cái này đột nhiên còn có chút không xuống tay được. Lăng lão tiền bối, chúng ta là thật tâm theo đuổi ngươi, hơn nữa chúng ta cũng là nhân tộc.
Nhân tộc?
Lăng Thiên không hiểu, cái này 5000 nhân mã lại là nhân tộc người?
Không sai,
chúng ta là năm đó ma tộc đánh bất ngờ nhân tộc các nước người bị bắt làm tù binh tộc tướng sĩ đời sau.
Thì ra là thế.
Lăng Thiên gật đầu, lập tức liền hiểu chuyện nguyên do.
Đã như vậy,
như vậy tùy bản tọa trở về.
Nghe vậy, đám người thật sự cao hứng không được.
Không có nghĩ rằng sau nhiều năm như vậy, bọn họ như cũ có thể trở lại đã từng cố thổ.
Đây quả thực là nằm mơ cũng không dám nghĩ.
Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công giải quyết xong 5000 người tâm nguyện, quay trở về cố thổ, thu được điểm hối đoái 50000 điểm.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ thành công thu được 5000 người thành kính tôn sùng, thu được điểm hối đoái 50000 điểm.
Chán.
Cái này bất thình lình âm thanh nhắc nhở của hệ thống, bây giờ để Lăng Thiên trong lòng một trận thoải mái. Đây là muốn đánh gãy chân cũng không lo không có tiền bỏ ra dắt lửa thuê a.
Chủ nhân, những người này tin được không?
Oanh Phượng đột nhiên mở miệng.
Dù sao đám người này, đặc biệt là tể tướng quân kia, nàng xem lấy cũng có chút không thích,
luôn cảm giác rất giả dối.
Lăng Thiên cũng chưa hết nhiều lời, gần là đối với Oanh Phượng nói câu không thành vấn đề, hết thảy có bản tọa ở đây.
Oanh Phượng đương nhiên không phản bác được.
Dù sao đang nhìn qua thực lực chân chính của Lăng Thiên, thậm chí sau khi hưởng qua thực lực Lăng Thiên, nàng cảm thấy thế gian này khả năng thật không có cái gì có thể cản trở Lăng Thiên.
Chủ nhân, hiện tại chúng ta là trở về sao?
Oanh Phượng hơi tò mò mà hỏi.
Không sai.
Đi về trước xử lý một ít chuyện.
Lăng Thiên thời khắc này nghĩ đến chính là còn thân ở nguy hiểm Trúc Hưng Tu, sợ chậm nữa chút ít trở về, không chừng sẽ xuất hiện vấn đề gì.
Đối với chuyện này, Oanh Phượng nàng là biết.
Bởi vì cho dù bị tịnh hóa thể xác tinh thần, như cũng sẽ nhớ phía trước làm qua chuyện.
Đối mặt Lăng Thiên lo âu trong lòng, Oanh Phượng cũng cực kỳ áy náy.
Như vậy, Lăng Thiên mang theo 5000 người, trùng trùng điệp điệp hướng phía biên cảnh tiến đến.
Trang diện này bây giờ liền giống là ma tộc quyết định phát động chiến tranh lúc trang diện.
Báo.
Trên chiến trường đám thám tử nhanh chóng được báo.
Cầm đầu tướng quân một thương lật tung nhân tộc một người về sau, xoay người hét lên nói:
"Tướng quân, viện binh đã đến."
Nghe vậy, đang ở trên chiến trường chém giết ác chiến các ma tộc tướng sĩ, lập tức giống như thấy ánh sáng hy vọng từng cái mắt đều lóe ra khắc thường nhiệt huyết.
"Mẹ nó, viện binh cuối cùng đến.
Có bao nhiêu người?
Là người phương nào xuất lĩnh quân đội?"
Tướng quân lớn tiếng gọi vào.
"Thưa tướng quân, nhìn ra có 4-5 ngàn người, vì đủ đức lòng, Tề tướng quân xuất lĩnh quân đội."
"Tề lão quỷ,
thế nào lại là hắn?"
Tướng quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Dù sao hắn xuất chinh phía trước, ma tộc quốc quân cũng không có để hắn tham dự hội nghị quân sự.
"Mặc kệ,
ngươi nhanh thông báo Tề lão quỷ,
để hắn từ hai bên trái phải hai cánh đột kích,
hiệp trợ chúng ta đem đám này nhân tộc đáng chết tiêu diệt."
"Rõ."
Đám thám tử hỏa tốc rời đi.
"Các huynh đệ, giết a,
viện quân của chúng ta đến."
"Giết."
Nguyên bản có chút cảm giác không chống đỡ được ma tộc tướng sĩ, đột nhiên giống như là điên cuồng, từng cái phấn khởi vật mạnh, binh khí trong tay càng là so trước đó càng tò mò liều mạng. Quân đội nhân tộc tướng sĩ cũng không có nghĩ đến ma tộc đám người kia vậy mà sắp chết đến nơi, còn đến một màn như thế.
"Tướng quân, địch nhân viện binh thật đến.
Nhân số không trả nổi thiếu a."
Vào thời khắc này, mọi người thấy một đại cổ binh lính chen chúc.
"Làm sao bây giờ?
Muốn rút lui sao?
Hay là..."
"Rút lui cái gì rút lui?
Giết cho ta."
"Đừng nói là viện binh đến, chính là ma tộc quốc quân bọn họ đến, ta phải cho ta giết."
"Vâng."
"Giết."
Đám binh lính vung lên binh khí liền chém mạnh mạnh liệt bổ.
Nhưng ma tộc tướng sĩ lần này vậy mà không có chút nào thoái ý bởi vì viện quân của bọn họ đến.
Cho nên, nhất cổ tác khí phản sát trở về.
Bọn họ là nghĩ như vậy.
Ai biết là ở nơi này bảy binh mã trùng trùng điệp điệp xông đến thời điểm lại đột nhiên phát hiện, ngã xuống người, lại là người mình.
Bất thình lình trang diện, trong nháy mắt để ma tộc tướng sĩ, cùng nhân tộc tướng sĩ đều ngây người.
Cho đến bọn họ nhìn thấy Lăng Thiên thân ảnh, mới đột nhiên ý thức được cái gì.
"Mẹ nó Tề lão quỷ, người chết không yên lành."
Ma tộc tướng quân tức miệng mắng to.
"Nhưng đã muộn, đáng giết đều giết, còn lại cũng bị người khác hoàn toàn khống chế lại.
Đừng nói là động một cái, chính là động nửa lần, đều sẽ đầu người rơi xuống đất."
"Quá tốt."
Hóa ra nhân mã của ma đạo tổ sư ra Lăng lão tiền bối.
"Thật sự quá tốt,
thật là quá ngoài ý muốn.
Lăng lão tiền bối quả thật lợi hại, thật là xuất kỳ chế thắng a."
Vào thời khắc này, chúng nhân tộc tướng sĩ đều bị Lăng Thiên bất thình lình một chút, chết phục không đi nổi.
"Đinh.
Chúc mừng ký chủ thành công khuất phục đám người, thu được điểm hối đoái 60000 điểm."
"Đinh.
Chúc mừng ký chủ thành công hiệp trợ nhân tộc thất bại ma tộc xâm lấn quân đội, thu được điểm hối đoái 100000 điểm."
"Đinh.
Chúc mừng ký chủ thành công một lần hành động để đám người thành kính cúng bái, thu được điểm hối đoái 80000 điểm."
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống này là như vậy ngoài ý muốn.
Lăng Thiên trái tim lại như vậy thoải mái vui mừng.
Dù sao cũng như thế trong nháy mắt, dòng giá 240000 điểm hối đoái lại tiến vào chương mục.
Hôm nay, thật là kiếm bộn.
Lăng Thiên trong lòng đắc ý.
Chương 243, xin đi giết giặc.
Thời khắc này, trong hoàng cung của ma tộc.
Quốc quân, thừa tướng cùng linh xà phái đến nhân vật trọng yếu đang ở nghe trở về hồi báo tình hình đám thám tử nói chuyện.
Theo một lần lại một lần hồi báo, kết quả cuối cùng lại là bại.
Ma tộc quốc quân và ma tộc thừa tướng, tại chỗ muốn báo nổi.
Ai biết nhân vật trọng yếu của linh xà lại một mặt dễ dàng. Sắc mặt chút gợn sóng nào,
hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của linh xà.
Chớ lo lắng.
Nghe vậy, ma tộc quốc quân sắc mặt càng thêm khó coi.
Cái gì gọi là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay? ngươi chẳng lẽ nghe thấy cùng chấm nghe thấy không giống nhau sao?
Bại,
ngươi phái đi ra cao thủ linh xà, toàn bộ chết. Còn có chấm quân đội, hoàng cung vệ đội cao thủ, đều chết. Nhìn ma tộc quốc quân như vậy khí cấp bại phôi, nhân vật trọng yếu của linh xà không có bất kỳ trả lời. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Luôn mồm các ngươi nói kế hoạch chú đáo, hiện tại xem ra, hết thảy chẳng qua là đảm binh trên giấy. Ma tộc thừa tướng cũng không nhịn được mở miệng. Ngươi cũng biết, vì phối hợp kế hoạch của các ngươi, chúng ta phái ra bao nhiêu binh lực tiến đánh biên cảnh? Là ước chừng 10 vạn đại quân a. Nghe vậy, ma tộc quốc quân cũng cực kỳ tức giận. Hắn thật muốn tại chỗ một đao chặt người trước mắt. Hiện tại thế nào? Chỉ còn lại chỉ là 3 vạn binh mã. Linh xà các ngươi rốt cuộc là làm ăn gì? Đối mặt ma tộc quốc quân chất vấn, người của linh xà như cũ sắc mặt bình tĩnh. Ta cuối cùng nói một lần, cũng chỉ có lần này, hết thảy đều tại trong khống chế. Thời khắc này, nhân vật trọng yếu của linh xà sắc mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng hắn nói lời này lúc ánh mắt lại rét lạnh đến cực điểm. Từng đợt sát ý từ ra bên ngoài bốc lên. Đừng nói là người có tu vi, người bình thường không có tu vi, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, cũng có thể cảm giác được ánh mắt này sau lưng sát ý. Hừ. Ma tộc quốc quân vung lên ống tay áo, xoay người rời khỏi. Ma tộc thừa tướng cũng chỉ có thể theo sát phía sau. Thời khắc này, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại một mình nhân vật trọng yếu của linh xà ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Mẹ nó linh xà, nói là ma tộc chúng ta và vu tộc cộng đồng sáng lập, nhưng sớm đã bị vu tộc một tay khống chế lại. Ma tộc chúng ta chẳng qua là vu tộc này đi về phía phồn hoa cường đại khôi lỗi mà thôi. Quốc quân, ngươi đừng tức giận a. Hết thảy đó cho đến nay, ngươi cũng là biết ta. Ma tộc thừa tướng cũng cực kỳ bất đắc dĩ nói. Dù sao ma tộc khổng lồ như thế quốc gia, bây giờ lại lưu lạc làm vu tộc gâm như sau lưng khôi lỗi. Cái này thực sự để ma tộc quốc quân khó mà tiếp nhận. Chẳng qua, vì ma tộc tương lai, hắn cũng nhịn. Nhưng người nào mẹ nó biết đến cuối cùng, vậy mà cái gì đều không thể đạt được. Càng đáng sợ chính là, căn cứ bí ẩn nhất tin tức biết được, toàn bộ ma tộc quân đội quyền lãnh đạo lại có hơn phân nửa tại linh xà trong khống chế. Những này chỉ huy tướng quân, tướng sĩ, thậm chí triều đình từng cái bộ môn lớn nhỏ quan viên, cũng vượt qua hơn phân nửa là nội bộ linh xà sắp xếp người. Nếu như không phải là bởi vì gần nhất muốn khởi sự, muốn hiệp trợ kế hoạch của bọn họ, đối với nhân tộc biên cảnh tiến hành tiến đánh, hắn cái này nhất quốc chi quân đúng là không biết đã là dáng vẻ này. Ai chẳng lẽ ma tộc cứ như vậy hủy trong tay ta sao? Ma tộc quốc quân ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Cái kia từng tiếng gầm gừ bên trong tràn ngập chính là bất đắc dĩ, bất lực, oán giận. Quốc quân, bảo trọng long thể a. Ma tộc thừa tướng ân cần mà nóng nảy nói đến. Mà giờ khắc này, ngoài cửa một bóng người xinh đẹp từng bước một hướng phía trong phòng đi đến. Ma tộc quốc quân và thừa tướng định thần nhìn lại, chỉ thấy người này không phải người khác, mà là mới vừa từ nhân tộc chạy trở về đến không bao lâu công chúa, Mạc Diệu Ly. Bên cạnh hắn theo một người, nhìn cực kỳ âm hiểm loại đó. Sao ngươi lại đến đây? Thừa tướng và quốc quân sắc mặt cực kỳ khó coi, người sáng suốt một cái liền có thể nhìn thấy hai người bọn họ đối với Mạc Diệu Ly cực kỳ không chào đón. Bái kiến phụ vương. Bái kiến thừa tướng. Mạc Diệu Ly hay là rất hiểu lễ tiết đi lễ. Người có chuyện gì? Ma tộc quốc quân lạnh lùng hỏi. Phụ vương, nữ nhi đến chẳng qua là muốn theo phụ vương xin đi giết giặc. Nghe vậy, ma tộc quốc quân và thừa tướng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xin đi giết giặc? Không sai. Nữ nhi nguyện ý dẫn đầu 5 vạn tinh binh đột phá biên cảnh. Hồ nháo. 5 vạn tinh binh liền giống đột phá biên cảnh, ngươi có thể biết 10 vạn tinh binh cũng chưa từng bắt lại nhân tộc biên cảnh nửa phần. Ma tộc quốc quân cáo kỉnh uống đến. Dù sao bởi vì trước kia nàng còn tại nhân tộc thời điểm sẽ không có đem cuối cùng mục tiêu hoàn thành, cho nên mới có thể để nguyên bản cục diện bị động càng bị động. Phụ vương, nữ nhi nguyện ý phía dưới đầu chát. Bắt không được, nữ nhi nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Công chúa, ngươi đây là cần gì chứ? Hiện tại chuyện đã đủ quốc quân phiền não, ngươi cũng đừng ở chỗ này cho quốc quân nuốt nạt. Ma tộc thừa tướng không chút khách khí nói. Dù sao tại bọn họ những này trọng thần trong mắt, Mạc Diệu Ly chẳng qua là bị đánh vào lãnh cung, không bị bất kỳ kẻ nào gặp phi tử nữ nhi mà thôi. Thậm chí có thể nói, trừ công chúa tầng này thân phận bên ngoài, nàng căn bản liền những kia trọng thần thiên kim nhóm cũng không sánh nổi. Phụ vương, chính là bởi vì bây giờ có thể dùng, thậm chí có thể tín nhiệm người không nhiều lắm. Thử nghĩ một chút, hiện tại ma tộc trong ngoài, còn có địa phương nào không có linh xà an bài người? Hơn nữa ngài so với ta còn rõ ràng, khống chế sau lưng linh xà lực lượng rốt cuộc là ma tộc chúng ta hay là vu tộc. Bây giờ chúng ta chân chính cần là có thể chấn phấn lòng người thắng lợi. Để nữ nhi xuất trình, phụ vương. Nghe vậy, ma tộc quốc quân bắt đầu rơi vào trong trầm tư. Dù sao chuyện Mạc Diệu Ly nói đến cũng không phải không có đạo lý. Hiện tại toàn bộ ma tộc sĩ khí đều cực kỳ hạ thấp xuống, thậm chí có thể nói đã bởi vì trước kia hai trận sau đại chiến hoàn toàn thấp đến đáy cốc. Lại tiếp tục như thế, sau đó đến lúc đừng nói là sĩ khí không có, lòng người chết, ngay cả đại ma tộc này liền như thế hủy. Tốt, chấm cho ngươi 10 vạn tinh binh. Nghe vậy, Mạc Diệu Ly đại hỉ. Ma tộc thừa tướng lại xứng sở quốc quân, cái này không cần nhiều lời, chấm tâm ý đã quyết. Chẳng qua ngươi cần phải rõ ràng, 10 vạn tinh binh cho ngươi, biên cảnh nhất định cho chấm đột phá. Vâng, phụ vương. Mạc Diệu Ly lúc này lĩnh mệnh. Khi rời khỏi đại sảnh về sau, Mạc Diệu Ly người bên cạnh chậm rãi mở miệng. Ngươi thật có nắm chắc sao? Đột phá nhân tộc biên cảnh, đây cũng không phải là làm việc nhỏ. Mạc Diệu Ly cười lạnh, đó là bởi vì bọn họ còn không có gặp ta. Nói đến đây, hai người lẫn nhau nhìn nhau mà cười. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên xuất lĩnh 5000 người đang trùng trùng điệp điệp lao nhanh về phía tổng bộ Huyền Minh giáo. Đoạn đường này đều để dọc đường thành trấn quân đội hoảng hốt không dứt. Còn tưởng rằng là đại quân ma tộc đánh vào đến, cuối cùng phát hiện lại là người mình. Lăng Thiên đoạn đường này chuyện cũng hoàn toàn truyền đến nhân tộc thánh thượng trong hai. Cái này đột nhiên nhiều hơn 5000 nhân mã, quả thực để triều đình không yên tâm a. Chẳng qua, Lăng Thiên vừa rồi hiệp trợ triều đình hoàn thành chuyện lớn như thế, hắn cũng cảm thấy hiện tại liền đối với Lăng Thiên cái này 5000 người độc thủ, quả thực không tốt lắm. Người đến, liền có thể hạ chỉ. Chẳng qua mấy chục phút, một đạo thánh thượng ý chỉ nhanh chóng bị đưa ra hoàng cung. Rất nhanh thánh chỉ trải qua người của Vũ Lâm Đường hướng tổng bộ Huyền Minh giáo đưa đi. Chương 244, tổ sư ra trở về. Tổ sư ra trở về. Tổ sư ra rốt cuộc trở về. Không chờ Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện tại tổng bộ Huyền Minh giáo trong phạm vi, hắn trở về tin tức đã truyền khắp cả tòa Tuyệt Tỉnh Sơn trong vùng khu vực rộng mấy trăm dặm. Huyền Minh giáo từ trên xuống dưới bọn giáo chúng thật sớm đã chuẩn bị xong nên tiếp Lăng Thiên trở về. Đừng nói là dưới chân Tuyệt Tỉnh Sơn chuẩn bị được vô cùng náo nhiệt, ngay cả Tuyệt Tỉnh Sơn bên ngoài mấy trăm dặm địa phương đều làm được hồng hồng hỏa hỏa. Lại là gõ cái chiêng, lại là hồi hộp. Đèn lồng đỏ chót treo thật cao, một đường pháo cùng vang lên. Trên tay mỗi người không phải hoa tươi, chính là ăn. Phóng tầm mắt nhìn đến, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Thời khắc này, đám người liền đợi đến Lăng Thiên trở về. Theo Lăng Thiên chậm rãi đi vào Tuyệt Tình Sơn phương viên mấy trăm dặm địa giới, cái kia hoang nên tư thế quả thật làm cho lòng người ngọn nguồn cảm thấy sợ hãi. Toàn bộ người toàn dâng lên, hiến hoa tươi, dâng tặng lễ vật vật, trong nháy mắt vây chật như nêm cối. Cùng lúc đó, bên cạnh phụ trách khua chiêng gõ trống, đốt pháo càng là như thủy triều mãnh liệt. Không bao lâu, đám người tại chỗ quỳ xuống đất dập đầu, dung trời tề hô. Huyền Minh giáo toàn thể trên dưới, cung nên giáo chủ. Lăng Thiên cũng bị chiến trận này sợ hết hồn. Dù sao chàng diện này bây giờ so cái gì đương đại minh tinh truy tinh hiện trường còn muốn bốc lửa. Chẳng qua Lăng Thiên mặt ngoài sắc mặt vẫn như cũ, hoàn toàn nhìn không ra có bị trước mắt rầm rộ khiếp sợ đến. Nhưng Oanh Phượng lại cùng 5000 người kia, bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. "Chủ nhân, ngươi cái này, quả thật so với ma tộc quốc quân đi tuần còn muốn tức giận phải a?" Oanh Phượng sùng bái nói. "Thật sao?" Lăng Thiên lại một bộ thờ ơ dáng vẻ. "Giáo chủ, mời lên tiệu." Lúc này, người nên tiếp phụ trách ở chỗ này một tiếng khẩn cầu. Đã sớm cung kính chờ đợi ở một bên 8 người đại kiệu hướng phía Lăng Thiên bên này hỏa tốc chạy đến. "Ốc Đức mẹ a, chiến trận này đơn giản như thần." 5000 người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 8 người giơ lên cố kiệu từ phía trên, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng cố kiệu lại cực kỳ ổn định. Không hiểu người sẽ chỉ khiếp sợ loại trạng diện này. Nhưng người hơi có chút đầu góc một cái có thể nhìn thấy, muốn làm đến loại trạng thái này, người không có cái cảnh giới võ đế, là căn bản không làm được. Mà lại nói đến tu vi cảnh giới võ đế người, đừng nói là 8 người, chính là 5 người cùng nhau phát lực, bọn họ cái này 5000 người cũng không làm gì được bọn họ mấy phần. Quả nhiên, Huyền Minh giáo quả thật là ngọa hổ tàng long a. Liên cái người nâng kiệu đều là cảnh giới võ đế, những người khác chẳng phải là muốn lên trời. Xem ra chúng ta theo Tể tướng quân đầu hàng thật đúng. Không sai. Sau này chúng ta nhất định sẽ có ngày sống dễ chịu. Ta nghe nói, Huyền Minh giáo giáo chúng là dựa theo cấp bậc phát tiền công. Tiền công? Mẹ của ta a, lần này chúng ta thành công. 5000 người từng cái gì thai thì thầm nghị luận. Hơn nữa từng cái trên mặt toát ra đến đều là vẻ vui thích. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên nhảy lên một cái, đi đến đại kiệu chống đỡ. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng, cái kia toàn thân cao thấp phát ra hùng bá thiên hạ mà siêu thoát thế gian khí tức, trong nháy mắt để ở đây trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn một trận khuất phục cùng sùng bái. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận lấy vạn người kính ngưỡng, thu được điểm hối đoái 100000 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ bắt được vạn người thành kính cúng bái trái tim, thu được điểm hối đoái 100000 điểm. Ta. 200000 điểm hối đoái. Lăng Thiên suýt chút nữa không có từ cố kiệu chống đỡ tuột xuống. Đã như vậy, vậy thưởng. Lăng Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay lập tức xuất hiện hai đại sao túi kim tệ. Thật dày, chịu nặng. Nơi này là 100000 kim tệ, tất cả mọi người ở đây người gặp có phần. Ngươi, cho mọi người chia. Đông. Hai đại sao túi kim tệ tại chỗ rơi xuống trên mặt đất. Đại địa đều bị cái này nặng nề kim tệ nện đến chấn động một cái. Mà giờ khắc này, người ở chỗ này suýt chút nữa không có tỉnh táo lại. 100000 kim tệ, đây cũng không phải là dùng khoản tiền lớn, hoặc là phú khả địch quốc có thể hình dung được. Món tiền tài này, đừng nói là đủ để cho một cái nước nhỏ nhân dân giàu có vượt qua mấy chục năm cuộc sống xa hoa. Chính là mua 5-6 cái nhỏ như vậy nước cũng đầy đủ có thừa. Tại ban thưởng đến bọn họ những người này trên tay, cụ thể một hạt kim tệ có thể mua cái gì? Không chút nào khoa trương, hắn có thể mua đến ước chừng 10 hạt địa giai cao cấp phẩm chất đan dược, hay là 15 vốn địa giai cao cấp phẩm chất công pháp, lại hoặc là 25 thanh địa giai cao giai phẩm chất binh khí. Mà bây giờ, bọn họ đạt được ban thưởng cũng không phải một mai kim tệ, mà là hơn mấy trăm viên, thậm chí hơn ngàn viên. Cái này có thể không cho tất cả mọi người ở đây điên mất sao? Bọn họ là cùng nhau ăn đầu, suýt chút nữa không có đem cho dập đầu ra cái động đất. Nhìn cảnh tượng bực này, Oanh Phượng thật rung động đến tột đỉnh. "Chủ nhân, ngươi đây cũng quá xa hoa." Lời nói, "Oanh Phượng có ban thưởng sao?" "Có." "Đó là cái gì?" Oanh Phượng vội vàng hỏi đến. "Cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên cấm chỉ hấp thụ linh lực 7 ngày á." "A." Nghe vậy, Oanh Phượng mặt mũi tràn đầy bị khuất. Lăng Thiên đương nhiên biết Oanh Phượng muốn ban thưởng là cái gì. Chỉ có điều Lăng Thiên đột nhiên nghĩ đùa một chút nàng mà thôi. "Lên đường, trở về Tuyệt Tình Sơn." Lăng Thiên ra lệnh một tiếng, 8 người lúc này động thân, chỉ thấy bọn họ hai tay phát công. Cố Kiệu trong nháy mắt phóng lên tận trời. Đám người thấy thế, vội vàng cùng kêu lên hô to cùng tiễn giáo chủ. Tề tướng quân bọn họ 5000 người này, vội vàng động thân đuổi theo. Như vậy, trên đường đi, có thể nói là đường hẻm hoang nên, cho đến về đến Tuyệt Tình Sơn. Sớm đã chờ dưới chân Tuyệt Tình Sơn đám người, càng là so trước đó cung nên đội ngũ còn muốn nhiệt tình như lửa. Lăng Thiên cũng bắt chước làm theo. Sau khi gặp mặt, 100 vạn kim tệ ban thưởng. Cái này có thể để tất cả mọi người điên cuồng không dứt. Từng cái có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Lăng Thiên đoạn đường này, trên thực tế căn bản chưa từng dùng qua phía trước điểm hối đoái. Không chỉ có như vậy, còn kiếm lời không ít. Đoạn đường này ban thưởng kim tệ, đều là bởi vì trên đường, các giáo chúng đối với Lăng Thiên quỷ bái, nhận lấy ban thưởng cảm động đến rơi nước mắt sinh ra điểm hối đoái thu nhập. Không chỉ đầy đủ ngang tàng ban thưởng đám người bọn họ, mình vẫn còn dư lại không ít. Người đến, vì sao không thấy Mục Chân Tuyết, Câu Văn Diệu, Thẩm Viễn Thanh, Trúc Hưng Tu đám người thân ảnh? Lăng Thiên về đến Huyền Minh giáo đại điện trên bảo tọa về sau, chuyện làm thứ nhất cũng là nghĩ đến hỏi thăm một chút Trúc Hưng Tu đám người tình hình. Nào có thể đoán được đám người một mặt bối rối nhìn mình, cái này khiến người ta hơi nghi hoặc một chút. Thế nào? Bọn họ chưa có trở về. Lăng Thiên lúc này có cỗ chẳng lành cảm giác. Bẩm giáo chủ, các vị sư huynh sư tỷ căn bản chưa từng trở về a. Nghe vậy, Lăng Thiên tại chỗ trong lòng siết chặt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại là bị ma tộc, không, phải là linh xà phái người chặn lại bọn họ. Không thể nào. Ngay lúc đó nếu quả như thật có người của bọn họ, Oanh Phượng cũng sẽ nói cho ta biết mới đúng à. Chẳng lẽ? Khi Lăng Thiên rơi vào trầm tư một khắc, Oanh Phượng âm thanh nhẹ nhàng cũng chuyển vào trong đầu Lăng Thiên. Chủ nhân, đối với những người khác, Oanh Phượng xác thực không biết linh xà còn có hay không cái khác căn bài. Dù sao ta nhớ được ngay lúc đó nhiệm vụ chủ yếu là không tiếc bất cứ giá nào đánh chết chủ nhân ngươi. Nghe vậy, Lăng Thiên trái tim chặt hơn. Hắn lúc này vỗ bảo tọa lan can, chợt đứng dậy. Nguyên bản vẫn còn tương đối vui mừng không khí tại chỗ trở nên lạnh cứng. Ngươi đến, các ngươi liền có thể phái người đi ra. Trong bóng tối tìm hiểu Mục Chân Tuyết, Câu Văn Diệu đám người tin tức. Nhớ kỹ, không chỉ là chúng ta trong nước, ma tộc địa giới cũng cho bản tọa tra xét cái rõ ràng. Vâng, giáo chủ. Chúng ta lập tức đi làm. Đối mặt Lăng Thiên đột nhiên biến sắc mặt, đám người ý thức được nhất định có đại sự gì phát sinh. Chẳng qua, bất thình lình cũng quá đột nhiên một chút. Đến mức bọn họ cũng không biết sau đó hẳn là an bài thế nào. Thậm chí liên hạ mặt người từng cái đều khẩn trương không dứt. Dù sao nhất giáo chi chủ, đánh cái nước mũi toàn bộ Tuyệt Tình Sơn cũng được theo chấn hơn mấy chấn. Chớ nói chi là một cái đã cường đại đến lẻ loi một mình công phá đại quân ma tộc và linh xà đại trận giáo chủ Huyền Minh giáo Lăng Thiên. Chủ nhân, ngươi cảm thấy chuyện này sau lưng có kỳ lạ. Oanh Phượng có chút khẩn trương mà hỏi. Lăng Thiên hơi trầm ngâm, có khả năng. Bọn họ thật xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Thật chẳng lẽ bị người của linh xà bắt lại. Oanh Phượng cũng một trận lo lắng. Cái này khó mà nói. Nhưng bây giờ không có thể trở về, chỉ có thể nói rõ một điểm, bọn họ gặp phiền toái. Lăng Thiên hơi nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc không dứt. Hắn hiện tại đang nghĩ, mình rốt cuộc là bỏ sót thứ gì, cho nên làm cho đối phương bắt được có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Chẳng qua, trong thời gian ngắn này là thật không nghĩ ra được. Hắn chủ yếu vẫn là lo lắng tính mạng của Mục Trần Tuyết bọn họ an toàn, đặc biệt là Trúc Hưng Tu. Thánh chỉ đến. Giáo chủ Huyền Minh giáo Lăng Thiên tiếp chỉ. Khi Lăng Thiên còn đang trầm tư thời điểm, người của Vũ Lâm Đường mang theo thánh chỉ bước nhanh đi vào trong đại điện. Chương 245, thánh chỉ đến. Tuyệt Tinh Sơn, giáo chủ Huyền Minh giáo, Lăng Thiên, đến trước tiếp chỉ. Khi Vũ Lâm Đường mấy người phi thân vào trong đại điện về sau, bộ kia sắc mặt là cực kỳ cao cao tại thượng. Điều này làm cho Huyền Minh giáo bọn giáo chúng một trận khó chịu. Thời khắc này, từng cái đều chết chết trừng mắt những này đến trước tuyên chỉ mấy người. Nhưng bọn họ mấy người mặc dù rõ ràng cảm thấy xung quanh địch ý sâu đậm, lại vẫn như cũng là làm theo ý mình. Giáo chủ Huyền Minh giáo, Lăng Thiên, đến trước tiếp chỉ, đã nghe chưa? Lời vừa nói ra trong nháy mắt liền khiến mọi người nổi giận. Không chờ Lăng Thiên mở miệng, mọi người đã nhanh chóng vây lại. Tại chỗ đem mấy người kia hoàn toàn nén trên mặt đất. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi biết đây chính là đối với triều đình đại bất kính. Các ngươi như vậy là chống lại thánh chỉ, là muốn giết đầu. Không sai. Các ngươi như vậy là muốn giết đầu. Đừng tưởng rằng các ngươi có thể vô pháp vô thiên. Nghe vậy, đám người Huyền Minh giáo càng căm tức không dứt. Mất đầu. Ta xem các ngươi hiện tại chết. Không sai. Làm thịt bọn họ. Vô pháp vô thiên. Cho chúng ta làm rõ ràng tình hình, đây là nơi nào? Địa bàn của ai? Bọn giáo chúng đập đến mấy người bọn họ khuôn mặt rung động đùng đùng. Ngay cả trên cổ đều đã trên kệ một thanh đoàn đao. Mấy người bọn họ cũng hận đến nghiến răng. Chẳng qua trừ trừng mắt cắn răng ở ngoài, bọn họ là nửa tiếng cũng không dám kít. Dù sao bọn họ đều là người thông minh, biết trước mắt rốt cuộc là cái gì cái tình hình. Mạng quan trọng. Không đáng bởi vì cái này mất mạng tại đây. Đủ. Lăng Thiên hơi phất tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Lâm Đường mấy người. Huyền Minh giáo những người kia xem xét cũng đều hiểu ý của Lăng Thiên. Tại chỗ hung hăng đem mấy người bọn họ đẩy đi ra. Xem ra các ngươi đường chủ không tốt tốt dạy các ngươi tôn trọng người khác. Nghe vậy, mấy người bọn họ tại chỗ run rẩy. Bộ dáng kia cũng nhanh muốn không chịu nổi, phù phù té ngã trên đất. Bởi vì khi bọn họ ánh mắt rơi vào trên người Lăng Thiên trong nháy mắt, toàn bộ trái tim đều trong nháy mắt bị một luồng rời núi lấp biển uy áp hung hăng chế trụ. Đừng nói là hô hấp khó khăn, chính là nhịp tim cũng giống như muốn đình chỉ. Cái này, đây chính là ma đạo tổ sư gia. Thật là đáng sợ. Thực sự tốt đáng sợ. mấy người bọn họ nếu không phải khoảng cách đài cao còn rất xa, chỉ sợ đã bị trên người Lăng Thiên khí tức bá đạo chấn nhiếp tại chỗ mềm nhũn ngã xuống đất.
Nói đi, thánh thượng có gì ý chỉ?
Lăng Thiên lạnh lùng hỏi.
Nhưng mỗi một chữ đều giống như một thanh bén nhọn sắc bén kiếm, hung hăng thẳng chạm vào mấy người bọn họ đáy lòng.
Ta.
Phù phù.
Hai người đã hoàn toàn không chịu nổi Lăng Thiên uy áp, toàn bộ thân thể tại chỗ mềm nhũn ngã xuống đất. Ba người còn lại đáy lòng siết chặt, tâm tình càng căng thẳng hơn không dứt. Thời khắc này, thân thể của bọn họ liền giống là động đất, dùng sức run rẩy. Mỗi người đều mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Vũ Lâm Đường nhiều người như vậy, vì sao ngày này qua ngày khác chọn bọn họ? Không phải là bởi vì thực lực bọn họ mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì sợ đối mặt trước mắt vị này vẹn vẹn nhìn lên một cái có thể làm cho tâm thần người không yên ma đạo tổ sư ra Lăng Thiên.
Phù phù.
Ba người bọn họ tại chỗ không chống đỡ được Lăng Thiên uy áp, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Toàn bộ thân thể như cũ đang không ngừng run rẩy. Đặc biệt là nắm lấy đồ tay, căn bản bắt không được, đồ vật phù phù liền rơi xuống đất. Ngay cả thánh chỉ cũng rớt xuống đất lăn ra ngoài. Người của Huyền Minh giáo thấy bọn họ biểu hiện như thế, đều một trận sợ hãi than. Giáo chủ thật là khí vũ hiên ngang, hùng bá thiên hạ a.
Đúng thế, vẹn vẹn một câu nói để những cao thủ cảnh giới võ đế đại viên mãn này hù dọa bộ dáng như vậy. Quả thật chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a.
Giáo chủ uy vũ bá khí.
Khoan hay nói, giáo chủ tu vi có phải hay không so với trước kia càng tinh tiến?
Nói như thế nào?
Các ngươi không phát hiện sao?
Nghe vậy, từng cái đều lắc đầu, từng đôi mắt toát ra đến đều là nghi hoặc.
Không thể nào.
Xem ra các ngươi phải tu luyện thật tốt mới được.
Giáo chủ đại nhân này căn bản không sử dụng bất kỳ linh lực,
hoàn toàn là bởi vì hắn khí tức bản thân, uy áp chấn nhiếp những người này.
Cái gì?
Mẹ ruột của ta a?
Không thể nào.
Trời ơi, giáo chủ đại nhân nghịch thiên như thế sao?
Thật quá kinh khủng.
Tiếp tục như vậy, đám người Huyền Minh giáo chúng ta chẳng phải là không cách nào lại đến gần giáo chủ đại nhân, đến gần nhìn giáo chủ đại nhân hiên ngang anh tư.
Trong lúc nhất thời, giáo chúng là cảm thán không thôi, thậm chí có người bắt đầu lo lắng lên đủ loại chuyện.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ thành công chấn nhiếp người không hiểu tôn trọng người khác. Thu được điểm hối đoái 10.000 điểm.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ thành công nhận được giáo chúng thành kính cúng bái, thu được điểm hối đoái 30.000 điểm.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ thành danh thăng cấp cùng khăng khít 9 oanh phượng quan hệ, thu được điểm hối đoái 50.000 điểm.
Chán.
Lăng Thiên đáy lòng không còn gì để nói.
Cái này đều cái gì cùng cái gì đó.
Cứ như vậy cũng có thể dễ dàng thu nhập 90.000 điểm hối đoái.
Đây cũng quá dễ kiếm.
Lăng Thiên đáy lòng mặc dù nói như vậy, nội tâm lại vui mừng.
Hơn nữa trong mơ hồ, hắn còn cảm nhận được anh phượng sùng bái ái mộ chi tình. Chính như cùng nước sông quần quận liên miên bất tuyệt trào lên.
Phảng phất thời thời khắc khắc đều đang nói chủ nhân, ngươi thật sự quá đẹp, không đập chết.
Nói.
Thánh thượng rốt cuộc để các ngươi đến tuyên bố thứ gì?
Giáo chủ của chúng ta đại nhân vẫn chờ.
Thời khắc này, bên cạnh giáo chúng đột nhiên lớn tiếng quát.
Mấy người bọn họ nguyên bản bị Lăng Thiên uy áp chấn nhiếp tâm thần hoảng hốt, hiện tại lại bị như thế vừa hô, cả người đều bị sợ đến bắn lên.
Nói, thánh thượng nói cái gì?
Thánh thượng nói, giáo chủ đại nhân làm rất khá, vì nước làm vẻ vang.
Hơn nữa chính là bởi vì có Lăng giáo chủ xả thân quên chết, mới cho biên cảnh chiến trường tranh thủ được thời gian đầy đủ.
Hơn nữa còn một lần hành động bắt được 5.000 nhân mã càng là thật đáng mừng.
Chẳng qua, đại chiến sắp đến, biên cảnh thương vong thảm trọng, cần thiết nhân thủ bổ sung.
Cho nên, mời Lăng giáo chủ đem cái này 5.000 nhân mã giao cho triều đình quản chế, không được có bất kỳ dị nghị gì.
Cái gì?
Không được có bất kỳ dị nghị gì.
Nghe vậy, không chờ cứ việc nói, ở đây giáo chúng tại chỗ liền không vui.
Đây không phải rõ ràng suy yếu Huyền Minh giáo chúng ta thế lực sao?
Chính là.
Người của Huyền Minh giáo chúng ta dựa vào cái gì cứ như vậy không có chút nào dị nghị cho triều đình quản chế.
Lập tức, trong đại điện, từng cái triều đình hành động như vậy cảm thấy cực kỳ bất mãn.
Được.
Vậy tuân theo thánh thượng ý tứ.
5.000 nhân mã toàn bộ thuộc về do triều đình quản chế.
Hơn nữa hôm nay các ngươi là có thể đem người toàn bộ mang đi.
Cái gì?
Nghe thấy Lăng Thiên đáp ứng sảng khoái như vậy.
Đám người là một trận một bức.
Dù sao đây chính là 5.000 nhân mã.
Mặc dù Huyền Minh giáo phát triển đến bây giờ, mặc kệ là tổng bộ hay là phân bộ, lớn mạnh được xác thực rất tốt.
Tổng số người gần như đã đạt đến phía trước xếp hạng 5 vị trí đầu danh môn chính phái nhân số.
Nhưng thật vất vả mới bắt được 5.000 nhân mã, vừa rồi mang về liền chắp tay để triều đình này cho như thế bắt đi.
Đám người nội tâm thế nào đều cảm thấy không thông suốt.
Chẳng qua, Lăng Thiên nghe được lời này quả thật làm cho mấy cái kia lòng người của Vũ Lâm Đường ngọn nguồn sững sờ siết chặt.
Bởi vì Lăng Thiên thật không đơn giản, hơn nữa chuyện này cũng không phải đùa giỡn.
Làm xong, mạng có lẽ có thể bảo vệ.
Không làm được tốt, đừng nói là mạng, chính là toàn thi cũng không biết có hay không.
Giáo chủ đại nhân, vừa mới là thánh thượng ý tứ.
Cùng bản thân ta không quan hệ.
Lăng đại giáo chủ ngươi tuyệt đối đừng hướng đáy lòng.
Người này vẫn như cũng là thân thể phát run, ngay cả tiếng nói đều giống như mở chấn động, liên tiếp.
Hừ, bản tọa nói.
Người cho các ngươi, hôm nay có thể mang đi.
Chẳng lẽ bản tọa nói được còn chưa đủ rõ ràng sao?
Lăng Thiên lời vừa nói ra, trong nháy mắt khiến bọn họ mấy người kia càng bàng hoàng thất thố.
Bọn họ bây giờ không biết Lăng Thiên dưới khuôn mặt lạnh như băng này, ý tứ chân thật rốt cuộc là cái gì.
Lăng đại giáo chủ, chúng ta.
Không chờ bọn họ đem lời nói ra, bên cạnh giáo chúng tại chỗ liền cáo kỉnh uống đến.
Các ngươi được sao?
Giáo chủ của chúng ta đại nhân nói, các ngươi có thể mang người lăn.
Chính là,
chẳng lẽ các ngươi là muốn đem mạng lưu lại sao?
Nghe vậy,
mấy người bọn họ tại chỗ mất mạng trốn ra đại điện. Bộ dáng kia căn bản không có phía trước nửa điểm uy phong tư thái. Nhìn mấy người bọn họ rời khỏi, bên cạnh giáo chúng lúc này không mình hành lễ. Giáo chủ đại nhân, thuộc hạ ngu đột, quả thực không rõ làm sao lại dễ dàng như vậy đem người cho triều đình. Lăng Thiên lãnh đạm liếc qua người này, cũng không nóng nảy nói chuyện. Điều này làm cho toàn bộ đại điện bầu không khí vèo rơi vào cực độ lạnh cứng bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Thiên cuối cùng mở miệng. Bản tọa tinh lực có hạn, trước mắt cũng không muốn cùng triều đình có bất kỳ dây dưa. Các ngươi nhanh phái thêm nhân thủ đi tìm hiểu Mục Trần Tuyết, Câu Văn Diệu đám người tin tức. Vừa có tình hình, lập tức phái người cùng bản tọa hồi báo. Vâng, giáo chủ đại nhân. Đám người lúc này hành lễ chậm rãi lui xuống. Lớn như vậy đại điện chỉ còn lại một mình Lăng Thiên yên lặng ngồi trên bảo tọa, nghiêm túc rơi vào trầm tư. Xem ra, Mục Trần Tuyết đám người thật là xảy ra chuyện. Chương 246, quả thật xảy ra chuyện. Chủ nhân, ngươi là muốn dự định lần nữa đi đến ma tộc cảnh nội sao? Vanh Vượng không giờ khắc nào không tại cảm thụ được Lăng Thiên tâm tư. Có cần phải? Hiện tại hay là trước chờ một chút nhìn. Lăng Thiên chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng phía đại điện phía sau mật thất đi. Từ đi ma tộc bắt đầu đến bây giờ, hắn đã rất lâu không có đi lĩnh nộ kỳ môn cựu kỷ lục. Hiện tại thật là cơ hội khó được. Lăng Thiên đáy lòng nói thầm lấy từng bước một hướng phía mật thất đi. Vanh Vượng cũng không nên nói nhiều, nàng có thể cảm thấy tâm tình của Lăng Thiên cũng không khá lắm. Ma đổi thành một bên, ma tộc cảnh nội. Mạc Diệu Ly và Trang Cao Hàn đang tập kết mấy chục vạn tinh binh hướng phía biên cảnh đất chống xuất phát. Về phần Mục Chân Tuyết, Câu Văn Diệu bọn họ hiện tại đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Đặc biệt là Trúc Hưng Tu, nếu không phải phục dụng Lăng Thiên đan dược, chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Làm sao bây giờ? Người phía sau đuổi rất sát. Trúc sư huynh lại loại tình huống này, thật sự không quá lạc quan a. Mục Trần Tuyết rõ ràng thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Bởi vì từ nàng tỉnh táo lại đến bây giờ, vẫn lấy chủ lực lực lượng đối kháng truy sát đến linh xà nhân vật. Trần Tuyết, Huyền Thanh, các ngươi mang theo Trúc sư đệ đi trước. Ta đến đoạn hậu. Câu Văn Diệu lần nữa đem mình đáy lòng quyết định nói ra. Nhưng không cần nhiều lời, Thẩm Huyền Thanh và Mục Trần Tuyết tại chỗ cự tuyệt đề nghị của hắn. Tiếp tục như vậy, chúng ta ai cũng đi không được. Nghe ta, mau dẫn Trúc sư đệ trở về Tuyệt Tình Sơn. Không được. Một mình ngươi tuyệt đối chống cự không được bọn họ. Ta lưu lại. Tiểu sư muội mang theo Trúc sư đệ trở về. Thẩm Huyền Thanh cũng quyết giữ ý mình. Đừng nói, ta tuyệt sẽ không vứt xuống các ngươi. Ghê gớm, phải chết thì cùng chết. Mục Trần Tuyết lạnh lùng nói. Thời khắc này, toàn bộ tràng diện đều mười phần cấp bách. Mọi người ai cũng không muốn từ bỏ bất kỳ kẻ nào, cũng tình nguyện hy sinh mình thành toàn những người khác. Chẳng qua, người nào đấy lòng đều như thế. Nếu như cứ đi như thế, cả đời này ăn ngủ không yên, trong lòng ấy nay không dứt. Được. Vậy cũng chết. Thẩm Huyền Thanh cắn răng nói. Phía trước có một chỗ vết đá, chúng ta có thể ở nơi nào cùng đám hôn đả này quyết nhất từ chiến. Tốt, nghe sư tỷ. Câu Văn Diệu thật không có cách nào khuyên động các nàng, chỉ có thể lần nữa nâng lên Trúc Hưng Tu hướng phía hướng đông nam vách đá chạy đi. Báo, bọn họ hướng phía đông nam sơn đổi. Thời khắc này, theo sát phía sau đại quân không ngừng dò xét lấy phía trước tình hình, đuổi giết bọn họ những người kia, cũng theo sát bọn họ hướng phía đông nam. Trong lúc đó xảy ra chuyện gì sao? Không có. Chí ít bây giờ vì dừng lại còn không có bất cứ dị thường nào cử động. Tốt, tiếp tục dò xét. Nhất định phải làm rõ ràng những tên kia có hay không hoàn toàn đánh chết bọn họ. Vâng. Mật thám nhanh chóng rời đi. Đại quân lại ở thời điểm này chậm lại đi đến tốc độ. Người đến, liền có thể mang theo hai đội nhân mã đi đến sườn đồi dưới chân. Nghe vậy, phó tướng hoàn toàn không hiểu nhìn trước mắt tướng quân. Thế nào? Nghĩ không thông sao? Ta chẳng qua là trước thời hạn để các ngươi đi trước hậu, một khi phát hiện thi thể, liền có thể tại chỗ tiêu hủy. Lần này rõ chưa? Hiểu, tướng quân. Vừa dứt lời, phó tướng liền dẫn hai đội nhân mã nhanh chóng rời đi. Mà giờ khắc này, Mục Trần Tuyết và Câu Văn Diệu đám người đã tìm đến bên bờ vực. Về phần người của Linh Xà cũng đã vội vã chạy đến. Hừ hừ, bây giờ nhìn các ngươi ở nơi nào chạy trốn. Linh Xà cầm đầu người đàn ông trung niên mở miệng cười lạnh. Những người còn lại cũng hoàn toàn lộ ra một bộ lạnh lùng khinh thường sắc mặt. Chạy trốn? Hừ hừ, ta xem các ngươi thật là đủ ngu xuẩn. Thẩm Huyền Thanh hừ lạnh một tiếng, lúc này đi đến phía trước nhất. Trong tay thiên giai vũ khí lập tức hướng bên người hất lên. Đôn đốt, một đạo ác liệt mạnh mẽ linh lực tại chỗ bắn ra. Bên cạnh mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu. Chẳng qua, đối với Linh Xà những người đến này nói, thiên giai vũ khí không có cái gì chứng dụng. Bởi vì thực lực bản thân mới là tuyệt đối quyền phát biểu. Mục Trần Tuyết cũng hướng phía trước đứng dậy. Người của Linh Xà thấy thế, lúc này nhận ra Mục Trần Tuyết. Mục tiểu thư, chúng ta cũng coi là đánh qua mấy lần quan hệ. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta đuổi theo các ngươi, mục đích quan trọng nhất chính là vì để cho các ngươi hợp tác với chúng ta, mà không phải giết các ngươi. Đây chỉ là dự tính xấu nhất mà thôi. Nghe nói như vậy, Mục Trần Tuyết và Thẩm Viễn Thanh liếc mắt nhìn nhau, chợt cười lạnh. Khi hai người bọn họ quay đầu thời điểm bám một chút hướng phía người của Linh Xà vào đến. Hừ, đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Linh Xà cầm đầu người đàn ông trung niên mở miệng lần nữa. Chẳng qua âm thanh lại so trước đó càng lạnh lùng hơn vô tình. Hơn nữa khi Mục Trần Tuyết và Thẩm Huyền Thanh hai người đến gần trong nháy mắt, cầm đầu thân người về sau, cũng đồng thời lóe ra hai bóng người. Phanh phanh. Hai tiếng buồn bực tiếng va chạm vang lên. Hai cỗ sóng xung kích đột nhiên nổ tung, không khí bốn phía cũng theo đó chấn động. Cùng lúc đó, Mục Trần Tuyết và Thẩm Huyền Thanh hai người giống như đạn, veo một cái hướng phía bay đến địa phương nhanh lùi lại trở về. Hơn nữa càng lùi càng lợi hại, căn bản hãm không được thân thể. Câu Văn Diệu thấy thế, lúc này buông xuống chúc hưng tu đạt. Khi Mục Trần Tuyết và Thẩm Uyển Thanh thân thể hai người muốn vượt qua bên cạnh hắn một cái chớp mắt, Câu Văn Diệu vội vàng ra tay, linh lực mãnh liệt từng trận ba động. Không quá nửa hơi thở liền trực tiếp đem Mục Trần Tuyết và Thẩm Uyển Thanh hai người hảo hảo đó lấy. Các ngươi không có sao chứ? Câu Văn Diệu xác nhận.
Không sao.
Thẩm Uyển Thanh lắc đầu nói. Mục Trần Tuyết cũng khoát tay áo bày tỏ không thành vấn đề. Chỉ có điều, ba người bọn họ cũng không nghĩ đến, mỗi lần xuất thủ ra hỏa cũng không phải phía trước đối kháng loại trình độ kia. Cảm giác trước kia bọn họ chỉ vì đuổi theo mình, tiêu hao hết thể lực của mình, tinh lực, linh lực. Liền giống là đi săn manh thú kiểu gì cũng sẽ đuổi theo một chút con mồi. Mục tiểu thư, cơ hội sẽ không mỗi ngày có, ta lại cho ngươi chút thời gian suy nghĩ kỹ càng. Chỉ cần các ngươi cùng linh xà hợp tác. Ngươi, nàng, hán, thậm chí hán, đều sẽ cực kỳ an toàn. Linh xà chúng ta tuyệt sẽ không. Bớt nói nhảm. Ngươi có nhìn qua ma đạo tổ sư ra đồ đệ đầu hàng sao? Để mặc lại. Mục Trần Tuyết và Thẩm Uyển Thanh trước sau hét lớn một tiếng, chợt phi thân lao ra. Linh xà cầm đầu người không biết làm sao lắc đầu, tay phải vung lên. Nguyên bản dừng lại ở chỗ cũ bốn người lúc này động thân, chỉ nhìn thấy một tàn ảnh lưu tại chỗ, bốn người chân thân đã biến mất không thấy. Cẩn thận, bọn họ muốn đến. Thẩm Uyển Thanh nhắc nhở. Mục Trần Tuyết cắn chặt hàm răng, mắt trợn trừng lên. Nửa hơi không đến, bốn người bọn họ phân làm hai tổ, một tổ hai người, phân biệt hướng phía Mục Trần Tuyết và Thẩm Uyển Thanh tấn công mạnh. Bạo liệt chi liên, đốt đi. Mục Trần Tuyết một cái nhảy bước lên. Nhắc đến cũng là kịp thời, mời vừa rời đi, linh xà hai người đã đi đến trước mặt. Một người binh khí hung hăng đập chém rơi xuống, một tiếng ầm vang, động đất rách ra. Một người khác binh khí cũng trong cùng một lúc hung hăng chặn ngang chém đến. Đôn đốt. Tiếng xe gió truyền ra, không khí cũng tại lúc này chấn động ra mắt Trần có thể thấy sóng chấn động. Tốc độ này, lực lượng này, quả thật so trước đó sắc bén gấp bội. Nếu không phải Mục Trần Tuyết giác quan thứ 6 rất mạnh, khả năng thật liền bị hai người bọn họ một kích này đánh trúng. Đánh. Thời khắc này, nóng rực đốt cháy linh lực chi liên bay xuống đến. Khi bọn họ trước mặt hai người chợt nổ tung, một luồng hung mãnh vô cùng linh lực chi hỏa bạo liệt lao ra, trực tiếp đập vào mặt đốt cháy. Hai người bọn họ thấy thế, lúc này phất tay. Hai đạo linh lực bình chướng đột nhiên xuất hiện. Thiêu đốt được linh lực chi hỏa hoàn toàn bị hai người bọn họ đón đỡ trước người. Hơn nữa hai người bọn họ tại chỗ liền phát lên phản kích. Đáng ghét. Mục Trần Tuyết liền biết không có đơn giản như vậy. Nhìn hai người bọn họ nhanh chóng đánh đến, Mục Trần Tuyết lúc này vung lên trường kiếm trong tay, lăng không chém vào hai lần. Phanh phanh. Hai đạo linh lực nhanh chóng chém vào. Nhưng công kích như vậy đối với bọn họ mà nói, liền giống là thân kinh bách chiến đại tướng quân nhìn thấy mấy cái địch quân tướng sĩ xông đến. Căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Dù sao bọn họ cũng không phải chỉ là trong võ thần hậu kỳ cảnh giới người có tu vi có thể so sánh được. Thùng thùng. Quả nhiên. Hai đạo linh lực chém vào đi qua trong nháy mắt, liền bị bọn họ ở trước mặt cho xé rách. Hơn nữa bọn họ đánh mạnh đến chiêu thức lại vẫn như cũ ác liệt mạnh mẽ. Mục Trần Tuyết tránh né đã đến đã không kịp. Chỉ có thể cứng rắn đi lên. Trường kiếm trong tay lại lần nữa vung lên, linh lực trong cơ thể nhanh chóng điều động ngưng tụ. Ngưng xương thanh liên, chạm. Chương 247, chúng ta chủ quan. Ẩm. Mục Trần Tuyết trường kiếm nhanh chóng vung ra. Một luồng băng hàn mà nóng rực linh lực mãnh liệt bay đi. Trong nháy mắt, cùng linh xà hai người công kích đụng phải một khối. Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Một luồng mãnh liệt sóng khí tại chỗ đem ba người chấn động đến nhanh chóng rút lui đi ra. Hơn nữa hai người bọn họ rõ ràng cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí huyết cuồn cuộn lên. Thân thể vậy mà không tên dâng lên một loại cảm giác khi thì lạnh như băng khi thì như lửa đốt. Càng trọng yếu hơn chính là bọn họ tưởng tượng muốn vận hành linh lực trong cơ thể sẽ bị cỗ này băng hàn nóng rực linh lực có hạn chế. Bây giờ khó chịu. Linh xà hai người kia thế nào cũng không nghĩ đến Mục Trần Tuyết lại còn có một chiêu như vậy. Cỗ linh lực này liền giống là độc dược đồng dạng không ngừng tại ức chế lấy trong cơ thể bọn họ vận chuyển linh lực. Rút lui. Bị ép bất đắc dĩ, linh xà hai người này không thể không rút lui trước lui về. Cái này có thể để đáy lòng bọn họ một trận căm tức. Chúng ta thật quá coi thường bà cô này. Không sai. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Nhìn hai người bọn họ nhanh chóng rút lui về sau, Mục Trần Tuyết trước tiên tiến đến trợ giúp Thẩm Uyển Thanh. Thẩm Uyển Thanh bên này cũng chiến đến túi bụi. Linh xà hai người đối với nàng vây công có thể nói là cực kỳ kịch liệt, thậm chí có thể nói là 360 độ không góc chết. Sơ ý một chút không phải chặt đứt cánh tay chính là rơi đầu. Nàng bây giờ trên người đã có mấy chỗ vết thương, máu đỏ tươi đang từ miệng vết thương chậm rãi thẩm thấu ra. Thiên ảnh tàn hồn. Một trận gầm thét, Thẩm Uyển Thanh binh khí trong tay cuồng bạo vung ra. Một cơn gió mạnh lướt qua, binh khí trong hư không do biến đổi mười, thập biến trăm. Nhanh chóng trong hư không xoay tròn đến gần linh xà hai người. Bọn họ thấy thế, trong lòng cũng là hơi siết chặt. Dù sao thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể cảm thụ được Thẩm Uyển Thanh một chiêu này cùng phía trước cực kỳ khác biệt. Hơn nữa những kêu biến ảo ra binh khí lại có thể cảm nhận được mãnh liệt linh lực ba động. Điều này nói rõ những này biến ảo ra binh khí có được cực mạnh lực sát thương. Hai người bọn họ khi đến gần Thẩm Uyển Thanh trong nháy mắt, duy nhất một lần bị những linh lực này binh khí nhanh chóng bức lui trở về. Con con con. Hai người bọn họ nhanh chóng vung lên vũ khí trong tay chống cự bất thình lình công kích. Một trận chấn động về sau, hai người đồng thời bị bức lui. Mà giờ khắc này, Mục Trần Tuyết tại chỗ tiếp. Ngưng xương thanh liên, chạm. Một luồng linh lực mạnh mẽ bắn ra. Hai người kia cũng cảm nhận được phía sau đột nhiên xuất hiện linh lực ba động. Tại chỗ xoay người, đưa tay, vung lên vũ khí trong tay ngăn cản. Mặt khác đã ăn Mục Trần Tuyết cái này thua lỗ hai người, thấy thế,
lớn tiếng gọi vào. "Đừng đừng đừng, tiếp. Chớ đón nàng chiêu này a." Tiếng nói vừa ra, nhưng lúc này đã trễ. Hai người bọn họ một mặt ngậm bực nhìn bọn họ đồng bạn, nhưng lại đã ra khỏi tay tiếp nhận công kích của Mục Trần Tuyết. "Các ngươi mù kêu lên cái gì?" Hai người dứt khoát thuận thế lui trở về. Ai biết thời khắc này ông một chút, trong cơ thể không giải thích được cảm thấy lạnh lẽo, là cực lạnh. Đây là xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nghi hoặc nhìn đồng bạn, phảng phất hai người bọn họ như vậy đều là đồng bạn hại. Cho nên mới để các ngươi chờ tiếp a. Đừng sợ, chờ một chút là được. Chính là một hồi cực lạnh, một hồi cực nhiệt, khó chịu chết. Cái gì? Còn cực nhiệt? Nghe vậy, hai người trong lòng chấn động. Nhưng ngay sau đó toàn bộ thân thể giống có đoàn liệt hỏa hừng hực đang đốt cháy lấy mình. Bọn họ càng là muốn vận chuyển linh lực, càng là thiêu đốt đến cực liệt. Hừ hừ, ta đã nói, chớ coi thường cô gái này. Thời khắc này, cầm đầu người chậm rãi mở miệng. Trên mặt không có chút nào bởi vì bất thình lình biến hóa có nửa điểm khẩn trương sắc mặt. Vâng, chúng ta quá khinh địch. Chúng ta sẽ chú ý. Bốn người bọn họ đống nhiên gật đầu nhận lầm. Bộ dáng kia sợ cầm đầu người sẽ hung hăng trừng phạt bọn họ. Muốn lên sao? Thừa dịp hiện tại. Thẩm Uyển Thanh hỏi nhỏ. Dù sao nàng xem ra bốn người này hiện tại là lấy Mục Trần Tuyết nói bị hạn chế vận chuyển linh lực trong cơ thể. Đây là giải thích, bọn họ bị hạn chế lực lượng chuyển vận. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo a. Về sau cũng sẽ không lại có. Thẩm Uyển Thanh thúc giục. Chẳng qua, Mục Trần Tuyết như cũ lắc đầu đừng đi qua. Tên kia thật không đơn giản. Thẩm Uyển Thanh đương nhiên biết Mục Trần Tuyết nói chính là linh xà người cầm đầu kia. Chẳng qua không động thủ, sau đó cơ hội như vậy liền càng thêm không có. Ta, ngươi lưu lại. Thẩm Uyển Thanh nói xong cũng nhảy ra ngoài. Chớ đi. Mục Trần Tuyết vội vàng chặn lại nói. Chẳng qua Thẩm Uyển Thanh đã phi thân lao ra. Trễ. Mục Trần Tuyết không do dự, lúc này theo sát phía sau Thẩm Uyển Thanh. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, toàn bộ ngưng tụ trên trường kiếm trong tay. Hô. Một cơn gió mạnh lướt đến. Mục Trần Tuyết trong lòng căng thẳng không được. Tên kia ra tay. Thẩm Uyển Thanh nghe vậy, chau mày. Bởi vì nàng chỉ cảm thấy nhận lấy gió táp từ trên người lướt qua cảm giác áp bách. Nhưng người nhưng không có nhìn thấy. Nhưng vào lúc này, một bóng người bám một chút lập tức đến trước mặt Thẩm Uyển Thanh. Thẩm Uyển Thanh rốt cục cảm thấy tốc độ thật nhanh. Khi nàng kinh ngạc trong nháy mắt, người kia đã một trường đánh ra, trực tiếp đập trên vai trái Thẩm Uyển Thanh. Hưu. Cả người Thẩm Uyển Thanh giống như một chi vũ tiện hướng về sau bay ngược. Ngay tiếp theo Mục Trần Tuyết cùng nhau, hai người chạm đất về sau, như cũ điên cuồng liên tục rút lui đi ra, căn bản hãm không được xe. Lần này, hay là Câu Văn Diệu ra tay, tại phía sau các nàng đem cố lực lượng kia chuyển rời đến dưới mặt đất mới chậm rãi ngừng lại. Trong lúc các nàng hai người quay đầu lại nhìn lên, phát hiện chỉ kém một bước, Câu Văn Diệu muốn bởi vì các nàng rớt xuống vách đá. "Người không sao chứ?" Mục Trần Tuyết vội vàng hỏi. "Không sao." Câu Văn Diệu chậm rãi đứng dậy, cố giả bộ trấn định. Nếu không phải Thẩm Uyển Thanh thận trọng, đúng là không phát hiện tay trái của hắn đã tím bầm. "Cái này?" Thẩm Uyển Thanh tại chỗ hai mắt mở to, trên mặt toát ra khó có thể tin sắc mặt. Bởi vì nàng căn bản không nghĩ đến, tên kia thật chặt là như thế một trường, không nhẹ không nặng. Nhưng, kết quả lại làm cho Câu Văn Diệu toàn bộ tay trái thần kinh và bắp thịt bị thương, toàn bộ tím bầm. Đúng không dậy nổi. Ta không nên tùy tiện ra tay. Thẩm Uyển Thanh một tay tóm lấy Câu Văn Diệu tay trái, đau lòng được nước mắt buộc một chút rớt xuống. Không, không có việc gì. Ta thật không có chuyện. Câu Văn Diệu cũng có chút nóng nảy. Dù sao hắn chưa từng có nhìn qua thẳng thắn cương nghị Thẩm Uyển Thanh bởi vì hắn bị thương rớt xuống thương tâm nước mắt. Là người, nhìn thấy tốt đã thu, có chừng có mực. Âm thanh của người kia băng lãnh như băng, nhưng trên mặt sắc mặt lại cùng giọng nói của hắn tạo thành mãnh liệt tương phản. Bởi vì bất kể thế nào nhìn, gương mặt kia đều là bình hòa ôn nhu, liền giống một cái dễ dàng khiến người ta cảm thấy an tâm đại thúc trung niên. Không phải vậy, sẽ chết vô cùng nhanh, rất khó xem. Tên kia tiếp tục nói, lời rõ ràng bên trong có chuyện. Mục Trần Tuyết nghe xong, hoàn toàn hiểu ý của hắn. Hắn đây là lại cho Mục Trần Tuyết các nàng cơ hội cuối cùng, cũng coi là cuối cùng cảnh cáo. Nhắc đến cũng để Mục Trần Tuyết kỳ quái, bái kiến rất nhiều người của linh xà, từng cái không phải hung thần ác sát, chính là lạnh như băng âm quỷ. Làm việc càng là âm hiểm độc ác. Chỉ có hắn không giống nhau, luôn cảm giác có chút đặc biệt. Nàng từng tại hoàng cung bái kiến cho hắn sửa lại người, tiểu gì cũng sẽ cho như vậy một hai lần cơ hội, dù đó là sai lầm bao lớn, chỉ cần không có chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Nhưng nếu như cái này một hai lần cơ hội, ngươi bắt không được, vậy cũng đừng trách hắn đối với ngươi bỏ xuống sát thủ. Người của linh xà khác, đi lên chuyện thứ nhất cũng là giết. Một đao giải quyết, một chiêu bị mất mạng, tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Cũng bởi vậy, Mục Trần Tuyết đặc biệt lưu ý một chút hắn. Thậm chí còn từ Mạc Diệu Ly nơi đó nghe nói một ít chuyện của hắn. Mặc dù đều chỉ là dễ hiểu không đi nổi tin tức. Sư tỷ, viên đan dược này cho sư huynh ăn vào, ta lên trước. Nghe vậy, Thẩm Uyển Thanh và Câu Văn Diệu tại chỗ ngăn lại. Đây là sách lược. Các ngươi thừa cơ điều chỉnh, sau đó nhìn đúng thời cơ, đi theo giúp ta một chút sức lực. Không phải vậy, chúng ta không chống được bao lâu. Hiểu. Thẩm Uyển Thanh và Câu Văn Diệu gật đầu, cảm thấy chỉ có thể như vậy. Song Diện, đã lâu không gặp a. Mục Trần Tuyết thu hồi trường kiếm hướng phía linh xà cầm đầu người đàn ông trung niên đi đến. Người đàn ông trung niên thấy thế, biểu lộ vẫn như cũ, chẳng qua là đứng tại chỗ, nghiêng đầu. Ngươi, nghĩ thông suốt sao? Chương 248, cực kỳ ngoài ý muốn. Song Diện lạnh lùng mở miệng. Rất hiển nhiên hắn đang cho Mục Trần Tuyết lựa chọn cuối cùng cơ hội. Lần này thoáng qua một cái, Mục Trần Tuyết vẫn kiên trì ý mình, như vậy hắn liền thật sẽ ra tay. Hơn nữa tất nhiên là xảy ra sát chiêu. Chẳng qua, như là đã quyết định, Mục Trần Tuyết cũng sẽ không dây dưa dài dòng. Cái kia chỉ sợ làm người thất vọng. Mục Trần Tuyết đã tại trước đây một khắc nuốt đã lâu phía trước, Lăng Thiên cho nàng lúc tu luyện dùng đan dược. Hiện tại linh lực trong cơ thể đã nhanh khôi phục không ít. Ngay cả thể lực, tinh thần cũng khôi phục 90%. Kể từ đó, Mục Trần Tuyết cảm thấy mình vẫn phải có chống đỡ một đoạn thời gian cực lớn khả năng. Thật sao? Đã như vậy, vậy thì bắt đầu. Song diện lạnh lùng vô tình, chẳng qua để Mục Trần Tuyết không nghĩ đến chính là, hắn vậy mà lại bởi vì kết quả này lắc đầu. Bạch. Không có bất kỳ chần chờ gì, Mục Trần Tuyết đầu tiên xuất thủ. Chẳng qua song diện cũng không vì Mục Trần Tuyết hành động mà nửa điểm nóng nảy, hoặc là nói là không thèm để ý chút nào. Làm lộ sen. Mục Trần Tuyết lúc này trường kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo linh lực mãnh liệt trong nháy mắt từ trong cơ thể nàng bắn ra. Lập tức theo tay phải trực tiếp truyền đến trên trường kiếm. Khi nàng đến gần song diện thời điểm, vô số kiếm khí trong một chớp mắt nổ bắn ra lao ra. Hiu hiu hiu. Từng đạo đủ để khai sơn liệt địa kiếm khí nhanh chóng như điện. Song diện lạnh lùng một cái, khi đạo kiếm khí thứ nhất đến gần trong nháy mắt, tay phải lúc này vung lên phía trên. Ầm. Một đạo mạnh mẽ linh lực cùng kiếm khí va chạm, kiếm khí tại chỗ bị đánh được vỡ vụn tiêu tán. Sau đó, chỉ thấy song diện nhanh chóng phất tay, còn lại mấy chục đạo kiếm khí hoàn toàn bị diệt. Không có một đạo là có thể tiếp cận song diện, chớ nói chi là đối với hắn tạo thành bất kỳ một tia tổn thương. Chẳng qua, đối diện ở Mục Trần Tuyết mà nói, không có cái gì, bởi vì hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Nổ. Vào thời khắc này, Mục Trần Tuyết trường kiếm cũng tại song diện vùng chặt kiếm khí thời điểm đến trước người hắn. Mũi kiếm bén nhọn, ác liệt hàn mang, ngay thẳng hướng phía trái tim của song diện mãnh liệt đã đâm đến. Đang. Trường kiếm mũi kiếm vô cùng tinh chuẩn đâm trúng trái tim của song diện. Phía trước bám vào tại trên trường kiếm ác liệt linh lực thuận thế bắn ra, thẳng đâm vào trong cơ thể song diện trái tim phía trên. Phanh phanh. Chỉ lần này một cái chớp mắt, hai tiếng cực kỳ yếu ớt trầm đục từ trường kiếm mũi kiếm truyền đến. Mục Trần Tuyết hoàn toàn có thể cảm thụ được trường kiếm giống như trực tiếp đâm vào dày đặc sắt thép phía trên, nửa tấc khó khăn vào. Hơn nữa lại càng kỳ quái chính là, mình cố linh lực ác liệt kia vậy mà trong nháy mắt bị thân thể song diện hấp thu. Cái này, Mục Trần Tuyết trong lòng siết chặt, lúc này hiểu vì sao song diện tên này đối với bất kỳ công kích đều như vậy không hoảng không loạn. Lúc đầu hắn có được kỳ lạ công pháp, hấp thu người khác linh lực cho mình dùng. Cho nên, Mục Trần Tuyết làm lộ sen căn bản không có phát huy ra nó vốn có công hiệu. Đừng nói là nổ tung sinh ra đầy đủ trùng kích chấn thương địch nhân, chính là liên đột đánh đâm vào đối phương trong cơ thể cũng không có làm được. Đáng ghét. Mục Trần Tuyết cắn chặt hàm răng, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Xong, khi Mục Trần Tuyết làm rõ ràng song diện loại này năng lực kỳ lạ lúc, lại đột nhiên bị song diện một chiêu đánh đến. Mục Trần Tuyết thấy thế, trong lòng lớn gấp, vội vàng bước ra. Ai biết lại đột nhiên phát hiện trường kiếm mũi kiếm vị trí giống như là bị cái gì hấp lực cường đại hút vào, căn bản không cách nào rút đi. Cái này, Mục Trần Tuyết bây giờ không nghĩ đến, song diện trước mắt này lại có nhiều như vậy kỳ quỷ công pháp năng lực. Mắt thấy liền bị song diện đột ngột như công đến một chiêu đánh trúng, Mục Trần Tuyết trong lòng còn tại vùng đấy. Vùng đấy là muốn mất thanh trường kiếm này, hay là trực tiếp cùng song diện đối hoành, cứng rắn. Dù sao mất trường kiếm, sức chiến đấu của mình cũng giảm xuống không ít. Sớm muộn cũng biết bị đối phương đánh đến chết. Vậy cứng rắn. Mục Trần Tuyết trong lòng quyết định, tay trái lúc này nhanh chóng giơ lên. Linh lực trong cơ thể thật không có nhanh chóng như thế bị điều động. Nếu như phía trước chính là 2 giây có thể vận chuyển điều động ngưng tụ, hiện tại quả thật tại không đến thời gian 1 giây bên trong có thể hoàn thành tất cả động tác. Hơn nữa cô kia linh lực so trước đó càng cường đại hơn. Sư phụ cho đan dược có hiệu quả dùng. Mục Trần Tuyết mừng rỡ trong lòng, cứ như vậy, nàng so trước đó càng có cơ hội chống được. Đông. Một tiếng vang trầm, Mục Trần Tuyết tay trái lúc này cùng song diện tay phải thật chặt va chạm đến một khối. Một trận kịch liệt sóng chấn động nổ tung. Cả người Mục Trần Tuyết đều cảm giác bị song diện linh lực trùng kích được có chút cảm giác xé rách mê man. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng ngập trời, có loại muốn tuôn ra đến cảm giác. Chẳng qua loại cảm giác này kéo dài một lát, nhanh chóng biến mất, giống như bị mặt khác một cỗ lực lượng hấp thu. Đây là sư phụ đan dược đang có tác dụng. Đan dược này quả nhiên lợi hại. Mục Trần Tuyết trong lòng âm thầm nói thầm. Không nghĩ đến, ngươi nếu có thể chịu đựng được một trường này, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Song diện cười lạnh, nói đúng ra, là giống như cười mà không phải cười. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ bị ngươi một trưởng vỗ không chết được? Mục Trần Tuyết hừ lạnh một tiếng, lúc này lần nữa dẫn đầu ra tay với Song Diện. Ngươi đây là muốn chết sao? Song Diện thấy thế càng khinh thường nói, chợt tay phải lại lần nữa đánh đến. Đông. Quyền trường đụng nhau, lần này trùng kích so trước đó mạnh hơn. Đừng nói là Mục Trần Tuyết cảm nhận được, ngay cả Song Diện cũng cảm nhận được. Ngươi nếu còn có bực này lực lượng. Song Diện một mặt hoài nghi. Không, không đúng. Ngươi thật giống như so trước đó lợi hại hơn. Song Diện xuyên thấu qua linh thức đã nhận ra Mục Trần Tuyết biến hóa. Linh lực kia ba động, quả thật để Song Diện cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại cảm thấy cực kỳ vui mừng. Bởi vì hắn từ trước đến nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Ngươi đây là công pháp gì? Vậy mà có thể tại bị thương đồng thời chưa khỏi mình, công lực cũng có thể được đại phúc tăng lên. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Song Diện thời khắc này bình tĩnh trên mặt lạnh lùng, vậy mà toát ra đã lâu không gặp mừng rỡ cùng tò mò. Hừ, cái này sẽ chỉ để ngươi càng thất vọng. Ta cũng không biết cái gì công pháp. Vừa dứt lời, Mục Trần Tuyết lại lần nữa phát động tiến công. Vậy mà trường kiếm bị hút vào.
Vậy dứt khoát cùng song diện đến cái gần người vật lộn. Nổi giận sát quyền. Mục Trần Tuyết hai chân đạp mạnh mặt đất, song quyền tả hữu khai cùng, ầm ầm đập về phía song diện ngay mặt. Song diện đôi mắt trầm xuống, tay phải nhanh chóng giơ lên, ầm ầm một trường vỗ mạnh. Bụp. Quyền trường lại lần nữa đụng nhau, Mục Trần Tuyết vậy mà vững như Thái Sơn, không động mảy may. Ngược lại song diện hướng về sau thối lui ra khỏi mấy bước. Hơn nữa khi hắn chuẩn bị lui ra trong nháy mắt, Mục Trần Tuyết nhìn chuẩn cơ hội một thanh cầm trường kiếm chui kiếm kéo mạnh trở về. Song diện thấy thế, lúc này buông lỏng ra tay trái cầm trường kiếm. Song diện sau khi dừng lại, cười lạnh hừ hừ, không cần chúng ta làm giao dịch như thế nào. Giao dịch? Mục Trần Tuyết lông mày vi túc, nàng không biết song diện tên này rốt cuộc muốn làm gì. Không sai. Giao dịch. Chỉ cần ngươi giao ra công pháp, như vậy ta buông tha các ngươi. Song diện tại chỗ đi thẳng vào vấn đề, không chút nào sợ những người khác ở đây rốt cuộc sẽ thì sao ý nghĩ. Cái gì? Buông tha chúng ta? Ta không nghe lầm chứ? Mục Trần Tuyết liên tiếp tam vấn, sắc mặt cực kỳ không tin. Song diện lần nữa cười lạnh, ngươi không nghe lầm. Vi biểu thành ý, ta sẽ làm tốt ta nên làm. Ngươi nên làm. Mục Trần Tuyết không quá hiểu ý của Song Diện. Không sai. Ta sẽ giết bọn họ. Song Diện vừa dứt lời, thân ảnh xoát một chút bay đến bốn người kia trước mặt. Mà giờ khắc này, những người khác nghe nói Song Diện nói về sau, tại chỗ sắc mặt đại biến. Song Diện, ngươi chớ làm loạn. Nàng rốt cuộc có hay không công pháp còn không biết. Chính là. Nàng thế nhưng là phía trên muốn giết người A. Ngươi chớ làm loạn A. Không giết các nàng, ngươi cũng không sống nổi. Phốc thử. Hai đạo máu tươi bắn tung tóe lên. Song Diện tại chỗ một chút giải quyết đi theo hai người. Cử động này không chỉ có là Mục Trần Tuyết các nàng tại chỗ khiếp sợ không thôi, ngay cả bọn họ người mình cũng bị sợ đến mức toàn thân run run. Đương nhiên bọn họ run run không chỉ là bởi vì khiếp sợ, cũng là bởi vì bị đâm xuyên ngực đau nhức kịch liệt. Đặc biệt là hai người còn lại, bọn họ bị bất thình lình một màn chấn động đến nghiễm nhiên thất sắc. Cái kia hoảng sợ muôn dạng sắc mặt đều lại nói tiếp đây con mẹ nó rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Nhưng cũng vẹn vẹn tại bọn họ kinh hoàng bất định trong nháy mắt, thân thể lần nữa run run một chút. Chợt tim phía trên truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt. Bọn họ chậm rãi cúi đầu, xem xét chỉ thấy trái tim mình đã rời khỏi thân thể mình, đang cầm trong tay song diện, không quá nửa hơi thở, theo trái tim của bọn họ bị song diện bóp nát, bọn họ cũng tại chỗ bỏ mạng. Ngươi xem cái này đủ thành ý sao? Song diện lạnh lùng hỏi. Mục Trần Tuyết và Thẩm Viễn Thanh, Câu Văn Diệu sau khi xem xong, mỗi người đều chảy ra rất nhiều mồ hôi, bởi vì bọn họ thật không có nghĩ đến song diện sẽ làm ra bực này ngoài ý muốn mà khiếp sợ chuyện của bọn họ. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn làm, mà nên lấy mặt của bọn họ làm. Nhưng bọn họ ba người thật hoàn toàn không có thấy rõ ràng song diện rốt cuộc là làm sao làm được. Tốc độ này, cái này gọn gàng ra tay, quả thật siêu việt ba người bọn họ rất rất nhiều. Nếu quả như thật chọc giận hắn, đừng nói sẽ chết, chính là chết không toàn thây đều vẫn là nhẹ. Cái này, làm sao bây giờ? Mục Trần Tuyết trong lòng một trận hồi hộp. Bởi vì nàng cũng không có song diện muốn công pháp. Chương 249, cực kỳ ngoại ý muốn giao dịch. Làm sao bây giờ? Thẩm Viễn Thanh sớm đã đứng ngồi không yên. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ tiểu sư muội thật sự có công pháp gì hay sao? Câu Văn Diệu cũng rất gấp gáp hoài nghi. Bọn họ cũng không biết hiện tại rốt cuộc nên làm gì bây giờ. Dù sao sau khi nhìn qua cử động của Song Diện, bọn họ càng chắc chắn một chuyện, đó chính là ba người bọn họ chung vào một chỗ cũng chưa chắc là đối thủ của Song Diện. Hơn nữa trong bọn họ trái tim đều có lo lắng cùng chờ đợi, đó chính là không hy vọng đối phương chết đi như thế. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Thời khắc này, không chỉ là Câu Văn Diệu và Thẩm Viễn Thanh cũng lên, Mục Trần Tuyết cũng như thế. Thế nào? Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ thành ý sao? Làm người cần phải thấy tốt thì lấy, không cần thiết lòng quá tham. Song Diện thời khắc này trên mặt rõ ràng hiện lộ ra sát ý. Thành ý đương nhiên mười phần. Mục Trần Tuyết lúc này mở miệng. Nàng nghĩ đến quan trọng nhất chính là muốn trước ổn định Song Diện trước. Không phải vậy thật động thủ, sẽ không có biện pháp để hắn dừng lại. Hừ hừ, xem ra ngươi là một cái người biết chuyện. Lấy ra. Song Diện lúc này mở miệng. Rất rõ ràng sự kiên nhẫn của hắn đang không ngừng tiêu ma. Nếu là giao dịch, hiện tại cũng phiền loại trình độ này, như vậy ta cũng có lời muốn nói một chút. Mục Trần Tuyết nghĩ đến trước ổn định Song Diện lại nói. Tốt. Ngươi nói. Song Diện vậy mà không có sinh khí, hoặc là không kiên nhẫn được nữa. Ngược lại nghe thấy Mục Trần Tuyết như vậy về sau, so trước đó càng bình hòa một chút. Ngươi nghĩ tranh công pháp, ta có thể cho ngươi. Chẳng qua, ta nhất định phải nói cho ngươi là, phần này công pháp cũng không phải như ngươi nghĩ. Không phải vậy ngươi còn tưởng rằng ta lừa gạt ngươi. Mục Trần Tuyết lần nữa nhấn mạnh. Chỉ giáo cho. Song Diện có chút không hiểu. Nếu ngươi đã cho đủ thành ý, như vậy ta liền nói thật. Ta sở dĩ có thể như vậy, dựa vào cũng không phải là công pháp, mà là đan dược. Đan dược. Nghe vậy, Song Diện càng là một trận vui mừng. Dù sao so với công pháp còn muốn tu luyện, nuốt đan dược đến càng trực tiếp sảng khoái. Không sai, chính là loại này đan dược. Mục Trần Tuyết tại chỗ lấy ra cuối cùng một hạt đan dược, sau đó giống như nhìn chân châu đồng dạng phô bày cho Song Diện nhìn. Song Diện xem xét, nhất thời sáng mắt lên. Cái này, đây chính là ngươi nói loại đan dược đó. Quả nhiên khác nhau, ta có thể cảm thụ được linh lực ba động đặc biệt của nó. Song Diện hưng phấn gọi vào. Không sai, chẳng qua loại đan dược này trước mắt chỉ có sư phụ ta có thể luyện chế ra. Ta cũng không có nhiều, chỉ có cuối cùng này một hạt. Mục Trần Tuyết lần nữa nhấn mạnh. Cái này phía sau lại nói, ngươi đem một hạt đan dược này ném cho ta nhìn một chút. Nhanh.
Song Diện có chút không thể chờ đợi. Mục Trần Tuyết Như cũng do dự, dù sao đây coi như là mình vốn liếng cuối cùng. Mặc kệ là muốn cùng Song Diện chiến đấu, hay là cùng hắn giao dịch. Chớ do dự, ta nếu biểu hiện ra thành ý, cũng sẽ không nuốt lời, ném đến cho ta. Song Diện thúc giục. Hai tay không ngừng ra hiệu Mục Trần Tuyết nhanh lên một chút đan dược ném qua đi cho hắn. Chẳng qua vì lý do an toàn, Mục Trần Tuyết tại chỗ đem đan dược chém thành hai nửa. Cử động này suýt chút nữa không có để Song Diện đột nhiên bạo phát. Nếu không phải còn tại hồ viên đan dược này, hắn thật là muốn động thủ. Ngươi làm cái gì? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi cái này kêu phung phí của trời, ngươi cái này kêu lãng phí. Lãng phí đáng xấu hổ, ngươi biết không? Song Diện tức giận không dứt. Nhưng, Mục Trần Tuyết lại biểu hiện rất bình tĩnh. Ngươi biết, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Dù sao việc này liên quan mấy người tính mạng đại sự, cũng xin ngươi thứ lỗi. Nói ở đây, Mục Trần Tuyết đem nửa bên đan dược ném đến. Song Diện lúc này ra tay đón lấy. Làm lấy được nửa viên đan dược này thời điểm hắn đơn giản yêu thích không buông tay. Bởi vì cho dù là nửa viên đan dược, cũng đủ để tất cả thiên phẩm cùng cấp bậc đan dược cảm đạm phai mờ. Nó toàn thân phát ra linh lực ba động, quả thật so với ma tộc đứng đầu nhất luyện dược sư luyện ra đan dược, còn phải mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Thậm chí ở trong mắt Song Diện, lúc này mới có thể xem như chân chính đan dược. Rất khá, rất khá. Ma đạo tổ sư ra linh lực chính là tinh thuần, mạnh mẽ. Song Diện một mực quan sát tỉ mỉ trong tay đan dược, khắp khuôn mặt đầy nụ cười mừng rỡ. Ngươi nói ngươi chỉ có cái này một hạt. Đột nhiên, Song Diện ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mục Trần Tuyết, thấy làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Không sai, cũng chỉ có cái này một hạt. Không được, tuyệt đối không được. Ta muốn 10 hạt. Song Diện tại chỗ mở miệng đưa ra yêu cầu. Cái gì? 10 hạt? Ngươi có lầm hay không? Mục Trần Tuyết tại chỗ khiếp sợ. Không sai, ta muốn 10 hạt. Song Diện lần nữa nhấn mạnh. Không có. Đây là sư phụ ta mới có thể luyện chế. Chỉ có sư phụ ta mới có, ta bây giờ đi đâu bên trong tìm cho ngươi. Đã như vậy, ngươi trở về cầm, bọn họ lưu lại. Song Diện lạnh lùng nói đến. Hơn nữa ta còn muốn luyện chế đan dược toa thuốc. Cái gì? Ngươi có phải hay không có hơi quá phút? Hơn nữa ngươi phải hiểu rõ, người ta là không lưu lại. Về phần toa thuốc cái kia càng không có thể, coi như ngươi lấy được, ngươi không có ta sư phụ như vậy công lực, ngươi có thể luyện ra đan dược như vậy sao? Cho nên, ta khuyên ngươi hay là cầm đan dược tốt nhất. Như vậy ta còn có thể có chút nắm chắc, cho dù là trộm, cũng có thể trộm được. Nghe xong Mục Trần Tuyết nói về sau, Song Diện bắt đầu tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy Mục Trần Tuyết nói cũng không phải không có đạo lý. Như vậy tuyệt thế đồ tốt, là một người đều sẽ ẩn nấp, thậm chí sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào biết. Về phần toa thuốc, hắn cũng biết mình căn bản không có khả năng luyện chế được bực này đan dược. Nhưng Song Diện đột nhiên mở miệng, phá vỡ thời khắc này yên tĩnh. Ta làm sao biết ngươi rốt cuộc có thể hay không một đi không trở lại? Cái này không trả nổi đơn giản sao? Mục Trần Tuyết đã sớm nghĩ tốt đối sách, liền nhìn Song Diện có đáp ứng hay không. Linh xả các ngươi không phải có chuyên môn khiến người ta đau đến không muốn sống độc dược sao? Cho ta ăn được một hạt, ngươi còn sợ ta sẽ không trở về sao? Mục Trần Tuyết đề nghị ngược lại để Song Diện cảm thấy không tệ. Được. Chẳng qua, ta muốn các ngươi đều ăn vào. Không thể nào. Vậy không bàn nữa. Song Diện nổi giận. Toàn thân cao thấp vào thời khắc này bạo phát ra một luồng sóng khí mạnh mẽ. Mục Trần Tuyết lúc này giật mình, vội vàng ra tay ngăn cản, nhưng vẫn là bị sóng khí này hất bay ra ngoài, làm người các không thể được tiến thêm thước. Song Diện lại một lần đối với Mục Trần Tuyết hạ cuối cùng cảnh cáo. Đi, không thành vấn đề. Khi Mục Trần Tuyết thời điểm do dự, phía sau Thẩm Uyển Thanh lớn tiếng gọi vào, đem thuốc lấy ra. Câu Văn Diệu cũng đứng dậy. Mục Trần Tuyết cũng sững sờ, nói thật, nàng hiện tại cũng không có chiêu. Thật đem Song Diện ép, sau đó đến lúc đúng là không dễ kết thúc. Đã như vậy, vậy liền đem độc dược lấy ra. Song Diện cũng nghiêm túc, lúc này phi thân. Không chờ ba người bọn họ kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong miệng bị nhét vào một hạt dược hoàn. Một luồng nồng đậm kích thích cảm giác trong nháy mắt khiến bọn họ ba người toàn thân một trận có rút đau đớn. Linh lực trong cơ thể giống như cũng tại lúc này bị hung hăng chế trụ. Ngay sau đó ba người bọn họ chỉ cảm thấy quanh thân mình khí huyết, kinh mạch một trận khác thường. Đặc biệt là vị trí trái tim càng là từng trận đau nhức, xanh cả mặt. Đi, các ngươi đi thôi. Song Diện đem Mục Trần Tuyết trong tay nửa viên đan dược cầm đến về sau nói. Nhớ kỹ, 5 ngày sau đó, ta sẽ cho ngươi tin tức. Ngươi sau đó đến lúc liền căn cứ ta cho ngươi địa điểm đến tìm ta. Không phải vậy, các ngươi sẽ đau đến không muốn sống, độc phát thân vong. Đúng, các ngươi mau rời khỏi. Không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ có người đến, muốn tính mạng của các ngươi. Nói xong, Song Diện nên ngang rời đi. Thời khắc này, Mục Trần Tuyết, Thẩm Uyển Thanh và Câu Văn Diệu quả thật đau đến đứng lên không nổi. Chẳng qua, nếu ngươi không đi, đúng là sẽ bị theo sát phía sau đến quân đội vây giết. Đi, chúng ta được rời đi nơi này. Mục Trần Tuyết ba người các nàng dãy rùa đứng dậy. Sau đó giơ lên trúc hương tu lão đảo nghiêng ngã rời đi sườn đồi. Mà giờ khắc này, phía sau cái kia sóng lớn quân cũng vừa lấy được tin tức. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tướng quân nghe thấy thám tử hồi báo về sau, cả người đều sợ ngây người. Bởi vì cái này hoàn toàn không hợp với logic. Quả thật chính là thật khó mà tin nổi. Hồi bẩm tướng quân, người của Linh Xà đều chết. Phù phù. Thám tử tại chỗ bị chiếu tướng một cước đạp bay. Liên lẩm bẩm một tiếng cũng không có ngất đi. Người đến, cùng ta cấp tốc chạy đến sườn đồi. Tướng quân gầm thét. Vâng. Một nhóm đông người lúc này hối hả chạy đến sườn đồi. Nhưng khi thời khắc này,
tướng quân đột nhiên giống như là nghĩ đến điều gì. Hắn tự mình mang theo một đội khác nhân mã hướng phía một phương hướng khác cấp tốc chạy đi. Xa xa, Song Diện đang lạnh lùng nhìn hết thảy đó.
Hừ hừ, không bao lâu, các ngươi cùng các ngươi ma tộc đều muốn hủy diệt.
Vừa dứt lời, Song Diện xoay người một cái, phi thân rời đi.
Chương 250, kỳ quái.
Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận lấy người khác thành kính bội phục, thu được điểm hối đoái 5000 điểm.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ thành công thay đổi nhi giải trừ nguy cơ, thu được điểm hối đoái 20000 điểm.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ thành danh nhận lấy đồ nhi thành kính cúng bái, thu được điểm hối đoái 30000 điểm. Bất thình lình âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Lăng Thiên là một trận kinh ngạc.
Đây là có chuyện gì?
Thay đồ nhi giải trừ nguy cơ, là Mục Trần Tuyết các nàng sao? Lăng Thiên nghi hoặc trong lòng không dứt. Chẳng qua, bất kể nói thế nào, hắn xác định một chuyện là được, Mục Trần Tuyết các nàng đang trên đường trở về gặp được nguy hiểm. Nguyên bản Lăng Thiên là dự định hảo hảo lĩnh ngộ một chút kỳ môn cựu kỷ lục, hiện tại biết được Mục Trần Tuyết các nàng gặp nguy hiểm, nội tâm là một trận lo lắng.
Chủ nhân, ngươi là thế nào?
Vì sao lo âu như vậy?
Vanh Vượng không biết Lăng Thiên vì sao lo âu như vậy.
Nàng chưa có thể cảm nhận được Lăng Thiên tâm tình biến hóa bên ngoài, về phần ý nghĩ là không thể biết.
Vanh Vượng, chúng ta phải đi về một chuyến ma tộc.
Cái gì?
Tại sao?
Nghe vậy, Vanh Vượng là một trận kinh ngạc.
Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì sao?
Vanh Vượng đấy lòng nghi hoặc nặng hơn.
Ừm, bản tọa đám kia đồ nhi gặp nạn.
Phải là đang trên đường trở về nhận lấy truy sát.
Đã như vậy chúng ta mau chóng lên đường.
Vanh Vượng cũng cực kỳ ân cần nói.
Lăng Thiên đã ở đi ra mật thất, đi đến trên đại điện.
Một mực canh giữ ở đại điện thị vệ lúc này hành lễ.
Giáo chủ đại nhân.
Giáo chủ đại nhân vạn phúc an khang.
Ừm.
Bản tọa còn có một ít chuyện cần đi ra xử lý, các ngươi đem tờ giấy này giao cho thân đồ hiên, để hắn dựa theo bản tọa ý tứ đi làm.
Hai người nghe vậy, lúc này hành lễ vâng, giáo chủ đại nhân.
Lăng Thiên phất phất tay, lúc này hướng phía ngoài đại điện đi.
Trọng Minh Điểu.
Lăng Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên bầu trời lập tức sinh ra một trận tường thủy chi khí. Một tiếng kinh diễm vượng gãy truyền đến, trong hư không, một cái cao ngạo mà vi diễm chim phá không bay đến.
Biến hóa này lập tức để trên dưới Huyền Minh giáo người nhất nhất quỳ lạy.
Huyền Minh giáo cùng trời đồng thể, giáo chủ đại nhân hồng phúc thể thiên.
Các giáo đồ âm thanh từng trận truyền đến, vang vọng cả tòa Tuyệt Tình Sơn.
Vanh Vượng quả thật bị Trọng Minh Điểu trước mắt này sáng mù mắt.
Nàng veo một cái liền theo trái tim của Lăng Thiên trước bay ra,
sau đó bay về phía Trọng Minh Điểu.
Thời khắc này, nàng trừng trừng nhìn chằm chằm Trọng Minh Điểu đều sắp liền cửa ra nước đây.
Chủ nhân, cái này, đây chính là ngàn vạn năm khó gặp một lần siêu cấp thần thú a.
Rất thích a.
Ta có thể cưỡi sao?
Chủ nhân.
Vanh Vượng giống như phạm vào hoa si nữ nhân, hung hăng mừng rỡ như điên.
Muốn đưa tay đi sờ soạn, lại không quá tiện hạ thủ bộ dáng.
Trọng Minh Điểu nhưng như cũ cao ngạo đứng thẳng đứng ở nơi đó, một đôi sắc bén linh tính mắt nhìn chằm chằm Vanh Vượng coi lại.
Vanh Vượng, tỉnh táo.
Về sau chuyện như vậy còn có rất nhiều, chớ ngạc nhiên.
Nghe vậy, Vanh Vượng là một đôi phạm vào hoa si ngôi sao mắt thấy Lăng Thiên.
Chủ nhân, ngươi thật là quá lợi hại.
Vanh Vượng đột nhiên so trước đó yêu ngươi hơn.
Phúc. Nghe vậy, Lăng Thiên suýt chút nữa không có một ngụm máu tươi phun ra ngoài.
Bởi vì Vanh Phượng lúc nói lời này, âm thanh kia, cái kia cử động, lại phối hợp nàng cái kia hoàn mỹ vóc người, hoàn toàn để một cái nam nhân bình thường đều sẽ giữ vững không ngừng.
Ngươi tiểu tử này cái dám hại, biết yêu là cái gì sao?
Vanh Phượng biết,
không phải là lưỡng tình tương duyệt, lấy thân báo đáp nha.
Ặc, giống như thật không có tật bệnh gì.
Cho nên, Vanh Phượng đặc biệt yêu ngươi.
Phúc.
Lăng Thiên lần nữa suýt chút nữa phun ra máu tươi.
Đi,
làm chuyện chính quan trọng.
Đúng vậy, chủ nhân.
Vào thời khắc này, Lăng Thiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ thành công nhận được các giáo đồ quý bái, thu được điểm hối đoái 50000 điểm.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ thành công rung động người khác, thu được điểm hối đoái 5000 điểm.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành thánh chỉ 5000 người giao tiếp nhiệm vụ,
thu được điểm hối đoái 50000 điểm.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ thành công nhận lấy triều đình, nhân tộc quốc quân ngợi khen, thu được điểm hối đoái 80000 điểm.
Nghe xong, cả người Lăng Thiên đều say.
Đây là muốn để mình từ đây vượt qua xa hoa điệu thấp có nội hàm thổ hào sinh hoạt sao?
Tuy tiện chính là 185000 điểm doanh thu.
Cái này cũng không mẹ nó sướng.
Thời khắc này, Lăng Thiên khỏe miệng hơi lộ ra nụ cười.
Vanh Vượng lúc này liền bắt được.
Chủ nhân, ngươi cười cái gì?
Có cái gì vui vẻ chuyện sao?
Còn tốt.
Chính là đột nhiên nghĩ đến ngươi chưa qua bản tọa đồng ý liền tự tiện hiện thân, như vậy bản tọa liền phải hào hào trừng phạt một chút ngươi, 7 ngày không thể hấp thụ bản tọa linh lực.
Nghe vậy, Vanh Vượng tại chỗ không có từ trên lưng Trọng Minh Điểu ngã xuống.
Phía trước, nàng còn đang vì mình ngồi ở trên lưng Trọng Minh Điểu cao hứng không dứt.
Là nơi này sờ, nơi đó xoa bóp, còn nằm ở phía trên. Từ bên trái lăn đến bên phải, lại từ trước mặt lăn đến phía sau.
Trong lúc đó vẫn không quên đem đầu gối ở bắp đùi Lăng Thiên bên trên, một bộ hưởng thụ không dứt bộ dáng.
Hiện tại tốt.
Sau khi nghe Lăng Thiên nói, Vanh Vượng là trong nháy mắt nụ cười mất hết.
Một bộ sống không bằng chết bộ dáng.
Chẳng qua nàng không có muốn phản bác tranh luận những thứ gì.
Dù sao trước kia đã là nói xong.
Lăng Thiên cũng không có để ý đến nàng, trực tiếp lấy ra kỳ môn cựu kỷ lục, nghiêm túc lật nhìn.
Vanh Vượng vốn là sinh ra không thể luyến, nhưng khi Lăng Thiên lật ra kỳ môn cựu kỷ lục trong nháy mắt, nàng vậy mà cảm nhận được trong thiên địa nhất 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 linh lực tinh thuần đang chấn động.
Đây là cái gì?
Vanh Phượng tại chỗ nhích lại gần. Một đôi ánh mắt như nước long lanh chăm chú nhìn Lăng Thiên trên tay kỳ môn cựu kỷ lục.
Bảo bối, tuyệt thế bảo bối.
Chủ nhân, hai sao ngươi biết có tuyệt thế bảo bối này?
Nghe vậy, Lăng Thiên hơi sững sờ.
Ngươi biết bản thiên thư này?
Thiên thư?
Oanh Phượng tại chỗ sửng sốt một chút.
Cái này không phải là một khối đá sao?
Hòn đá.
Lăng Thiên sau khi nghe được cả người đều khiếp sợ,
bởi vì hắn thấy rõ ràng là một quyển thiên thư, vì sao Oanh Phượng lại nói là hòn đá?
Đây là có chuyện gì?
Ngươi là thấy thế nào thành hòn đá?
A,
cái này còn phải xem sao?
Đây chính là một khối đá a.
Oanh Phượng hoàn toàn không hiểu Lăng Thiên đây là thế nào.
Đây chính là một khối đá, Lăng Thiên không phải nói đây là thiên thư.
Chẳng qua, tảng đá kia bên trên đúng là có khắc chút ít kỳ quái chữ.
Oanh Phượng giống con đáng yêu biết điều con mèo nhỏ chậm rãi đến gần.
Ngươi thế nào?
Lăng Thiên nhìn Oanh Phượng cái này rất có ấu hoặc cử động, đáy lòng không khỏi hơi nổi sóng chập trùng.
Chủ nhân, tảng đá kia bên trên có chút kỳ quái chữ.
Ồ, chữ gì?
Lăng Thiên càng nghi hoặc không thôi.
Dù sao hiện tại Lăng Thiên thấy chính là phía trước mở ra những chữ kia mà thôi.
Hắn muốn biết Oanh Phượng rốt cuộc thấy là vật gì.
Chủ nhân có thể cho ta xem một chút sao?
Oanh Phượng đã hoàn toàn tiến đến bên người Lăng Thiên, còn kém cả viên cái đầu nhỏ nhét vào Lăng Thiên trong lồng ngực.
Hơn nữa trên người chỉ mới có thiếu nước mùi, bây giờ sẽ để cho một cái tuổi trẻ tiểu tử ý nghĩ kỳ quái.
Chẳng qua Lăng Thiên trong lòng định lực vẫn phải có.
Hắn hơi nuốt nước miếng một cái, sau đó đem trong tay kỳ môn cựu kỷ lục đưa đến.
Oanh Phượng trịnh trọng đem kỳ môn cựu kỷ lục nâng ở trong tay, sau đó đem lô mùi đưa đến, hít hà. Sau đó lại đem nó lật ra lại lật quan sát tỉ mỉ.
Một hồi sờ sờ, một hồi nghe một chút, còn kém hôn hôn.
Lăng Thiên hoàn toàn không biết Oanh Phượng nàng đang làm gì.
Nhưng nhìn dáng dấp của nàng đúng là nghiêm túc, liền giống là đang nghiêm túc cảm thụ được kỳ môn cựu kỷ lục biến hóa.
Oanh Phượng, trên này rốt cuộc viết những thứ gì?
Nghe vậy, Oanh Phượng lúc này mới lấy lại tinh thần.
Không biết.
A,
ý gì?
Lăng Thiên suýt chút nữa không có bị làm tức chết.
Cái này loay hoay lâu như vậy, cuối cùng vậy mà đến một câu không biết, đây là mấy cái ý tứ?
Đúng không dậy nổi, chủ nhân, ta không biết chữ.
Phúc.
Lăng Thiên suýt chút nữa không có đã hôn mê.
Chẳng qua ta có thể dựa theo bộ dáng vẽ xuống.
Ngươi xem có thể chứ, chủ nhân.
Nghe vậy, Lăng Thiên gật đầu được, cái này rất khá.
Chẳng qua trở về hay nói.
Hiện tại chúng ta muốn đi vào ma tộc biên cảnh.
Tốt, chủ nhân.
Oanh Phượng biết điều đem kỳ môn cựu kỷ lục giao trả lại cho Lăng Thiên.
Khi Lăng Thiên nhận lấy kỳ môn cựu kỷ lục trong nháy mắt, trong cơ thể Lăng Thiên khí hải đan điền đột nhiên cuộn cuộn.
Một luồng cảm giác thông thuận chưa bao giờ có thẳng tuân toàn thân.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ thành công tăng lên kỳ môn cựu kỷ lục đoạt xá kỹ năng, thu được cấp bậc điểm 20.000 điểm.
Cái gì?
Tăng lên?
Lăng Thiên đầy mình hoài nghi.
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Cứ như vậy một hồi làm sao lại tăng lên?
Lăng Thiên thời khắc này thẳng tắp nhìn chằm chằm Oanh Phượng.
Tên này rốt cuộc là lai lịch gì?
Nó cùng kỳ môn cựu kỷ lục có liên quan.
Chương 251, Oanh Phượng rốt cuộc lai lịch ra sao?
Lăng Thiên đem kỳ môn cựu kỷ lục thu nhập trong hệ thống.
Sau đó ngồi xếp bằng, tự hỏi.
Oanh Phượng, ngươi có phải hay không quen biết vừa rồi thiên thư?
Qua thật lâu, Lăng Thiên vẫn là không nhịn được hỏi thăm về.
Oanh Phượng lắc đầu không nhận ra.
Oanh Phượng cũng lần đầu tiên thấy.
Chính là cảm giác có chút thân thiết.
Thân thiết?
Nghe vậy, Lăng Thiên lông mày hơi nhíu chặt.
Dù sao một người như vậy từ ngữ không thể không khiến Lăng Thiên để suy đoán Oanh Phượng cùng kỳ môn cựu kỷ lục có lẽ thật có liên quan gì.
Chỉ có điều, đây chính là hệ thống mang đến đồ vật.
Làm sao lại cùng Oanh Phượng có liên quan?
Hơn nữa Oanh Phượng vì sao lại nói nó là một khối đá?
Hết thảy đó đều quá mức kỳ quái.
Nghĩ đến cái này, Lăng Thiên lắc đầu, sau đó thật sâu hô thở ra một hơi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Oanh Phượng cũng rất kỳ quái.
Kể từ nhìn qua kỳ môn cựu kỷ lục về sau, cả người cũng trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Hơn nữa khí tức cả người cũng trở nên không giống nhau.
Rất nhanh, Lăng Thiên và Oanh Phượng đáp lấy Trọng Minh Điệu đi đến biên cảnh.
Nơi này vẫn như cũng là giống trước đây chiến đấu sau tình hình, thây ngang khắp đồng, toàn cảnh là thương gì.
Đâu đâu cũng có đất chết cặn bã,
không có một chỗ là hoàn chỉnh.
Chủ nhân, chúng ta hết cỡ cảnh.
Oanh Phượng từ cực cao bầu trời nhìn xuống,
chỉ thấy trên đất người liền giống con kiến đang đi lại.
Hơn nữa thoạt nhìn tràng diện cực kỳ hỗn loạn,
liền giống là hai nhóm người đang ở chém giết lẫn nhau.
Chủ nhân, phía dưới giống như đang giao chiến.
Oanh Phượng tò mò gọi vào.
Dù sao lúc này ma tộc không nên gặp lại phát động chiến tranh mới đúng.
Bởi vì bọn họ thất bại về sau, đã tự lo không xong mới đúng.
Nhưng bây giờ vẫn còn tại trắng trận tiến công nhân tộc biên cảnh, cái này để Oanh Phượng hoàn toàn xem không hiểu.
Không cần suy nghĩ nhiều, đây chẳng qua là vì lần nữa chấn phấn sĩ khí chuyện cần phải làm thôi.
Lăng Thiên lập tức liền rõ ràng cảm nhận được Oanh Phượng ý nghĩ trong lòng.
Trọng chấn sĩ khí.
Nghe vậy, Oanh Phượng càng không hiểu.
Cái này đều bị đánh được bể đầu sức chán, không hề có lực hoàn thủ.
Còn thế nào nghĩ đến thông qua tái chiến đến trọng trấn sĩ khí?
Không hiểu, hoàn toàn không hiểu.
Oanh Phượng lắc đầu.
Quả thực là không nghĩ rõ ràng rốt cuộc chuyện này là như thế nào.
Thật ra thì, nhân sinh càng là sợ hãi đồ vật càng là muốn đi đối mặt, chỉ có trực diện sợ hãi mới có thể thực sự trở thành cường giả.
Nghe vậy, cả người Oanh Phượng đều ngơ ngẩn.
Bởi vì hắn nhìn Lăng Thiên cái kia cao ngạo lạnh lẫm vĩ đại thân thể, lập tức thất thần.
Thời khắc này, Oanh Phượng thấy chính là một cái hình dạng anh tuấn, tuổi trẻ tiêu sái Lăng Thiên,
mà không phải thân thể này phía dưới Lăng Thiên.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ một câu đánh trúng Oanh Phượng tâm khảm, thu được điểm hối đoái 5.000 điểm.
Đinh. chúc mừng ký chủ thành công nhận lấy người khác thành kính kính nghệ, thu được điểm hối đoái 5.000 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn nghe vua nói một buổi, thắng bại 10 năm sách, thu được đại sư danh hiệu, cũng khen thưởng thêm 10.000 điểm hối đoái. Chán. Lăng Thiên đột nhiên bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống này lôi trở lại đến trong hiện thực. Nguyên bản còn chuẩn bị tốt một bộ khẳng khái giải thích, lập tức trở nên không hứng thú. Chủ nhân, vì sao ngươi muốn cố ý nuốt ở dưới bộ thân thể này? Oanh Phượng đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lăng Thiên trong lòng lập tức siết chặt. Tên này thế nào? T. Lăng Thiên âm thầm nói thầm, vụng trốn hút mạnh một hơi. Thời khắc này, hắn càng cảm thấy Oanh Phượng xuất hiện tuyệt không phải là tình cờ. Ngươi đã nhìn ra? Lăng Thiên thử tính trở về hỏi Oanh Phượng. Oanh Phượng gật đầu, ngươi vốn nên anh tuấn tiêu sái, sức sống tràn đầy người trẻ tuổi, làm sao lại đem mình nuốt ở bộ thân thể này bên trong? Chẳng lẽ là dịch dung sao? Nghe vậy, Lăng Thiên cũng không biết nên như thế nào nói cho Oanh Phượng vấn đề này chân tướng. Hơn nữa hắn cũng không muốn khiến người khác biết hệ thống tồn tại. Ngươi trước hết đem cái này coi là dịch dung. Lăng Thiên lúc này qua loa tắc trách, sau đó cúi đầu nhìn một chút biên cảnh trên đất trống, như là kiến hôi đám người. Trang diện kia xác thực 10 phần hỗn loạn không chịu nổi. Mặc dù Lăng Thiên cũng suy đoán ra một chút liên quan đến ma tộc lần hành động này mục đích, nhưng hắn như cũng không rõ lắm, sau lưng này bị che giấu mục đích chân chính rốt cuộc là cái gì. Dù sao giống ma tộc, không, nói đúng ra, là linh xà, giống linh xà những người này hành động sau lưng, nhất định bổ sung lấy rất nhiều không giống nhau mục đích. Bọn họ chưa hề cũng sẽ không vì một cái mục đích đi làm chuẩn bị, sau đó hành động. Bọn họ một khi hành động, liền chứng minh mục đích chí ít có 3 cái cùng 3 cái trở lên. Hơn nữa những này mục đích bên trong, cũng chỉ có một cái là quan trọng nhất, mấu chốt nhất mục đích. Cái khác toàn bộ đều là vì che giấu mục đích này không bị người khác phát hiện, lại hoặc là vì xúc tiến mục đích này tốt hơn đạt thành phục vụ. Về phần cái này đột nhiên 10 vạn tinh binh cường công nhân tộc biên cảnh cách làm, Lăng Thiên cảm thấy tuyệt không có khả năng vẹn vẹn vì chấn phấn quân tâm, sĩ khí phát ra động tiến công. Chủ nhân, người đang suy nghĩ gì? Là tìm được cái gì liên quan đến những đồ nhi kia hành tung đầu mối sao? Oanh Phượng cảm thấy Lăng Thiên suy nghĩ có chút chập trùng biến hóa. Không có nghĩ phía trước bình tĩnh như vậy. Lăng Thiên không nói chuyện, vẹn vẹn lắc đầu. Trọng Minh Điểu, liền có thể giúp bản tọa tìm được Mục Trần Tuyết tung tích. Trọng Minh Điểu nghe vậy, lúc này một tiếng huýt dài, bày tỏ mình đã hiểu. Chậm nhanh chóng hướng phía ma tộc cảnh nội nhanh chóng bay đi. Chủ nhân, có đồ vật gì đang ở hối hả đến gần chúng ta? Vào thời khắc này, Oanh Phượng đột nhiên đã nhận ra một luồng linh lực mãnh liệt ba động đang ở hối hả hướng bên này vọt đến. Lăng Thiên cũng tại lúc này cảm nhận được. Chẳng qua hắn hơi so với Oanh Phượng chậm hơn rất nhiều. Không nghĩ đến tiểu gia hỏa này linh thức cảm ứng bén nhạy như vậy. Lăng Thiên trong lòng thầm nhủ. Hiu hiu. Chủ nhân, cẩn thận. Oanh Phượng nóng nảy quát to một tiếng. Chợt một cái bước xa vọt đến trước mặt Lăng Thiên. Nàng một luồng làm tức giận, nhanh chóng khi trước người ngưng tụ một cái đầy đủ bảo vệ Trọng Minh Điểu, cùng hai người bọn họ hình tròn hộ thuẫn. Nhưng khi thời khắc này, vô số linh lực chi tiến ầm ầm bắn đến. Con con con. Từng trận kịch liệt tiếng va đập truyền đến. Bầu trời không ngừng hiện ra từng trận sóng chấn động. Hơn nữa khi những linh lực chi tiễn này đụng vào hình tròn hộ thuẫn trong nháy mắt, bầu trời liền giống tại cái này từng trận trong chấn động bị xé nứt ra. Ngay cả Trọng Minh Điểu cũng tại cái này từng trận sóng chấn động bên trong bay được không còn ổn định. Loại cảm giác này, Lăng Thiên đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác đã từng quen biết. Liền giống là có cái gì đồ vật kinh khủng muốn từ trong hư không bỏ ra ngoài. Làm sao vậy, chủ nhân? Oanh Phượng đột nhiên cảm nhận được Lăng Thiên tâm tình, cũng theo cảm thấy rất ngờ vực lo âu. Không sao, ngươi lùi ra đi. Cái gì? Lùi xuống? Oanh Phượng cho rằng Lăng Thiên điên. Vậy nếu lui xuống, đừng nói là một lát, liền trong nháy mắt sẽ bị những kia lít nha lít nhít linh lực chi tiễn tầm bắn tổ ong vỏ vẽ. Thế nhưng cái này, ngươi phải tin tưởng bản tọa, lui ra đi. Nghe vậy, Oanh Phượng cũng không nói thêm lời. Dù sao trước kia nàng cũng đã thấy thực lực Lăng Thiên. Nếu Lăng Thiên dám làm ra quyết định như vậy thì hẳn là không cần lo lắng có hay không bị những linh lực chi tiễn này bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Oanh Phượng tại chỗ lui xuống. Vào thời khắc này, hình tròn hộ thuẫn tại chỗ biến mất. Những linh lực chi tiễn kia hung hăng bay vụt đến. Lăng Thiên tại chỗ hướng phía trước bước ra một bước. Khi những linh lực chi tiễn kia hung hăng mãnh liệt bắn đến trước người, thời điểm ý niệm của hắn lập tức khẽ động. Đập, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, cũng không có bất kỳ hơi nhỏ chấn động, thậm chí cả cái gì dấu hiệu cũng không có. Những linh lực chi tiễn kia vậy mà trong nháy mắt ngừng lại, hơn nữa một chi tiếp lấy một chi đang tan rã. Mỗi một chi tan rã linh lực chi tiễn, vậy mà đều hóa thành một phần nhỏ linh lực dừng lại Lăng Thiên xung quanh. Đây quả thực khiến người ta khó có thể tin. Thời khắc này Oanh Phượng nhìn trợn mắt hốt hoồm. Đây là có chuyện gì? Đây rốt cuộc là cái gì tuyệt thế công pháp? Hay là cái gì năng lực đặc thù? Cái này quá lợi hại. Không có cảm ứng được bất kỳ ba động, nhiều linh lực chi tiễn như vậy toàn bộ ngừng lại. Cho dù là phía sau một nhóm kia phê bay vụt đến linh lực chi tiễn, cũng khi tiến vào đến phạm vi nhất định thời điểm hoàn toàn ngừng lại. Thời khắc này, Oanh Phượng nhìn trước mắt ném đi tích như núi linh lực chi tiễn, trợn mắt hốt mồm. Hơn nữa quanh thân Lăng Tiên không ngừng tích lũy linh lực, đã càng ngày càng đậm hơn. Oanh Phượng, hấp thụ linh lực. A. Oanh Phượng vẫn là không có kịp phản ứng. Ngươi không cần linh lực sao? Lăng Tiên nhàn nhạt hỏi. Oanh Phượng lúc này mới kịp phản ứng. Lập tức cười mỉm chạy đến bên cạnh Lăng Thiên đứng, tinh khí ngưng thần. Mở hút. Chương 252, Thiên mệnh diễm hoàng ưu. Oanh Phượng ngưng thần tĩnh khí trong nháy mắt, linh lực quanh thân Lăng Thiên liền bắt đầu hung hăng hướng phía trong thân thể nàng hòa tan vào. Trong nháy mắt, rất nhiều linh lực dường như nước biển tràn vào trong cơ thể Bạch Phượng. Thân thể nàng đang phát sáng, từng đợt màu xanh nhạt ánh sáng. Hơn nữa toàn bộ thân thể giống như là ngọc thạch thông thấu sạch sẽ. Lăng Thiên cũng không nghĩ đến, vẹn vẹn thời gian trước mắt, quanh thân tất cả linh lực vậy mà liền như vậy bị Bạch Phượng hấp thu hầu như không còn. Chẳng qua, nhìn dáng dấp của nàng còn không có hút đã no đầy đủ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, những linh lực chi tiễn kia cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa cũng không có mới linh lực chi tiễn lần nữa bay vụt đến. Đình chỉ. Lăng Thiên cũng có chút kinh ngạc. Loại thời điểm này, không phải hẳn là đột nhiên toát ra một tên, quát to một tiếng, sau đó khai chiến sao? Lăng Thiên nhìn trước mắt vùng hư không kia, chính là bắn ra linh lực chi tiễn địa phương kia. Có loại có thể xuyên qua đi qua cảm giác. Hơn nữa bên kia giống như có một luồng kỳ quái lực hút đang không ngừng tràn vào Lăng Thiên đáy lòng. Kỳ quái? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lăng Thiên thật không rõ rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Loáng thoáng ở giữa vẹn vẹn cảm thấy một loại cảm giác bất an, về phần cảm giác nguy hiểm, cái gì chính là không có. Chủ nhân, những linh lực này phẩm chất thật sự quá kém. Ăn uống no đủ Vành Phượng, chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó vẫn chưa thỏa mãn nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên lườm Vành Phượng thế nào? Ngươi còn muốn hấp thụ bản tọa hay sao? Vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy Vành Phượng đầy mắt mong đợi nhìn mình gật đầu. Không cửa. Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại thế nhưng là mang tội thân thể. Mới vừa là nể tình ngươi bảo vệ có công, cho nên mới để ngươi hấp thụ những kia linh lực. Đúng vậy, chủ nhân. Vành Phượng khiếp nhược yếu lui sang một bên, không dám nói tiếp nữa. Sợ chọc Lăng Thiên tức giận, cho mình đến cái 14 ngày không thể hấp thụ linh lực, vậy thật phải chết. Có công tất thưởng, có tội tất phạt. Bản tọa thưởng phạt phân minh. Đúng vậy, chủ nhân. Vành Phượng về sau nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhìn nàng thời khắc này dáng vẻ, Lăng Thiên cảm thấy Vành Phượng này thật sự rất ngoan ngoãn, rất linh tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ uy nghiêm tăng gấp bội, thu được điểm hối đoái 10.000 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công dạy bảo thuộc hạ, thu được điểm hối đoái 10.000 điểm. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Lăng Thiên hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến mình mấy câu, có thể để Vành Phượng như vậy nghe lời. Theo Trọng Minh Điểu tiến vào ma tộc cảnh nội về sau, tốc độ nhiều lần chậm lại. Trọng Minh Điểu thời khắc này đang không ngừng đang tìm kiếm lấy Mục Trần Tuyết khí tức. Chẳng qua nhưng không có bất kỳ đáp lại, Lăng Thiên có thể biết nó nhất định là không có phát hiện gì. Thiên mệnh diễm hoàng ưu. Lăng Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên mệnh diễm hoàng ưu lúc này phá không mà ra. Đông. Veo một cái, toàn bộ châu từ trên trời giáng xuống. Trầm đục vang lên, đại địa một trận rung động. Bụi mù quần quần chợt nổ tung. Bỏ bốn. Họ. Thiên mệnh diễm hoàng lưu ngửa mặt lên trời gào, đông 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 hướng phía một bên vọt mạnh. Đoạn đường này hỏa diễm điên cuồng chập chờn, để toàn bộ núi rừng không còn yên tĩnh. Vành Phượng túi đầu nhìn lại, cả người đều sợ ngây người. Tuyệt đỉnh thần thú, cái này, cái này. Vành Phượng suýt chút nữa không có hủ chết. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Đồng thời có hai cái thần thú, hay là tuyệt đỉnh? Đây rốt cuộc là lớn bao nhiêu khả năng mới có thể để cho hai cái tuyệt đỉnh thần thú hoàn toàn phục tòng a? Nàng bây giờ không cách nào suy nghĩ minh bạch đây rốt cuộc là làm sao làm được. Dù sao một cái tuyệt đỉnh thần thú đã có thể treo lên đánh tất cả thiên phẩm thần thú nhiều. Bây giờ còn có hai cái. Quá uy vũ. Quá bá khí. Vành Phượng đấy lòng nói thầm. Nhìn Lăng Thiên ánh mắt càng là so trước đó bội phục sùng bái đến tột đỉnh. Trọng Minh Điểu, còn không có tin tức sao? Lăng Thiên hỏi thăm về. Trọng Minh Điểu lắc đầu, phát ra trầm thấp tiếng kêu. Lăng Thiên có thể cảm nhận được nó xin lỗi chi ý. Không sao, tiếp tục tìm. Lăng Thiên sờ một cái Trọng Minh Điểu chim quõng. Nhưng khi thời khắc này, chỗ xa vô cùng truyền đến một trận rung trời châu gạo. Lăng Thiên và Vành Phượng lúc này nghe thấy tiếng này châu gạo là từ hướng đông nam truyền đến. Lúc này thúc giục Trọng Minh Điểu bay đi. Trọng Minh Điểu một tiếng phượng gáy hối hả đi đến. Nhưng vào lúc này, Lăng Thiên và Vành Phượng nhìn thấy phía đông nam ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Cũng không biết rốt cuộc là thế nào. Chủ nhân, thiên mệnh diễm hoàng lưu báo nổi. Vành Phượng thời khắc này nhìn có chút hưng phấn, hoàn toàn không có bất kỳ lo âu nào tâm tình. Mà giờ khắc này, hướng đông nam trong rừng cây, không, nơi đó đã biến thành một phiến đất hoang vu. Đã không còn là tươi tốt rừng cây. Đánh. Thiên mệnh diễm hoàng lưu đột nhiên phun ra từng đầu hỏa trụ, căn bản không có bất kỳ cản trở gì. Hỏa trụ trực tiếp phun ra đến xa nhất mục tiêu phía trên. Đánh một chút, những người kia tại chỗ bị đốt cháy thành tro, liền nửa câu lẩm bẩm cũng không có. Chẳng qua, còn lại những người kia xác thực một trận thất kinh, khắp nơi loạn chạy trốn. Nhìn từ đằng xa, những người kia càng giống là con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi. Nhưng kỳ thật càng là như vậy, chết được nhanh hơn càng sớm hơn. Bỏ bốn. Họ. Thiên mệnh diễm hoàng lưu ngửa mặt lên trời gào. Lập tức vọt mạnh về phía trước, tốc độ kia cực nhanh, giống như muốn vội vàng đi đầu thai. Ngay lúc này, bên cạnh Thiên Mệnh Diễm Hoàng Lưu đột nhiên bị một đạo mạnh mẽ linh lực đánh thẳng đến. Đông. Thiên Mệnh Diễm Hoàng Lưu trực tiếp bị cỗ linh lực này va chạm được hơi lùi sang bên. Chẳng qua cái này hơi lùi sang bên tại bọn họ trong mắt của những người này, căn bản không coi là cái gì trùng kích. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái quỷ gì châu? Đánh, không đánh nổi. Chạy trốn, cũng trốn không thoát. Người nào mẹ nó biết, thế nào đột nhiên toát ra đồ chơi này đến? Chính là chúng ta chẳng qua là đến bắt những người đó, làm sao lại đột nhiên xông ra một con trâu đến? Chẳng lẽ con trâu này đến giúp bọn họ, lại hoặc là thần của bọn họ thú? Nghe vậy, đám người sắc mặt có chút tái nhợt, bởi vì đây cũng không phải là đơn giản đối thủ. Bọn họ nhiều người như vậy sửng sốt một con trâu không cách nào, vậy phải làm sao bây giờ a?
đừng nói nhảm, cùng nhau lên. Dù sao đã không có biện pháp chạy trốn. Theo đám người hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy toàn cảnh là thương di, từng mảnh nhỏ đều là đất khô cằn. Căn bản không có bất kỳ cái gì một tấc địa phương là tốt. Lên thì lên, dù sao đều là chết. Không sai, dù sao là chết. Liều một phen, nói không chừng cuối cùng vẫn là chết. Đám người nghe vậy, suýt chút nữa không có ngay tại chỗ mới ngã xuống đất. Chẳng qua khi bọn họ nhanh chóng thảo luận thế cục thời điểm, Thiên Mệnh Diễm Hoàng Lưu đã đột nhiên xoay người, nguyên bản đánh đến trên người cô kia linh lực trùng kích, vậy mà trực tiếp bị bắn ngược trở về. Bọn họ thấy thế, suýt chút nữa không có ngất đi. Đây là có chuyện gì? Trở về thật nhanh, thật cường liệt linh lực ba động. Làm sao bây giờ? Sau đó sao? Tiếp cũng không biết là ai nói ra, tất cả mọi người thế là quyết tâm liều mạng, cắn răng một cái liền xông đến. Động thủ. Phanh 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 phanh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều không ngoại lệ, từng cái sử dụng toàn thân linh lực đối với bắn ngược trở về linh lực trùng kích đối kháng. Một tiếng này tiếng va đập, quả thật đừng quá mức buồn bực. Hơn nữa là ở nơi này nói bắn ngược trở về linh lực trùng kích chạm đến bọn họ thời điểm, tất cả mọi người khí huyết không tên lăn lộn ngập trời. Toàn thân bắp thịt, kinh mạch, thậm chí liền tế bào đều cảm giác muốn nổ tung. Phúc. Sau nửa hơi, mọi người tại chỗ một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. Sau đó linh lực của bọn họ tại chỗ bên trong gãy mất, liền giống là truyền dòng điện bị tại chỗ cắt đứt. Bắn ngược trở về linh lực trùng kích trong nháy mắt không có bất kỳ cái gì có thể chống cự lực lượng, lập tức như vào chỗ không người. Vang một tiếng nổ vang, tất cả mọi người tại chỗ bị cỗ này bắn ngược trở về linh lực trùng kích đánh bay ra. Cao nhất cái kia một nhóm người lớn trực tiếp bị cỗ linh lực này trùng kích vang tạc thành cho, nửa điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Còn lại cái kia một số người, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng nằm trên đất đem hết toàn lực hô hấp, hơi tàn xuống tạm. Nhưng Thiên Mệnh Diễm Hoàng Lưu không có thừa thắng xông lên, trực tiếp công kích những này đánh mất sức chiến đấu đám gia hỏa, mà là rất bình tĩnh, rất ngoan ngoãn bảo vệ ở chỗ cũ. Chủ nhân, Thiên Mệnh Diễm Hoàng Lưu vì sao bất động? Vanh Phượng tò mò hỏi. Lăng Thiên hơi hô hấp, cũng không nói lời nào, nhưng trong lòng đã có đáp án. Lúc này thúc giục Trọng Minh Điểu nhanh chóng bay về phía Thiên Mệnh Diễm Hoàng Lưu. Lúc này, Lăng Thiên cũng đáp lấy Trọng Minh Điểu đi đến vùng đất khô cằn này bầu trời. Túi đầu xem xét, chỉ thấy bên người Thiên Mệnh Diễm Hoàng Lưu bên này, vậy mà nằm mấy người. Những người kia đúng là Mục Chân Tuyết, Câu Văn Diệu, Thẩm Uyển Thanh và Trúc Hưng Tu bọn họ. Chủ nhân, tìm được. Vanh Phượng trước tiên liền kêu lên. Chương 253, tìm được. Trọng Minh Điểu. Lăng Thiên lúc này gọi vào. Trọng Minh Điểu cũng tại lúc này hướng phía vị trí của Thiên Mệnh Diễm Hoàng Lưu hối hả hạ xuống. Vào thời khắc này, Lăng Thiên phát hiện, Mục Chân Tuyết, Câu Văn Diệu, Thẩm Uyển Thanh cùng Trúc Hưng Tu bốn người đã sớm hôn mê. Chân thân thể mỗi người đều xuất hiện không ít tổn thương. Đây là có chuyện gì? Từ trên lưng Trọng Minh Điểu sau khi rơi xuống, Lăng Thiên trước tiên nghiêm túc giúp bọn họ kiểm tra lên thương thế. Cái này không kiểm tra còn tốt, một kiểm tra cả người đều giật mình kêu lên. Trong bọn họ độc. Lăng Thiên một trận kinh ngạc. Tại kiểm soát của hắn bên trong phát hiện, loại độc này thế nhưng là đến từ một loại rất nguyên thủy rất cổ xưa một loại độc thảo. Chẳng qua loại độc này có không thể lại xuất hiện ở đây. Nó là sinh trưởng ở phía đông, qua hải vực một nơi bí ẩn. Lăng Thiên trong hồi ức, còn nghĩ đến hắn đã từng đến nơi đó. Vì tìm được loại độc này cỏ, cho Trang Cao Hàn luyện chế được tuyệt thế kỳ độc. Một mình hắn đi khắp vùng đất thần bí kia, cụ thể như thế nào, Lăng Thiên là không quá nhớ kỹ. Nhưng đối với gốc kia độc thảo, hắn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là một chút lớn lên giống là thường xanh bụi cây thực vật, tại lá xanh bên trong mở màu hồng đào, hoặc là màu trắng tiểu hoa, những thứ nhỏ bé này bỏ ra phân bố rộng khắp, mở rầm rạp, hơn nữa chính là nó lá xanh, tiểu hoa cùng vỏ cây có cực kỳ lợi hại độc tính. Chỉ cần nho nhỏ ăn vào tay chỉ đóng một chút như vậy, là đủ để một cái bình thường người trưởng thành tử vong tại chỗ. Sau đó loại độc dược này bị Lăng Thiên mang theo trở về, cho Trang Cao Hàn tiến hành bồi thực. Trong lúc đó, có bị mất qua mười mấy gốc, đi hướng không rõ. Lăng Thiên từng phái người nhiều lần tìm, không có kết quả. Nhưng lúc đó hoài nghi trộm đi độc thảo người là Linh Xà, bởi vì khi đó liền người của bọn họ xuất hiện trong Tuyệt Tình Sơn. Hiện tại Lăng Thiên lại đang Mục Chân Tuyết, thân thể Câu Văn Diệu và Thẩm Uyển Thanh bên trong, đồng thời phát hiện loại độc dược này. Hơn nữa còn là tại Linh Xà cùng ma tộc có động tác lớn thời điểm xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ trực tiếp nói cho Lăng Thiên năm đó bị mất cái kia mười mấy gốc độc thảo chính là cùng Linh Xà có liên quan. Thiên Mệnh Diễm Hoàng Lưu, Hỏa, Trọng Minh Điểu, Nước, Vanh Phượng, Hộ Pháp. Nghe vậy, bọn họ ba lúc này hành động. Thiên Mệnh Diễm Hoàng Lưu đối với bên cạnh thổ địa chính là phun ra một ngụm nhỏ hỏa diễm. Trọng Minh Điểu xoay người một cái bay mất tìm nguồn nước. Vanh Phượng lúc này bảo hộ ở Mục Trần Tuyết bốn người bọn họ bên cạnh. Lăng Thiên nương tựa theo ký ức bắt đầu trên mặt đất nghiêm túc viết lấy kỳ quái ký hiệu. Hắn mỗi vẽ ra một khoản, một luồng kỳ quái linh lực liền trực tiếp từ trong cơ thể Lăng Thiên chạy vào trong đất. Nếu không phải Lăng Thiên hiện tại đã đi vào đến cảnh giới võ đế, hắn đã sớm muốn bóp nát một tấm thẻ đạo cụ. Mà lại nói đến cũng kỳ quái, kể từ bắt được Vanh Phượng, cùng nàng xây dựng khăng khít liên hệ về sau, Lăng Thiên phát hiện linh lực trong cơ thể mình so trước đó càng tinh triệt. Theo Lăng Thiên một khoản tiếp lấy một khoản vẽ ở trên đất, trên trán hắn mồ hôi giống như to như hạt đậu nhỏ giọt xuống. Thân thể hơi đang run rẩy, bởi vì hắn mỗi lần đi một khoản, cả người tinh thần lực, linh lực, thể lực các loại đều tại cực nhanh tiêu hao. Vanh Phượng nhìn ở trong mắt, đáy lòng sát thực không rõ. Dù sao thực lực Lăng Thiên thế nhưng là không thể khinh thường. Nhưng hắn vì sao chẳng qua là sử dụng cái này đáng thương cảnh giới võ đế linh lực,
cái này thật để Oanh Phượng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.
Chủ nhân, ngươi. Oanh Phượng lời mới vừa ra miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào.
Bởi vì nàng sợ quấy rầy Lăng Thiên.
Vật này, một khi bị đánh gãy, hoặc là xuất hiện nửa điểm sai lầm, vô cùng có khả năng sẽ phí công nhọc sức. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Lăng Thiên cuối cùng là tự tay đem ấn ký của trận pháp này vẽ xong. Thời khắc này, Lăng Thiên suýt chút nữa mệt ngã trên mặt đất. Oanh Phượng vội vàng chạy đến dịu dắt. Ai biết khi hai người tiếp xúc đến trong nháy mắt, trên đất trận pháp đột nhiên cao tốc xoay tròn. Từng tầng trận ấn, lóe ra màu vàng kim ánh sáng, không ngừng từ mặt đất dâng lên.
Chủ nhân, đây là...
Mở ra trận pháp. Lăng Thiên cũng một trận ngạc nhiên nghi ngờ, Oanh Phượng tên này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn hoàn toàn không có mở ra trận pháp ý tứ, nhưng lại không nghĩ đến trận pháp trực tiếp động.
Thời khắc này, nhận lấy trận pháp linh lực không ngừng bay lên trùng kích.
Mục Chân Tuyết, Câu Văn Diệu, Thẩm Huyền Thanh và Trúc Hưng Tu thân thể bọn họ không ngừng run run. Những tia phát sáng linh lực đang ở nhanh chóng thấm vào thân thể bọn họ bên trong. Ngay sau đó ngay cả thân thể bọn họ cũng đồng thời tản ra màu vàng kim ánh sáng. Những ánh sáng kia tại thẩm thấu vào trong cơ thể bọn họ không lâu, liền bắt đầu nhanh chóng giải quanh thân. Ngay sau đó mỗi một người bọn họ thân thể đều nhanh chóng tại co rúm, liền giống là người đã chết muốn sát chết vùng dậy lên. Thấy làm cho lòng người ngọn nguồn rụt rè. Nhưng khi thời khắc này, Lăng Thiên ý niệm vội vàng khẽ động, một tấm lực lượng thẻ đạo cụ đột nhiên xuất hiện trong tay.
Đánh.
Trong cơ thể Lăng Thiên khí hải đan điền đang nổ, một cỗ như thủy triều linh lực đang cuộn trào lan lộn. Trong nháy mắt liền tràn ngập Lăng Thiên toàn bộ thân thể nội nội ngoại ngoại. Ngay cả Oanh Phượng cũng bị Lăng Thiên cái này đột nhiên linh lực bạo phát chấn động đến liên tục lui về phía sau.
Ra, xuất hiện.
Chính là cái này, thật mạnh.
Quả thật chính là người tiên.
Oanh Phượng liên tiếp lui về phía sau đi ra vài trăm mét về sau, mới ngừng lại được. Hơn nữa ngay lúc này, nàng phát hiện Lăng Thiên đột nhiên lóe lên, tốc độ kia quả là nhanh đến khiến người ta hít thở không thông. Sau đó Lăng Thiên xuất hiện bên cạnh Mục Trần Tuyết, chỉ thấy hắn giơ cao tay phải ngón tay, nhanh chóng trên người Mục Trần Tuyết du tẩu, điểm kích. Nguyên bản tản ra màu vàng kim ánh sáng thân thể, vậy mà bắt đầu xuất hiện một ít đoàn màu đen khí thể. Bọn chúng không ngừng từ trong cơ thể Mục Trần Tuyết xuất hiện. Sau đó những này kỳ quái hắc khí vậy mà giống như có ý thức tự chủ linh lực, bắt đầu cùng lực lượng trận pháp tại va chạm. Phảng phất muốn đem đột nhiên xâm nhập bọn chúng lãnh địa linh lực bức cho lui ra. Thời khắc này, hắc khí và lực lượng trận pháp liền giống là hai cỗ thế lực ngang nhau quân đội nhân mã đang chiến đấu. Bọn họ lẫn nhau giằng co, không ai nhường ai. Cùng lúc đó, khi nửa hơi không đến trong thời gian, Lăng Thiên đã ở đem trên người mọi người các nơi yếu huyệt, đại huyệt đều điểm kích điều chỉnh đúng chỗ. Hơn nữa mỗi người bọn họ tình hình cùng Mục Trần Tuyết trạng thái giống nhau như lúc. Đến lúc này hai, không chỉ là Lăng Thiên đang tiêu hao linh lực cực lớn, ngay cả Mục Trần Tuyết, Câu Văn Diệu, Thẩm Uyển Thanh và Trúc Hưng Tu đều tiêu hao rất lớn. Nếu như không phải Lăng Thiên sử dụng lực lượng của mình cho bọn họ triệt tiêu mất phần lớn hắc khí trung kích, bọn họ chỉ sợ cũng không thể chịu đựng qua một phút đồng hồ. Những hắc khí kia không ngừng đánh thẳng vào lực lượng trận pháp, giống như thể sống chết muốn bảo vệ mình lãnh thổ quốc gia.
Phanh phanh phanh.
Bọn chúng không ngừng tại đóng phong. Mục Trần Tuyết các nàng bốn người thân thể liền giống là một cái cỡ lớn chiến trường. Bọn chúng ở bên trong không ngừng chém giết. Lăng Thiên chăm chú nhìn Mục Trần Tuyết, Câu Văn Diệu, Thẩm Uyển Thanh và Trúc Hưng Tu kiểm tra triệu chứng bệnh tật biểu hiện. Bởi vì có thể hay không đem những này độc hoàn toàn tiêu hao hết, cũng chỉ có thể từ những này kiểm tra triệu chứng bệnh tật để phán đoán.
Chủ nhân, những này độc thật sự quá lợi hại.
Đây rốt cuộc là độc gì?
Oanh Phượng bây giờ nhịn không được hỏi.
Chẳng qua Lăng Thiên thời khắc này cũng không có thời gian đi quan tâm nàng. Hắn muốn càng chuyên tâm cùng trước mắt chuyện mới được. Không phải vậy kết quả là Mục Trần Tuyết bốn người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả bản thân Lăng Thiên cũng sẽ nhận được trong cơ thể bọn họ khí độc xâm nhập. Hơn nữa hắn còn lo lắng, sau lưng này còn sẽ có kỳ nhân địa phương cao nhân tại. Một khi bọn họ ra tay, tình huống kia thì càng không xong.
Chẳng qua, thực tế chính là không như ý, 10 phần 9, còn lại 1-2 chính là ngươi lo lắng nhất.
Lăng Thiên càng là chuyện lo lắng tỉnh, càng là phát sinh.
Lúc này, chỉ thấy xa xa có người nhanh chóng buôn tập đến.
Lăng Thiên căn bản không có tinh lực đi để ý đến, hắn lúc này đối với Oanh Phượng gọi vào.
Oanh Phượng, hộ pháp.
Lời còn chưa dứt, Oanh Phượng đã sớm phi thân.
Người nào?
Cút nhanh lên.
Oanh Phượng cáo kỉnh quát.
Chương 254, Oanh Phượng ra tay. Nghe nói Oanh Phượng tiếng quát, bước chân người nọ cũng không đình chỉ nửa phần.
Lăng Thiên cũng hơi nghiêng mắt nhìn lại, chỉ thấy người đến di động nhanh chóng như điện, hơn nữa trên người linh lực ba động không nhỏ.
Thiên mệnh Diễm Hoàng Ưu.
Lăng Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên mệnh Diễm Hoàng Ưu lúc này hiểu rõ,
lập tức đạp vọt mạnh đi ra.
Oanh Phượng thấy thế, cũng theo sát phía sau.
Và bốn.
Ồ.
Một tiếng châu gào, một đầu cự hình hỏa trụ từ trong miệng Thiên mệnh Diễm Hoàng Ưu phun ra.
Hỏa diễm hừng hực, trực tiếp nhắm ngay người kia mãnh liệt đốt cháy.
Ầm.
Liệt hỏa cùng người kia hoàn mỹ đánh đến một khối.
Ngay trong nháy mắt này, vô số hỏa hoa không ngừng bắn tung tóe lao ra.
Từng đoàn hỏa hoa đang nhảy vọt.
Thứ.
Oanh Phượng định thần nhìn lại, chỉ thấy người này lại đang trước người đắp nặn một cái hình tròn tâm chắn, những ngọn lửa kia hoàn toàn bị nó ngăn cản.
Hơn nữa Oanh Phượng cũng hoàn toàn không biết người này là lúc nào ra tay ngưng tụ thành cái này hình tròn tâm chắn.
Oanh Phượng thời khắc này cũng không quản thêm, vòng qua Thiên mệnh Diễm Hoàng Ưu, trực tiếp hướng người kia xông đến.
Đánh.
Oanh Phượng nhanh chóng đem linh lực trong cơ thể ngưng tụ bên phải tay phía trên, nhìn đúng thời cơ sau tại chỗ một quyền nện như điên.
Người kia xem xét, nhưng trong lòng không có nửa điểm gợn sóng.
Lúc này đưa tay ra quyền, đối oanh.
Hai quyền đụng nhau,
linh lực ngập trời. Gió táp bạo khởi, sóng khí lăn lộn, chấn động không dứt. Chẳng qua, khi đối oanh trong nháy mắt, oanh vượng chỉ cảm thấy nắm tay phải phía trên, một luồng xa so với mình còn mạnh mẽ hơn linh lực đánh thẳng đến. Sau một hơi, oanh vượng tại chỗ bị cỗ trùng kích này chấn động đến tấn mãnh nhanh lùi lại đi ra. Thiên mệnh diễm hỏa ngưu thấy thế, lập tức di động. Khi oanh vượng chuẩn bị nhanh lùi lại đến trận pháp trước phòng tiên lúc, thiên mệnh diễm hỏa ngưu châu đã đi đến phía sau oanh vượng. Chỉ thấy nó một cái ngang ngang, trực tiếp đem oanh vượng cản lại. Phúc! Oanh vượng đụng phải trên bụng thiên mệnh diễm hỏa ngưu trong nháy mắt, ngay cả thiên mệnh diễm hỏa ngưu cũng theo hơi bên cạnh rời. Xem ra người này thật giống chủ nhân lo lắng như vậy, thực lực thật sự quá lợi hại. Làm sao bây giờ? Oanh vượng trong lòng có chút khẩn trương. Dù sao trên người nàng phần lớn linh lực đã bị vừa rồi một kích kia bị tiêu hao hết. Nếu như không phải phía trước tại đến thời điểm Lăng Thiên để nàng hấp thụ những linh lực chi tiễn kia linh lực, chỉ sợ nàng hiện tại đã bị người đến vừa rồi một quyền kia chấn động đến ngất đi tại chỗ. Và bốn. Ồ. Thiên mệnh diễm hỏa ngưu tại chỗ gọi vào. Nó là đang lo lắng oanh phượng có phải hay không xảy ra vấn đề. Lăng Thiên cũng thời khắc chú ý đến tình huống bên này. Thời khắc này nhìn thấy oanh phượng một chiêu liền bị đánh bại, Lăng Thiên đúng là có chút ngoài ý muốn. Oanh phượng, ngươi không sao chứ? Lăng Thiên vẫn bị phút trái tim. Dù sao hắn cũng không muốn oanh phượng sẽ xảy ra chuyện. Không, không có việc gì. Ta còn có thể, chủ nhân. Oanh phượng nhanh dãy rủa đứng lên. Lăng Thiên một chút liền nhìn ra đến. Hắn lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tấm lực lượng thẻ và một tấm lực lượng tăng phúc chồng lên thẻ xuất hiện trong tay. Hắn lúc này bóp nát, chợt một luồng mãnh liệt vô cùng, thao thao bất tuyệt linh lực thủy triều thẳng tuôn. Hơn nữa lực lượng tăng phúc thẻ càng làm cho linh lực trong nháy mắt tăng cường không chỉ gấp 10. Oanh vượng, lớn mật hút. Hôm nay, bao no. Lăng Thiên trực tiếp dùng mệnh làm giọng nói đến. Oanh vượng nghe vậy cả người đều cảm động cực kỳ. Không nói hai lời, tại chỗ cuồn hút. Miệng vừa hạ xuống, Oanh vượng trong nháy mắt cảm nhận được dư thừa sức sống tràn vào trong cơ thể. Lại miệng vừa hạ xuống, Oanh vượng trong nháy mắt cảm nhận được tràn đầy 10 phần lực lượng đang cuộn trào. Lại miệng vừa hạ xuống, Oanh vượng trong nháy mắt cảm nhận được lực lượng trước nay chưa từng có tràn ngập toàn bộ thân thể mỗi một tế bào. Nàng thời khắc này mãnh liệt ngẩng đầu, cả người liền giống lần nữa thu được tân sinh mạng. Rực rỡ hẳn lên, sức sống 10 phần. Cảm ơn chủ nhân. Oanh vượng hiện tại để tên này hối hận không kịp. Vừa dứt lời, Oanh vượng phịch một tiếng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Toàn thân nàng trên dưới bạo tán ra lực lượng khí tức. Suýt chút nữa không có đem thiên mệnh diễm hỏa ngưu cho hất đổ trên mặt đất. Thời khắc này, nàng là bật hết hỏa lực, không hề cố kỵ. Bởi vì nàng đang hấp thụ Lăng Thiên linh lực thời điểm lần nữa cảm nhận được loại đó liên tục không ngừng vọt đến lực lượng. Lăng Thiên liền giống là thế giới này lực lượng nguồn suối, vô cùng vô tận, lấy mãi không hết. Hơn nữa cái kia một tơ một hào linh lực cũng trên thế giới này cực kỳ tinh khiết tinh túy linh lực. Một chút xíu liền có đầy đủ lật ngược toàn bộ thế giới cảm giác. Đột nhiên như thế biến hóa, người kia làm sao lại không cảm giác được. Nhưng khi hắn cảm nhận được trong nháy mắt, Oanh Phượng đã từ đằng xa vọt đến trước mặt hắn. Giơ cao quả đấm ầm ầm thuận thế đập ra. Giờ khắc này, nắm đấm kia trong nháy mắt giống như một tòa núi lớn cao lớn, hải khiếu linh lực trong nháy mắt liền che mất hắn. Hắn hoàn toàn cảm nhận được áp lực, liền giống là một chiếc thuyền gỗ nhỏ đối mặt to lớn sóng biển đập đến. Đó là một loại cần trực tiếp đối mặt cảm giác nguy cơ. Cho nên, hắn muốn tránh. Nhưng đã muộn, Oanh Phượng quả đấm đã hoàn toàn nện vào trước mặt. Tên kia không có cách nào, chỉ có thể kiên trì trực tiếp ra tay ngăn cản. Chẳng qua, dùng lại đại sát chiêu. Chớ quỷ giết. Người kia tại chỗ chắp tay trước ngực, một đạo linh lực bình chướng lúc này bao trùm thân thể hắn mặt ngoài. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng đến. Oanh Phượng định thần nhìn lại, chỉ thấy trong hư không, từng đạo bén nhọn giống như trường kiếm trường thương khí tức không ngừng tiến đến gần. Hơn nữa, Oanh Phượng rõ ràng cảm nhận được những khí tức này căn bản không yếu. Đánh. Giờ khắc này, Oanh Phượng quả đấm đã cùng những khí tức này hoàn toàn đụng phải một khối. Những khí tức này tại chỗ bị Oanh Phượng quả đấm nện như điên tiêu tán. Nhưng khi tiêu tán một khắc, hoàn toàn mới khí tức lại lần nữa vào đến. Hơn nữa số lượng là phía trước nhiều gấp mấy lần. Trong nháy mắt liền đem Oanh Phượng nửa bao vây lại. Bọn chúng bị thao túng không ngừng đánh thẳng vào Oanh Phượng. Oanh Phượng trái phải khai công, không ngừng đột tiến. Nhưng mỗi lần đến gần như vậy một chút, sẽ nên đón càng mãnh liệt khí tức trùng kích. Oanh Phượng lập tức hiểu ý đồ của hắn. Hắn vẹn vẹn nghĩ ngăn cản lại mình đột tiến. Dù sao hắn biết lấy thực lực của hắn cuối cùng vẫn sẽ thua bởi nàng, cho nên chỉ có thể lợi dụng đại sát chiêu đến ngăn cản công kích của Oanh Phượng, mà không phải theo đuổi giết người. Thời khắc này, Oanh Phượng hút mạnh một miệng lớn linh lực, Lăng Thiên trong nháy mắt liền cảm nhận được linh lực trong cơ thể trong nháy mắt bị rút sạch. Nếu không phải thẻ đạo cụ lực lượng không hạn chế hiện ra, chỉ cần tại quy định có tác dụng trong thời gian hạn định bên trong, Lăng Thiên còn kém chút không có thể đem lực lượng trận pháp cung cấp bổ sung. Lăng Thiên nhìn Mục Chân Tuyết, Câu Văn Diệu, Thẩm Uyển Thanh và Trúc Hưng Tu mấy người bọn họ thân thể biểu trình. Thời khắc này, trong cơ thể bọn họ hắc khí khí độc còn tại cùng trận pháp linh lực đang kéo cưa. Dù sao trừ loại đó hiếm có độc thảo kịch độc ở ngoài, còn pha tạp lấy cái khác rất nhiều độc dược. Cho nên, trong nháy mắt làm cho cả bước lui trình độ khó hơn rất nhiều. Chẳng qua trải qua Lăng Thiên rất nhiều mạnh mẽ linh lực truyền vào, nhưng hắc khí này khí độc cũng đang không ngừng bị trận ấn lực lượng chậm rãi bước lui. Nguyên bản bị xâm chiếm phần lớn vị trí, đã từ từ đang thu nhỏ lại. Cho nên, những hắc khí kia khí độc đang ở cực lực trông coi lấy mình trận địa. Lăng Thiên đã ở cảm nhận được những hắc khí này khí độc đã là đến hết biện pháp trình độ. Chỉ cần thêm ít sức mạnh, có thể hoàn toàn đem những hắc khí này khí độc bức lui. Xem ra còn phải dùng nữa bên trên hai tấm lực lượng thẻ đạo cụ mới được. Lăng Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tấm thẻ đạo cụ tại chỗ xuất hiện ở trên tay. Hắn tại chỗ bóp nát, liên tục không ngừng linh lực lần nữa hiện lên. Vành Phượng cũng bởi vì Lăng Thiên cử động này lại lần nữa tăng lên mấy chục cái cấp bậc lực lượng. Bại hoại, để mạng lại. Vành Phượng quát to một tiếng, tại chỗ phi thân. Chương 255, thi thể không thấy. Đối mặt đột nhiên tăng cường đến thực lực như vậy trình độ Vành Phượng, người kia trong lòng hoảng sợ không dứt. Đối với Vành Phượng, lúc trước hắn là biết, cho dù mạnh hơn cũng không thể nào đạt đến loại trình độ này. Hơn nữa cường đại sau lưng cũng cùng nàng chặt chẽ liên hệ chủ nhân có liên quan. Không nghĩ đến, hắn đã siêu việt cực hạn. Lực lượng này chỉ sợ đã là võ tu đỉnh phong. Thời khắc này, người kia vẹn vẹn nhìn chằm chằm xa xa Lăng Thiên tại nói thầm. Nhưng khi nhìn thấy Lăng Thiên đang không ngừng chuyển vào linh lực đến trong trận pháp thời điểm hắn trong một chớp mắt, càng hoảng sợ đến tột đỉnh. Cái này làm sao một cái võ tu đỉnh phong có thể so sánh được? Hắn chẳng lẽ đã đi vào đến tu tiên giả cảnh giới? Nghĩ đến cái này, người kia không thể không hít sâu một hơi. Trong lòng đã không ngừng đả khởi cổ lai. Đánh. Vào thời khắc này, Vành Phượng tại thu được Lăng Thiên càng tinh túy hơn, lượng càng lớn hơn linh lực về sau, cả người tất cả giải tán phát ra một luồng mạnh mẽ uy áp. Nàng thời khắc này liền giống là một cái mạnh mẽ cùng thế gian hết thảy tồn tại người, hết thảy sự vật ở trước mặt nàng đều ảm đạm phai mờ. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công trấn nhiếp địch nhân, thu được điểm hối đoái 8000 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công liên hệ Vành Phượng kích hoạt linh lực cùng hưởng thông đạo, thu được 20000 điểm hối đoái. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống mặc dù vang lên, nhưng Lăng Thiên không có bất kỳ dư thừa tinh lực đi để ý đến hắn. Vành Phượng đã tấn manh vô cùng một tiến. Thời khắc này đang từng bước một đến gần người kia. Quả là thế a. Người kia thật sự có chút tâm tình phức tạp. Hắn bây giờ căn bản không thể nào là đối thủ của Vành Phượng. Nếu như nói, phía trước còn có 4-5 phần năm chắc có thể giữ vững không bị Vành Phượng đột tiến đến. Mà bây giờ cho dù nửa phần năm chắc cũng không có. Ý niệm đến đây, người kia chỉ thấy Vành Phượng nhanh chóng đến gần, giơ cao quả đấm rời núi lấp biển đập đến. Người kia thật sự không chịu nổi, tại chỗ liền muốn quay đầu liền chạy. Nhưng đã quá muộn, Vành Phượng quả đấm đã nện như điên đến trước mặt. Không có bất kỳ trở ngại gì, Vành Phượng tại chỗ một quyền đem tên kia đập bay. Đông. Nhà kia sau trực tiếp ngực chịu đựng được một quyền này, veo một cái đột nhiên bay ra ngoài. Liền giống là thiên thạch rơi xuống đất, cả người trực tiếp đụng vào một mảnh to lớn nham sơn bên trong. Ầm ầm âm thanh vang vọng, nham sơn tại chỗ nổ tung, một khối tiếp lấy một khối rơi xuống trên mặt đất, vỡ vụn. Dây đặc đùi quần quần đánh đến, khuyết tán. Vành Phượng cũng không có đình chỉ như vậy công kích. Khi người kia đột nhiên đến lui ra trong nháy mắt, đã tấn manh đi theo. Khi người kia va chạm nham sơn trong nháy mắt, Vành Phượng theo sát một cước liền mãnh liệt đạp. Phúc. Người kia cặp mắt nổi lên đầy máu, toàn thân nổi gân xanh, ngay sau đó một miệng lớn máu tươi mãnh liệt bắn ra. Thời khắc này, trái tim hắn giống như bị một cái nặng ngàn cân truy đập trúng trong nháy mắt đột nhiên ngừng, hô hấp cũng vào giờ khắc này hoàn toàn đình chỉ. Toàn thân kinh mạch bị Vành Phượng một cước này đánh gãy, trong cơ thể tất cả tạng khí cũng theo đó bị đánh nổ. Thời khắc này, cả người hắn hoàn toàn chính là một cỗ thi thể, tươi mới bề ngoài nhìn cực kỳ thi thể hoàn chỉnh. Kết thúc. Vành Phượng nhẹ nhàng rơi xuống đất, đứng ở vỡ nát nham sơn trước đó. Nhìn bụi mù quần quần đánh đến, nàng đột nhiên dậm chân, toàn bộ bụi đất tại chỗ nhanh lùi lại trở về. Thời khắc này, chỉ thấy người kia hoàn toàn treo ở cuối cùng một khối hoàn chỉnh trên mặt đá. Không quá nửa giây, hắn từ nham thạch bên trên rơi xuống ngã xuống đất. Phù phù. Không có bất kỳ động tĩnh gì, người kia cứ như vậy ngã xuống nơi đó. Vành Phượng sắc mặt trầm tĩnh lạnh lùng, nàng chậm rãi xoay người, đi về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên thời khắc này đã đến thời khắc quan trọng nhất, Mục Chân Tuyết, Câu Văn Diệu, trên người Thẩm Uyển Thanh hắc khí độc đã đến không thể lui được nữa trình độ. Bọn chúng cũng nhanh muốn thủ không được cuối cùng một đạo kia phòng tuyến. Vành Phượng đi đến trận pháp bên cạnh về sau, Thiên Mệnh Diễm Hỏa như vậy mà rất ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nàng, dùng đầu trên mặt Vành Phượng cọ sát đến cọ sát. Hỏa diễm trên người nó vậy mà đối với Vành Phượng không có ảnh hưởng chút nào. Mà giờ khắc này, Trọng Minh Điểu cũng mang theo nước trở về. Những này nước cũng không phải nước, là ma tộc Tuyết Sơn Thánh vực Thiên Chỉ nước. Những này nước nghe nói có chúc phúc chữa khỏi hết thảy thần kỳ lực lượng. Tất cả bị thương bệnh chỉ cần uống xong cái này Thánh vực Thiên Chỉ nước, trong khoảnh khắc có thể khỏi hẳn. Hơn nữa còn có thể được đến chúc phúc chi lực, rắn chắc gân cốt, tràn đầy khí hải đan điền. Cho nên cái địa phương này bị ma tộc phái trọng binh chấn giữ, trừ ma tộc quốc quân, đại ma sư mấy người ở ngoài, những người khác không thể đặt chân nơi đây. Chớ nói chi là muốn uống phía dưới những ngày nước, cho nên Lăng Thiên mới có thể để Trọng Minh Điểu đi lấy nước. Bởi vì Trọng Minh Điểu chính là tường thủy thú, toàn thân cao thấp tản ra tường thủy chi khí. Nó giáng lâm, không những sẽ không cho ma tộc những người kia mang đến kháng cự trong lòng, ngược lại sẽ để những người kia cảm thấy đây là một loại tượng trưng ma tộc an lành khôi phục phồn vinh tượng trưng. Cho nên Trọng Minh Điểu lấy nước muốn lấy bao nhiêu có thể lấy bao nhiêu. Tương đối bất kỳ kẻ nào đi đều sẽ thuận lợi rất nhiều rất nhiều. Trọng Minh Điểu, nước. Lăng Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trọng Minh Điểu lúc này bay đi. Khi trận pháp bầu trời, một cái xoay bay lượn, trong miệng Thánh Thủy lúc này vòng quanh trận pháp phạm vi vai xuống. Khoan hay nói, Thánh Thủy chúc phúc chữa khỏi chi lực, hơn nữa Trọng Minh Điểu tưởng thủy chi khí, trong nháy mắt để cái này chúc phúc chữa khỏi hiệu quả tăng gấp bội tăng cường. Ngay tại những này Thánh Thủy chiếu xuống Mục Trần Tuyết bọn người trên thân trong nháy mắt, Mục Trần Tuyết bọn người trên thân hắc khí độc đều nhanh chóng liên tục bại lui. Nguyên bản còn rất sinh động hắc khí độc, trong chốc lát cũng bắt đầu trở nên có chút suy yếu. Xì xì thử. Mục Trần Tuyết bọn người trên thân không ngừng truyền ra giống như đốt đỏ lên gậy sắt đụng phải nước tiếng vang, mà lại là càng ngày càng kịch liệt. nhưng nguyên bản nhanh chóng thân thể run rẩy, ngược lại dưới tình huống như vậy trở nên cực kỳ bình tĩnh. Chủ nhân nhanh hoàn thành. Vênh Phượng lần nữa đem một mực tại trên mặt mình cọ qua cọ lại Thiên Mệnh Diễm Hoàng Nưu đẩy ra. Nếu như bây giờ không phải đến cực kỳ thời điểm mấu chốt, Vênh Phượng đã sớm đem Thiên Mệnh Diễm Hoàng Nưu này một chút áp đảo trên mặt đất hảo hảo ma sát, để nó biết vốn nữ tử cũng không dễ chọc. Ngay tại lúc thời khắc này, cách đó không xa nham sơn đống đá vụn bên trong, cái kia nguyên bản người đã chết ngón tay vậy mà run rẩy một chút. Hơn nữa miệng của hắn giống như cũng phát ra hô hấp âm thanh. Vênh Phượng lúc này cảm nhận được phản ứng rất yếu ớt, nàng liền đẩy ra Thiên Mệnh Diễm Hoàng Nưu về sau, xoay người lại. Nhìn phía xa cỗ thi thể kia, nhưng lại không có phát hiện có bất kỳ dị thường động tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Ta sai lầm sao? Vênh Phượng lắc đầu, bằng hữu lại trở lại thân. Vào thời khắc này, cỗ thi thể kia vậy mà lần nữa bắt đầu chuyển động. Ken két, tạch tạch tạch. Cỗ thi thể kia lại đang không ngừng uốn éo, những kia nguyên bản đứt gãy xương cốt, giống như lần nữa bị nối liền lại đến. Cùng lúc đó, hắn còn không có đứng lên thời điểm liền giống là một đầu sâu gióm đồng dạng núp nhích trên mặt đất. Nhưng tốc độ lại 10 phần nhanh, vẹn vẹn chớp mắt liền núp nhích đến trong nơi hẻo lánh. Như vậy động tĩnh, Vênh Phượng không thể nào không biết. Nàng trong nháy mắt xoay người, ánh mắt nhanh chóng quét mắt. Thời khắc này, nàng phát hiện vốn nên thi thể nằm trên đất vậy mà không thấy. Thi thể không thấy. Vênh Phượng nhanh chóng tìm, lại hoàn toàn không tìm được thân ảnh của hắn. Thiên Mệnh Diễm Hoàng Ưu, thi thể không thấy. Tìm. Vênh Phượng lúc này mệnh lệnh. Thiên Mệnh Diễm Hoàng Ưu lúc này từ bé ngoan say mê bộ dáng, biến trở về lúc đầu nghiêm túc cao lạnh cao ngạo không dễ thân đến gần bộ dáng. Veo một cái, nó hướng phía thi thể biến mất phương hướng liền bỏ đến. Vênh Phượng định thần nhìn, cũng bắt đầu chuẩn bị tùy thời ra tay. Dù sao một bộ lạnh thấu thi thể đột nhiên biến mất không thấy, tình huống như vậy để Vênh Phượng cảm thấy một loại cực kỳ cảm giác bất an. Nhưng khi thời khắc này, Thiên Mệnh Diễm Hoàng Nưu lập tức nóng nảy. Một tiếng rung trời châu gào về sau, một đoàn liệt diễm hừng hực lúc này phun ra. Chương 256, Vênh Phượng ra tay. Đánh. Một tiếng nổ vang, Thiên Mệnh Diễm Hoàng Nưu hỏa diễm lập tức hừng hực bốc cháy. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh Diễm Hoàng Nưu nhưng không có lại lần nữa phun ra hỏa diễm. Ngược lại một cái quay đầu hướng phía Vênh Phượng chạy về. Bộ dáng kia không phải bình tĩnh, mà là hoảng sợ. Người đây rốt cuộc là thế nào? Vênh Phượng không hiểu hỏi. Chẳng qua sâu trong nội tâm lại đối với Thiên Mệnh Diễm Hoàng Nưu phun ra công kích địa phương cảm thấy một trận kinh hoàng. Bỏ bốn. Ồ. Thiên Mệnh Diễm Hoàng Nưu hơi sợ trốn đến phía sau Vênh Phượng. Vênh Phượng cũng chăm chú nhìn nốt cháy địa phương. Thời khắc này, từ hừng hực liệt hỏa bên trong, một đạo toàn thân cháy thân ảnh đang chậm rãi bò lên ra. Đây là cái gì? Sắc chết vùng dậy. Vênh Phượng chưa từng thấy qua như vậy thi thể. Dù sao Thiên Mệnh Diễm Hoàng Nưu đốt cháy thi thể không phải biến thành tro bụi chính là tan thành mây khói, làm sao có thể tại loại này mãnh liệt đốt cháy trình độ dưới còn có thể duy trì hoàn chỉnh thân thể, thậm chí hoạt động tự do, hoàn toàn không bị ảnh hưởng cảm giác. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Vênh Phượng nghi hoặc không hiểu thời điểm bóng người kia vậy mà đối với Vênh Phượng một trận nhe răng trợn mắt, liền giống mất lý trí manh thú, rất có tính công kích. Bỏ bốn. Ồ. Thiên Mệnh Diễm Hoàng Nưu một tiếng gào, quay đầu liền chạy đến thật xa địa phương. Vênh Phượng quay đầu lại nhìn một chút, không khỏi một trận kinh bỉ. Liền giống là cô gái nhìn tận bã nam như vậy ánh mắt, sắc mặt. Mặc kệ ngươi là ai, nếu không chết, vậy kế tiếp, Vênh Phượng ta liền đem đánh đến hồi phi yên diệt. Một tiếng hừ lạnh, Vênh Phượng lúc này biến mất, chỉ ở tại chỗ lưu lại từng vòng luồng khí xoáy. Xuống một giây, bóng người nàng đã hoàn toàn đến người kia trước mặt. Ầm. Giơ cao quả đấm tấn mãnh giáng xuống. Không có bất kỳ chần chờ gì, cũng không có bất kỳ trở ngại gì. Quyền lên quyền rơi xuống, tấn mãnh đến cực điểm, gió táp được khởi, bá đạo dứt khoát. Hơn nữa khi đập trúng người kia trong nháy mắt, ngay cả bốn phía áp suất không khí cũng bị một quyền này của Vênh Phượng cưỡng ép thay đổi. Bình một tiếng nổ vang, người kia hoàn toàn bị nện vào trong đất. Đại địa không ngừng rung động về sau, từng đầu rãnh sâu vết rách không ngừng lan tràn. Toàn bộ mặt đất trực tiếp hiện ra một cái hình người. Chẳng qua, khi Vênh Phượng công kích hắn trong nháy mắt, hắn cũng làm ra phản kích. Hắn lại có thể thao túng Thiên Mệnh Diễm Hoàng Nưu phun ra những ngọn lửa kia. Hỏa diễm giống như dây lụa đồng dạng trực tiếp đem Vênh Phượng hai tay hai chân quấn chặt lấy. Không chờ Vênh Phượng làm ra bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bị những ngọn lửa này dây lụa hướng dưới mặt đất kéo đi. Đông. Một tiếng va chạm phát ra trầm đục, Vênh Phượng trực tiếp đập xuống đất. Nàng bây giờ không nghĩ đến tên này lại có thể thao túng những ngọn lửa này, hơn nữa còn không thể tránh thoát ra. Đây quả thực để Vênh Phượng rất khiếp sợ. Bị trực tiếp nhập vào trong đất về sau, Vênh Phượng như cũng không có tránh ra khỏi những ngọn lửa kia dây lụa. Bọn chúng càng là tránh thoát càng là quấn lấy thật chặt. Hút, hô, hút. Vênh Phượng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái thân thể của mình, một hít một thở ở giữa, Lăng Thiên linh lực không ngừng tuôn ra vào. Lực lượng hiện lên, bao vây toàn thân, Vênh Phượng không khỏi toàn thân run run một chút. Thông thấu thanh tịnh, tràn đầy sức sống, thật giống như những kia đến từ Lăng Thiên lực lượng đều là bản thân Vênh Phượng. Đánh. Vênh Phượng toàn thân cao thấp bạo phát ra lực lượng kinh người. Bao vây quanh thân linh lực trong nháy mắt vỡ nát bốn phía thổ địa. Từng đầu to lớn rãnh sâu bỗng nhiên xuất hiện. Mặc dù nguyên bản quấn quanh nơi tay trên chân những ngọn lửa kia dây lụa, trong nháy mắt liền bị Vênh Phượng cô linh lực này nổ vỡ vụn. Hô. Vênh Phượng thở một hơi thật dài, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng tụ, thật giống như có thể xem thấu hết thảy. Khi một giây sau, nàng bịch một cái hướng phía chỗ càng sâu trong đất phóng đi. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, chỉ lần này trong nháy mắt, ầm ầm buồn bực tiếng va đập không ngừng truyền đến. Địa đạo khe rãnh trong cái khe, không ngừng bắn tung tóe ra rất nhiều cát đất, liền giống là có ngàn vạn đài máy xúc đất tại đảo đất công tác.
khám phá thiên toàn, đánh. Vanh Vượng hai tay đột nhiên vung về phía trước. Lực lượng rời núi lấp biển trong nháy mắt mãnh liệt xông ra. Căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được. Cố lực lượng này lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ vọt đến một chỗ. Ầm. Cố lực lượng này đột nhiên đụng phải thứ gì, dừng lại. Hơn nữa, còn không ngừng phát ra cô lô, răng rắc âm thanh kỳ quái. Vanh Vượng đương nhiên biết, cái này căn bản không phải sức mạnh nào mà sát phát ra âm thanh, mà là chết sống lại đồ trời kia phát ra. Không chần chờ, Vanh Vượng tại chỗ liền vọt đến. Khám phá thiên toàn, vọt lên. Vanh Vượng xuất thủ lần nữa, một đạo giống như sắc bén trường thương linh lực vèo một cái, liền bay vụt. Mắt thấy muốn cùng phía trước linh lực trùng điệp cùng một chỗ thời điểm tên kia vậy mà đột nhiên từ phía trước linh lực bên trong mặc vào. A. Tên kia cực kỳ phẫn nộ gọi vào. Vanh Vượng định thần nhìn lại, chỉ thấy tên kia toàn thân đen tủi lủi, giống như than đen. Tại hắc ám trong đất càng là khó mà phân biệt ra được thân ảnh của hắn. Sàn sạt. Tên kia khi xông đến thời điểm một cái hơi nghiêng người, lập tức bắt lại linh lực trường thương. Đồng thời không chậm trễ chút nào, thậm chí có thể nói không có nửa giây dừng lại động tác. Liền đem linh lực trường thương ném đi trở về. Cái gì? Vanh Vượng thấy thế một trận kinh ngạc. Trong lòng không thể không một trận hoài nghi không dứt. Tên này rốt cuộc là thứ đồ gì? Hắn có lợi hại như vậy sao? Ý niệm vừa ra, tên kia đã vọt đến trước mặt Vanh Vượng. Hắn không có ra tay đọc cước, ngược lại mở ra hắn giống như manh thú đồng dạng miệng, muốn cắn xé đến. Vanh Vượng lúc này phản ứng, ngưng tụ mạnh mẽ linh lực tay phải, một bàn tay liền hô. Bụp. Tên kia trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài, đánh đến hẹp hòi tường đất phía trên, ầm ầm vang rền. Nhưng cái này hình như đối với hắn căn bản không dậy nổi tác dụng gì cảm giác. Bởi vì Vanh Phượng phát hiện hắn vừa rồi đụng xong tường đất trong nháy mắt, vậy mà thoáng cái liền bắn ngược trở về. Quả thật liền giống là bóng ra. Veo một cái, hắn lại về đến trước mặt Vanh Phượng. Nhưng hắn vẫn như cũng là nhe răng trợn mắt hướng phía Vanh Phượng cắn xé. Không có tay may tay chân, liền giống là manh thú bản năng bắt giết con mồi. A. Tên kia giống giận. Vanh Phượng tại chỗ vung lên tay phải muốn một ba hô. Nhưng khi tay phải sắp chạm đến hắn thời điểm, hắn vậy mà ngưng tụ một đám lửa từ trong miệng phun ra ngoài. Cử động như vậy, suýt chút nữa không có đánh Vanh Phượng một cái trở tay không kịp. Nàng đột nhiên nghiêng người tránh né, cùng lúc đó, hai tay nhanh chóng vùng về phía trước vỗ. Đông. Tên kia linh lực trực tiếp đem Vanh Phượng đụng bay. Vanh Phượng lại bị đánh lui đến tường đất phía trên, mặc dù cũng không nện vào, nhưng cũng cùng nện vào đi không sai biệt lắm. Bởi vì Vanh Phượng gần như là bị tên này linh lực trực tiếp ngạnh sinh sinh chen vào tường đất đi. Đáng ghét. Vanh Phượng hai tay hất lên, bộc phát ra linh lực trực tiếp đem tên kia linh lực đánh tan. Khinh địch. Không nghĩ đến tên này còn lại một tay như thế. Vanh Phượng đáy lòng nói thầm. Thời khắc này, nàng chăm chú nhìn xa xa tên kia, trong lòng đã hiểu, tuyệt không thể nói ra coi thường tên này. Nói không chừng một giây sau, tên này muốn sử dụng kỳ quái gì lại đột nhiên phương thức công kích. Thời khắc này, tên kia hành vi cũng rất kỳ quái. Hắn hiện tại vô thanh vô tức, liền giống là muốn lẫn vào cái này hắc ám bên trong. Hừ, muốn mượn cơ hội mà động sao? Ta lại không cho ngươi cơ hội này. Vanh Phượng hừ lạnh một tiếng, cả người liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, nàng hai tay đột nhiên hướng phía bốn phía vung đánh. Phanh phanh phanh. Vanh Phượng nhanh chóng đem bốn phía tường đất nổ nát. Từng đạo chói mắt ánh sáng trực tiếp chiếu vào. Trong nháy mắt để nguyên bản âm u dưới mặt đất trở nên thoải mái. Thấy ánh sáng, tên kia liền giống là như là thấy quỷ, liều mạng khắp nơi chui loạn. Tên kia phản ứng như vậy, là Vanh Phượng bất ngờ. Hắn giống như sợ ánh sáng. Vanh Phượng trong lòng đột nhiên có ý nghĩ. Chương 257, Vanh Phượng VS quái đen nhánh. Nhìn tên kia chạy trốn từ phía, Vanh Phượng nhanh chóng hành động. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, lập tức đến hắn phụ cận. Nàng giơ cao hai tay, lúc này đánh ra mấy đạo linh lực. Linh lực chấn động run lên, trực tiếp đem bốn phương tám hướng tường đất đánh sụp. Tường đất sụp đổ, ánh mặt trời chói mắt lại lần nữa xâm chiếm vào. Một chút đem toàn bộ âm u lòng đất chiếu sáng sáng vô cùng. Tên kia trong nháy mắt nhanh lùi lại, một mực thối lui đến Vanh Phượng vì hắn lưu lại trong nơi hẻo lánh nhỏ hẹp. AT. Tên kia nhe răng trợn mắt, phát ra trận trận âm thanh khiến người ta nghe cực kỳ khó chịu. Lần này, xem ngươi trốn nơi nào. Vanh Phượng nhảy lên bọn, tay phải hất lên, một thanh linh lực ngưng tụ thành trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay. Ruột cắt vừa đi. Nhìn Vanh Phượng rút kiếm xoát đi đến âm u trong nơi hẻo lánh nhỏ hẹp mặt. Tên kia liền giống phát điên, khắp nơi nhảy tung nhảy loạn. Cảm giác liền bị vây bắt manh thú, đã bởi vì cùng đường mạt lộ muốn đánh mất lý tính. Giết. Vanh Phượng trong tay linh lực chi kiếm bỗng nhiên vung ra. Phốc thử. Một đạo ác liệt hình cung linh lực nhanh chóng vung chặt lao ra. Những nơi đi qua, vật thể tại chỗ bị phá hủy thành tạt bã, không một may mắn thoát khỏi. Ngay cả mặt đất đều lưu lại một đầu rãnh sâu hoắm vết cắt. A. Tên kia đột nhiên phát ra một tiếng kêu cổ quái. Chợt bịch một cái lao đến. Nhìn cái kia đen nhánh như cặt bọn trên mặt, sắc mặt là cực kỳ hưng phấn không thôi. Căn bản không có nửa điểm thất kinh, càng không có hành động gì mất khống chế. Phía trước tên này nhảy nhót tưng bừng căn bản không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Cái này, đối với tên này như vậy cử động, Vanh Phượng là một trận kinh ngạc. Bởi vì nàng thời khắc này đúng là chưa quen thuộc trước mắt đồ chơi này rốt cuộc thuộc về tồn tại gì, lại hoặc là nói tính là cái gì tồn tại. Răng rắc, răng rắc. Phía trước đã nghe qua âm thanh cổ quái lại lần nữa xuất hiện. Vanh Phượng theo tiếng tập trung nhìn vào, ngây người tại chỗ. Hắn đang làm gì? Hắn tại nuốt chửng ta vung ra linh lực. Tên này, rốt cuộc là thứ đồ gì? Vanh Phượng thật sự không rõ. Lúc này nhảy lên, đến gần tên này làm cái rõ ràng. Giết. Trong tay linh lực chi kiếm lại lần nữa vung ra. không chờ tên này làm ra bất kỳ phản ứng nào, hoặc là nói là không muốn để cho tên này làm ra phản ứng chút nào. Vanh Vượng nhanh chóng đến gần đối phương, linh lực chi kiếm một trận mãnh liệt bổ chém mạnh. Nhưng mỗi một lần mắt thấy linh lực chi kiếm muốn chém vào đến tên kia thời điểm hắn lại luôn có thể nhanh chóng tránh khỏi. Tình huống như vậy đã không phải lần đầu tiên, lần thứ hai, mà là mỗi một lần đều là như vậy. Vanh Vượng bây giờ không hiểu, bởi vì tốc độ của nàng và lực lượng tuyệt đối không yếu, thậm chí có thể nói, từ Lăng Thiên nơi đó từng hấp thu đến linh lực quả thật có thể trong nháy mắt tiêu diệt trước mắt quỷ này đồ chơi mới đúng. Nhưng sự thật lại, tên này một mực trước mắt nhảy nhót tương mừng. Cảm giác kia liền giống là đang cùng mình chơi. Đánh. Vanh Vượng trong tay linh lực chi kiếm nhanh chóng vung lên, chợt trên trăm đạo kiếm khí tấn mãnh đập ra. Tên kia cũng không có lớn bao nhiêu phản ứng, đen nhánh trên mặt không có bất kỳ dư thừa biểu lộ. AT. Tên kia vẫn như cũng là dùng cả tay chân, linh hoạt tại mấy trăm đạo trong kiếm khí xuyên đến xuyên lui, nhảy vọt. Kèm theo từng đạo kiếm khí nổ vang, hắn cũng bắt đầu chân chính phản kích. Phốc thử. Một đạo giống như thiên mệnh diễm hỏa như hỏa diễm vậy mà lần nữa từ trong miệng hắn phun ra. Vanh Vượng thấy thế, chỉ có thể vung kiếm ngăn cản. Một kiếm bổ đến, nghiêng trời lệch đất. Phun ra đến hỏa diễm tại chỗ bị đánh được hóa thành bột phấn hỏa tinh, nhẹ nhàng tung tóe. Đầy trời hỏa tinh, chiếu sáng rạng rỡ. Không khí bốn phía nhiệt độ cũng vì vậy mà không ngừng tăng lên, nóng bức cảm giác không ngừng liên hồi. Hừ, muốn chết. Vanh Vượng rút kiếm liền vọt đến. Không quá nửa hơi thở, Vanh Vượng và tên này hoàn toàn đánh nhau ở một hồi. Hai người đến một lần một hồi, sát chiêu được khởi, toàn bộ trạng thái hoàn toàn là được. Ngươi không chết thì là ta vong. Ầm ầm ù ù phanh phanh phanh. Nổ tung vang vọng không ngừng truyền ra. Nguyên bản coi như bình thường bốn phía, trong nháy mắt hóa thành toàn cảnh là thương gì phê tích. Tất cả âm u nơi hẻo lánh đã sớm biến mất không có bóng dáng. Nhưng liền lúc này, Vanh Vượng phát hiện tên kia căn bản không bởi vì chiếu xạ nói ánh nắng mà xuất hiện bất kỳ một tia khác thường. Vanh Vượng trong nháy mắt liền hiểu, phía trước hắn biểu hiện ra hết thảy, chẳng qua là vì mê hoặc mình hành động động tác giả thôi. Hừ, không nghĩ đến cái này chết sống lại đồ chơi cũng có đầu óc. Vanh Vượng hừ lạnh một tiếng, nhìn trước mắt cái này toàn thân cao thấp đều đen nhánh được giống như than đen đồng dạng ra hỏa. Vanh Vượng bây giờ có chút không biết nên bắt tay làm như thế nào, bởi vì nàng phát hiện tên này cùng sinh ra phía trước hoàn toàn khác nhau, vô luận tốc độ hay là lực lượng đều rõ ràng đều đang trưởng thành. Hơn nữa hắn hình như có một loại kỳ quái năng lực, chính là có thể đem hắn thấy qua hết thảy cho hoàn mỹ bắt chước được đến, đồng thời bắt chước được đến chiêu thức cùng nguyên chủ không kém nhiều. Điểm này Vanh Vượng thật là cực kỳ thấu hiểu. Dù sao khi cùng hắn lẫn nhau đối chiến thời điểm phát hiện hắn sử dụng chiêu thức lại là trước đây mình sử dụng qua. Càng để Vanh Vượng không nghĩ đến chính là hắn bắt chước tốc độ đơn giản càng lúc càng nhanh. Thậm chí đến phía sau, Vanh Vượng vừa rồi ra tay trong nháy mắt, tên này khi một giây sau dùng ra. Đông. Vanh Vượng linh lực chi kiếm tại chỗ cùng tên kia không biết tên lực lượng đụng lẫn nhau đến một khối. Hai người tại chỗ không đều nhanh lùi lại. Cái này thật để Vanh Vượng vô cùng chấn động. Tên này lực lượng bây giờ vậy mà sắp đuổi kịp nàng. Lực lượng này là cái gì? Đây chính là Lăng Thiên linh lực, thuần túy nhất tinh luyện linh lực a. Một tia linh lực, vận dụng thỏa đáng, thật sự có thể bành sát một cao thủ cảnh giới võ thần. Nhưng bây giờ tại sao có thể như vậy? Đối với trước mắt như thế một cái quỷ dị đồ chơi, vậy mà như vậy khó khăn làm. Không chỉ có giết không chết, còn càng lớn càng khó đánh. Đánh. Đúng lúc này, mặt đất chuyển đến một trận nổ vang. Điều này làm cho Vanh Phượng rất gấp gáp. Chủ nhân. Vanh Phượng lúc này nhảy lên một cái, hướng về phía Lăng Thiên nhanh chóng bay đi. Tên kia thấy thế, cũng thật chặt theo sau. Rất nhanh, Vanh Phượng và tên kia lập tức đến mặt đất. Bọn họ định thần nhìn lại, chỉ thấy Lăng Thiên đang ở trong trận pháp, động thủ đánh tan những kia từ mục trận tuyết, trên người Câu Văn Diệu và Thẩm Viễn Thanh bức lui ra hắc khí. Bọn chúng liền giống là có ý thức đồ vật, đang ở trong trận pháp chạy trốn từ phía, tránh né. Khi tên kia xuất hiện thời điểm những khí độc này liền giống thấy a cây cỏ cứu mạng, không ngừng đánh vào trận pháp trói buộc. Muốn tránh thoát đi ra, đi nhà kia băng trên thân. Mà lúc này đây, phía sau Vanh Phượng tên kia, lập tức giống như bị điên. Hắn nghe răng trợn mắt, tướng mạo hung ác đến cực điểm, hướng phía Lăng Thiên liền vọt đến. Vanh Phượng thấy thế, lúc này ra tay ngăn lại. Nhưng không có nghĩ đến ngăn cản cũng không ngăn được, tên kia trực tiếp đem Vanh Phượng đều đục bay. Lăng Thiên cũng chú ý đến đột nhiên xuất hiện này ra hỏa. Toàn thân hắn đen nhánh vô cùng, một thân giống như sát khí ba động không ngừng mãnh liệt đánh đến. Đông. Tên kia trực tiếp đụng phải trên trận pháp, liền giống là đụng phải trong suốt thủy tinh tường. Tên kia quả thực là không qua được, hắc khí cũng sừng sốt không ra được. Hai người bọn họ hoàn toàn tiếp xúc không đến. Lăng Thiên thấy thế, hoàn toàn không chút hoang mang, ngón trỏ tay phải bắn ra. Ầm. Tên kia tại chỗ nhận lấy một luồng cực mạnh trùng kích, xoát một chút liền bay ra ngoài. Ầm ầm. Tên kia tại chỗ rơi đập trên mặt đất. Vanh Vượng, Thiên Mệnh Diễm Hoàng Ưu, Trọng Minh Điểu, các ngươi đem người cho bản tọa bảo vệ tốt. Có bất kỳ tổn thất gì, bản tọa vậy các ngươi là hỏi. Nghe vậy, các nàng ba vội vàng bảo hộ ở mục trần tuyết đám người bên cạnh. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên tay phải vung lên, trận pháp biến mất, trói buộc cũng biến mất theo. Thấy cơ hội này, những hắc khí kia vèo một cái liền hướng phía tên kia chạy qua. Chương 258, Lăng Thiên phải chết. Chủ nhân, hắc khí. Vanh Vượng nóng nảy gọi vào. Chẳng qua rất nhanh yên tĩnh trở lại, bởi vì nàng phát hiện Lăng Thiên cũng không có hành động, mà là cực kỳ bình tĩnh nhìn cỗ kia hắc khí đang bay trốn. Chủ nhân, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Vanh Vượng trong lòng thầm đủ. Mà giờ khắc này, cỗ kia hắc khí đã đến gần tên kia, quái đen nhánh, không quá nửa hơi thở, liền trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn. Ngay sau đó,
quái đen nhánh toàn thân cao thấp vậy mà tỏa ra cái này đen nhánh ánh sáng, một loại kỳ quái khí tức quỷ dị bắt đầu từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Hắc sát chi khí. Lăng Thiên sắc mặt vẫn như cũ, từ hắn dị vãng trong trí nhớ biết, cỗ khói đen này tại đụng phải sát khí về sau, sẽ tạo thành một loại đặc biệt hắc sát chi khí. Cỗ này hắc sát chi khí không chỉ có thể cho quái đen nhánh cung cấp sinh mệnh năng lượng, ngay cả lực lượng chuyển vận cũng toàn bộ do nó điều khiển. Càng trọng yếu hơn chính là, Lăng Thiên từ trong trí nhớ tìm được tin tức là, loại hắc sát chi khí này gần như có thể không hạn chế tăng cường bị bám vào người lực lượng. Điều kiện tiên quyết là, chỉ cần thân thể hắn cơ năng có thể chịu được. Xem ra, Trang Cao Hàn cho linh xà các ngươi mang đến rất nhiều đồ vật. Lăng Thiên lạnh lùng nói đến. Nhưng trong lòng nghĩ đến năm đó Trang Cao Hàn, Cốc Nguyên Thanh và Nguyên Tử Mực ba người nghiên cứu hắc sát chi khí này tình cảnh. Vụ trộm sử dụng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đem bốn phía bắt được trở về bình dân mách tính, cao thủ giang hồ, già yếu tàn tật, nhi đồng phụ nữ, ăn vào một loại độc dược, hắc sát đan. Ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, những hắc khí này chính là trong hắc sát đan. Lăng Thiên trong lòng ai thán một tiếng, chẳng qua hắn cũng không phải ai thán tự mình phát hiện chậm, mà là ai thán mình đồ nhi kia, một chút cũng không chân quý chính mình cho hắn cơ hội sống sót. A. Thời khắc này, quái đen nhánh toàn thân một trận co rúm, nguyên bản còn tại dùng tay chân bò trạng thái, tại lúc này trong nháy mắt tăng trưởng trở thành một cái người. Hơn nữa thân thể hắn cũng tại một trận này trong dãy rủa trở nên càng to lớn thô to. Từng khối bắp thịt hoàn mỹ được bày ra. Trên dưới quanh người khí tức càng là so trước đó mạnh lên hơn trăm lần. Quái đen nhánh tại đoạn này biến hóa trong quá trình, trong miệng là một viên không ngừng lại. Liền giống là tang thi đồng dạng phát ra âm thanh của quái. Cho đến bây giờ chít chít tụ cục, bây giờ để Lăng Thiên mệt mỏi. Lăng Thiên, nhất định, chết. Lăng Thiên, nhất định, chết. Phía trước Lăng Thiên là không nghe rõ ràng, cũng không thể nào nghe rõ ràng. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn hiểu. Tên này từ đầu đến đuôi nói đều là Lăng Thiên phải chết. Hừ hừ, xem ra ngươi rất hận bản tọa. Vậy cũng đừng lằng nhà lằng nhằng, động thủ đi. Vừa dứt lời, Lăng Thiên đầu tiên xuất thủ. Bình một cái, mặt đất nổ tung, một luồng luồng khí xoáy gió táp phun trào, Lăng Thiên thân ảnh biến mất hoàn toàn ngay tại chỗ. Sau đó, hắn hoàn toàn xuất hiện trước mặt quái đen nhánh. Đông. Căn bản không có dư thừa ngôn ngữ, cũng sẽ không có dư thừa cử động. Lăng Thiên giơ lên quyền phải, tại chỗ chính là một quyền nện như điên. Đánh. Quái đen nhánh tại chỗ dường như bị bắn đi ra ngâm trứng. Siêu siêu đụng phải cực kỳ xa xôi trên núi. Nổ rung trời, cả ngọn núi trong nháy mắt vỡ nát ra, tràng cảnh kia đúng như cùng bản cổ khai thiên tích địa. Cùng lúc đó, Lăng Thiên là theo sát phía sau. Không chờ quái đen nhánh làm ra phản ứng, lại lần nữa một chỉ bắn đến. Tay nâng chỉ rơi xuống, một đạo thâm thúy mãnh liệt linh lực tấn manh chạy đi. Chết. Lăng Thiên phải chết. Chết. Quái đen nhánh lúc này giống giận, nhưng trước mắt lại bị Lăng Thiên một chỉ thần công gậy được làm lộ bay ra ngoài. Ầm ầm. Quái đen nhánh lại lần nữa đụng phải trên đất, những nơi đi qua, tất cả trở ngại vật thể đều bị đâm đến vỡ vụn không chịu nổi. Lăng Thiên phải chết. Phải chết. Quái đen nhánh như cũ đang lặp lại một câu nói kia. Trên mặt sắc mặt cũng so trước đó dữ tợn gấp mấy lần. Cảm giác kia liền giống là đang không ngừng tích xúc tâm tình lực lượng. Tên này, thì ra là thế. Lăng Thiên lập tức hiểu rõ ra, chợt thu tay lại. Nhưng quái đen nhánh lại đột nhiên bổ nhào đến. Tư thế kia nhìn là được, ngươi không trêu chọc ta, vậy ta liền chủ động để ngươi trêu chọc ta. Phốc phốc. Trong nháy mắt, quái đen nhánh nhanh chóng đến gần Lăng Thiên. Tay phải của hắn đột nhiên hướng phía trước duỗi ra. Nguyên bản tay lập tức hóa thành một thanh trường đao. Đối với đầu Lăng Thiên chính là một đao ngang chặt đến. Lăng Thiên thấy thế, không chút hoang mang, một cái liên tục lui về phía sau tránh thoát, hoàn toàn không dây dưa với hắn. Nhưng quái đen nhánh lại nhiều lần đến gần, hình như muốn vẹn vẹn dán chết Lăng Thiên. Lăng Thiên thối lui ra khỏi hai bước, hắn là manh liệt đến gần hai bước dưới, hoàn toàn chính là không cho Lăng Thiên rời khỏi tư thế. Nhắc đến cũng kỳ quái, quái đen nhánh này không ngừng vung lên tay này đao, lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Từ nguyên bản hô hô phong thanh, trong nháy mắt không ngừng tụ tập, biến thành gào thét mà qua gió táp. Hơn nữa những này gió táp lại còn mang theo tính công kích cực mạnh. Không nói trước bị những này gió táp bổ chúng sẽ chia năm xẻ bảy, chính là từ bên cạnh lướt qua cũng sẽ khiến người ta bị thương, nghiêm trọng đến đâu sẽ cho người kinh mạch bị hao tổn, không cách nào ngưng tụ linh lực. Lăng Thiên sở dĩ rõ ràng biết, đó là bởi vì hắn bao trùm ở trên người tầng tầng kia linh lực vòng bảo hộ, không ngừng bị những kia gió táp giật ra. Nếu không phải Lăng Thiên linh lực tại hữu hiệu thời điểm, có thể không hạn chế bổ sung. Lăng Thiên đúng là sẽ bị những này gió táp quẹt làm bị thương không thể. Lăng Thiên, nhất định lúc này quái đen nhánh liền giống là tố chất thần kinh đến, đột nhiên nghe răng trợn mắt, hung thần ác sát đối với Lăng Thiên giận dữ hét. Nguyên bản chỉ có một cái tay biến hóa thành đại đao, thời khắc này là trái phải khai công, đối với Lăng Thiên là đột nhiên vung chặt, không ngừng đến gần tiến công, không có bất kỳ cái gì một chút xíu ngừng nghỉ hoặc là khe hở, một đao tiếp lấy một đao, tốc độ kia và lực lượng càng là một lần so với một lần lợi hại. Xoát xoát, toàn bộ trong hư không vô số đại đao tàn ảnh xuất hiện, hoàn toàn bao trùm Lăng Thiên và quái đen nhánh quỹ đạo di động. Đừng nói bên cạnh Anh Phượng thấy một trận sợ hết hồn hết vía, ngay cả Lăng Thiên đáy lòng đều có chút kinh ngạc. Dù sao tốc độ như vậy, lực lượng còn tại không ngừng nhanh chóng tăng lên, thân thể quái đen nhánh cơ năng lại có thể hoàn toàn thừa nhận được. Nói cách khác, tiếp xuống, thuần túy linh lực công kích, trùng kích, đối với nó là không dậy nổi cái gì quan trọng. Dù sao một cái pháp sư đối với một cái xe tăng của đầu, luôn luôn cực kỳ phí sức. Lui. Khi quái đen nhánh đại đao sắp chém vào đến Lăng Thiên trán trước thời điểm, hắn ý niệm tùy theo khẽ động. không có bất kỳ cái gì chênh lệch và dừng lại, quái đen nhánh tại chỗ cũng là trực tiếp bị một luồng lực lượng vô danh vọt lên lui ra ngoài. Lực lượng này, quả thật đến quá nhanh. Nhanh đến quái đen nhánh hoàn toàn sẽ không có bất kỳ cảm ứng được, liền trực tiếp bị vọt lên lui ra ngoài. Thời khắc này, cả người giống như rùa đen, chồng vó ngã trên mặt đất, một mực trượt đi ra mấy trăm trượng xa. Nhìn thấy loại tình huống này, Doanh Phượng không thể không một trận hưng phấn. Xuất hiện, lại xuất hiện. Chính là loại cảm giác này. Doanh Phượng một cái quay đầu, nhìn bên cạnh Thiên Mệnh Diễm Hoàng Ưu. Ngươi hiểu cảm giác này? Chính là không có cảm giác cảm giác. Ngươi hiểu không? Bỏ bốn. Ồ. Thiên Mệnh Diễm Hoàng Ưu cũng theo lâu một tiếng. Phảng phất đang đáp lại Doanh Phượng nói. Doanh Phượng cũng không để ý đến nó, chừng chừng nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Nàng bây giờ quá nghĩ đến biết, Lăng Thiên rốt cuộc là lúc nào ra tay? Lại là như thế nào ra tay? Dù sao hết thảy đó không có người cảm nhận được Lăng Thiên linh lực ba động, cũng không có bất kỳ kẻ nào thấy Lăng Thiên ra tay. Nhưng quái đen nhánh kia lại thật sự bị đánh trúng, bị vọt lên lui ra ngoài. A, Lăng Thiên phải chết. Quái đen nhánh lần nữa giống giận bỏ lên, sau đó từ đằng xa lao đến. Hai tay vẫn như cũ, khi đến gần Lăng Thiên trong nháy mắt, biến hóa thành đại đao. Vẫn là ban đầu phối phương, vẫn là ban đầu mùi vị. Quái đen nhánh đến gần Lăng Thiên chính là một trận mãnh liệt bổ chém mạnh. Chẳng qua lần này, động tác của hắn lại không còn là phía trước như vậy, không có sách lược tính. Chương 259, Lăng Thiên diệt quái đen nhánh. Lăng Thiên có thể thấy, quái đen nhánh một tiến một lui ở giữa, so trước đó càng gọn gàng. Hơn nữa hoàn toàn có được một cái có tư tưởng, có ý tưởng người hành vi. Hắn hiện tại trong miệng một câu kia Lăng Thiên phải chết, cũng bắt đầu không còn như vậy dữ tợn. Lui. Lăng Thiên ý niệm lần nữa khẽ động, mạnh mẽ giống như uy áp lực lượng vô hình trực tiếp đem quái đen nhánh bước lui. Xem ra vẫn chưa được. Lão bất tử này, căn bản không động thủ. Vậy làm sao bây giờ? Không cần trực tiếp bắt đầu đi. Để ta muốn nghĩ, ngấp lại. Bản thân quái đen nhánh nói thầm. Liền giống là đang cùng người khác nói chuyện. Lăng Thiên há có thể không biết quái đen nhánh muốn làm gì. Hắn đơn giản chính là muốn lợi dụng Lăng Thiên lực lượng vì hắn đã thông mấu chốt cuối cùng liên kết vị trí. Chỉ cần sau khi đạt thông, hắc sát chi khí mới xem như chân chính đạt được thăng hoa, mới có thể chân chính bạo phát ra sức mạnh kinh khủng. Dù sao có động thủ hay không, lão bất tử kia cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Hắn giống như biết chúng ta muốn làm gì. Ừm, giống như đúng là như vậy. Cái kia đã như vậy, chúng ta liền quấy hắn cái long trời lở đất, bức bách hắn không xuất thủ không được. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt. Quái đen nhánh và hắc sát chi khí cuối cùng đạt thành nhất trí ý kiến. Lúc này đứng thẳng người. Sau đó khi ánh mắt rơi vào phía sau Lăng Thiên Doanh Phượng lúc, thân thể hắn lập tức bạo phát ra một luồng lực lượng kinh người. Vèo. Lập tức biến mất trước mắt. Tốc độ di động kia, đừng nói là Doanh Phượng cảm thấy sợ hãi, ngay cả Lăng Thiên cũng cảm nhận được áp lực. Tên này, muốn bắt đầu sao? Lăng Thiên đáy lòng hoài nghi. Nhưng cũng tại quái đen nhánh di động một cái trước mắt, Lăng Thiên cũng hoàn toàn đi theo. Đông. Quái đen nhánh giơ cao đại đao thấy Doanh Phượng chính là một đao mãnh liệt vô đến. Doanh Phượng thấy thế, cả người là hữu tâm vô lực. Bởi vì nàng hoàn toàn liền theo không kịp quái đen nhánh tốc độ, cho nên chỉ có bị chặt phần. Hô. Quái đen nhánh đại đao trong nháy mắt phá toái hư không, mắt thấy lưỡi đao sắc bén muốn rơi vào trên mi tâm của Doanh Phượng. Doanh Phượng muốn ra tay cản trở, Thiên Mệnh Diễm Hỏa Ngưu cũng muốn động thân đụng bay quái đen nhánh, ngay cả Trọng Minh Điểu cũng bay nhảy cánh chuẩn bị đôi đi lên mổ hắn. Nhưng tốc độ lại hoàn toàn theo không kịp quái đen nhánh. Xong, ta muốn bị chém chết sao? Doanh Phượng trong lòng một trận kinh ngạc. Ngay tại lúc đại đao khoảng cách Doanh Phượng mi tâm vẹn vẹn chỉ có một chỉ khoảng cách lúc, đại đao lại ngạnh sinh sinh dừng lại, mà lại là chưa thể tiến thêm nửa phần. Cái này là chủ nhân. Chủ nhân cứu ta đến. Doanh Phượng mừng rỡ trong lòng, trên mặt vui sướng tâm tình kích động là hoàn toàn tràn ra đến. Mà giờ khắc này, Thiên Mệnh Diễm Hỏa Ngưu móng châu đã bay. Đông. Tiếng vang trầm trầm, quái đen nhánh không nhúc nhích, cũng Thiên Mệnh Diễm Hỏa Ngưu bị trực tiếp chấn động đến liên tục nhanh lùi lại. Cái này, liền lung túng. Không chỉ có Thiên Mệnh Diễm Hỏa Ngưu không nghĩ đến, ngay cả Doanh Phượng cũng không có nghĩ đến. Cũng Lăng Thiên luôn là một bộ tỉnh táo bộ dáng. Không chờ quái đen nhánh phản kháng, Lăng Thiên tại chỗ đưa nó điên cuồng vùng. Ầm. Quái đen nhánh trực tiếp đập vào trong đất, nhưng lại không có chút nào cảm nhận được trên người Lăng Thiên truyền đến nửa phần linh lực ba động. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Quái đen nhánh nổi giận hơn. Hắn nhiều lần như vậy muốn hiểu rõ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ai biết nhưng không có nửa điểm thu hoạch. Hắn từ đầu đến cuối không chờ cảm nhận được những lực lượng kia rốt cuộc là đến từ chỗ nào. Thậm chí hắn hoài nghi căn bản không phải đến từ bản thân Lăng Thiên. Dù sao người sử dụng lực lượng, sinh ra trùng kích, làm sao có thể không có ba động. Lực thế nhưng là hỗ trợ lẫn nhau. Chơi chết hắn. Chớ dạy vò khốn khổ. Được. Chỉ làm chết hắn. Quái đen nhánh cùng hắc sát chi khí lại lần nữa đạt thành nhất trí ý kiến. Lần này, quái đen nhánh không có bất kỳ cái gì kỳ vọng, cũng không có bất kỳ do dự gì, bá một chút liền lao đến. Giơ cao quả đấm trong nháy mắt giống như vạn cân búa lớn từ trên trời giáng xuống, gào thét lên đập mạnh. Đông. Xung kích lớn sóng như rời núi lấp biển áp chế. Lăng Thiên hoàn toàn có thể cảm giác được quái đen nhánh, lần này là thật nghiêm túc. Quyền lên quyền rơi xuống, Lăng Thiên không có như vậy ra tay, mà là dùng tuyệt đối lĩnh vực năng lực đối phó. Vẹn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quái đen nhánh quả đấm lúc này đứng tại trong hư không. Dù hắn như thế nào phát lực, đều không thể khiến cho nắm đấm của mình hướng Lâm Thiên trên thân đập đến. Đây là xảy ra chuyện gì? Quái đen nhánh trong lòng chấn động. Ngay cả hắc sát chi khí cũng cảm nhận được, một luồng cường đại lực lượng vô hình ngăn trở đường đi của nó. Hừ, giết hắn. Bất kể như thế nào, ta muốn lấy hết giết hắn. Hắc sát chi khí một trận nổi cơn thịnh nộ. Bởi vì nó nhớ đến mình bị Lăng Thiên vây ở trong trận pháp bị đánh được thảm hề hề dáng vẻ, liền một trận tức giận. Nó dù như thế nào cũng phải làm cho Lăng Thiên bỏ ra cái giá tương ứng mới được. Bởi vì lời này, chỉ có nó có thể làm cho người khác chịu khổ, tuyệt không thể, cũng tuyệt đối không thể lấy để bất cứ người nào để nó chịu khổ. Diệt Nguyên Thần, vọt lên. Quái đen nhánh ra lệnh một tiếng, toàn thân cao thấp lập tức bạo tán ra nồng đậm hắc sát chi khí. Không có bất kỳ trở ngại gì, cỗ này hắc sát chi khí hoàn toàn đem đen nhánh trong suốt quái đen nhánh hoàn toàn bao vây lại. Liền giống là mặc vào một món y phục bó sát người, toàn thân cao thấp bắp thịt hình dáng hoàn toàn triển lộ không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, quái đen nhánh tên này đã vọt đến trước mặt Lăng Thiên. Không chờ Lăng Thiên động thủ, lại hoặc là nói, căn bản mặc kệ Lăng Thiên có thể hay không ra tay, hắn đều sẽ xuất thủ như thế. Đánh. Toàn thân hắc sát chi khí quả thật liền giống là hồng thủy vỡ đê, điên cuồng hướng phía Lăng Thiên liền nhào đến. Quái đen nhánh lúc này cũng thật chặt tiến đến gần. Sớm đã biến hóa thành đại đao hai tay, nhắm ngay Lăng Thiên tử huyệt yếu hại cũng là mãnh liệt bổ chém mạnh. Lăng Thiên thấy thế, không hoảng không loạn. Khi hắc sát chi khí vọt mạnh đến trong nháy mắt, ý niệm lúc này khẽ động. Ông một chút, quả là nhanh đến hắc sát chi khí và quái đen nhánh không chút suy nghĩ đến, vẫn như cũng là không còn có cái gì nữa cảm giác được. Thậm chí không phát hiện, thấy nửa phần, bọn họ liền trực tiếp từ vẹn vẹn khoảng cách Lăng Thiên mấy cm địa phương. Veo một cái, trực tiếp làm lộ bay ra ngoài. Hơn nữa ngay cả đứng ổn gót chân cũng không có cách nào làm được. Xong, khi bọn họ lần nữa lời thề son sắt muốn xông lên đến giết Lăng Thiên trong nháy mắt, Lăng Thiên lúc này ra lệnh một tiếng. Quỳ. Nghe vậy, quái đen nhánh phủ phù một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nguyên bản còn có thể nhúc nhích thân thể căn bản không thể đang động gậy nửa phần. Hơn nữa nguyên bản từ từ thẳng hướng bên ngoài bốc lên hắc sát chi khí trong nháy mắt liền bị Lăng Thiên áp chế trở về. Cái này đột nhiên áp chế, suýt chút nữa không có đem quái đen nhánh cho nín chết. Dù sao vừa rồi hắc sát chi khí là trong nháy mắt bắn ra, mà bây giờ lại bị Lăng Thiên trong nháy mắt liền áp chế trở về. Loại này mạnh mẽ thả ra và chạy trở về, trong nháy mắt để quái đen nhánh toàn thân toàn ý đều đạt đến hai thái cực. Toàn thân hắn máu chạy tại cực độ bành trướng phun trào, từng đầu kinh mạch cũng đang không ngừng bành trướng, có loại muốn bạo điệu cảm giác. Làm sao bây giờ? Ta sắp không chịu được nữa. Quái đen nhánh khó khăn gạt ra những lời này đến. Sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên khó coi. Thân thể hắn thời khắc này bắt đầu do đen biến thành màu tím đen, toàn thân cao thấp gân mạch đều từng cây hiện lên ra. Đặc biệt là gương mặt kia, sắc mặt so với bất cứ lúc nào đều đến được kinh khủng dữ tợn. Lúc này, quái đen nhánh hắn muốn vùng vẫy, nhưng không thể động đậy nửa phần. Loại này đau khổ thống khổ, bây giờ để hắn khó mà chịu đựng, lập tức hô to một trận. Ngay sau đó, thân thể quái đen nhánh đột nhiên nổ tung, liền giống là không ngừng động viên khí cầu nổ tung. Phình một tiếng, quái đen nhánh tại chỗ hóa thành một bãi hắc thủy. Nhấp múa cháo trên hắc thủy, một đoàn nồng đậm hắc sát chi khí đang ở chậm rãi dâng lên. Lăng Thiên thấy thế, không nói hai lời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đánh. Lực lượng cường hãn trong nháy mắt tuôn ra, chợt giống như thiên lôi chi lực. Đôm đốt cũng là trực tiếp đánh rất đến trên hắc sát chi khí. Chương 260, đánh tan. Đánh. Một tiếng nổ vang, hắc sát chi khí tại chỗ bị nổ tan nát. Một ít đoàn hắc sát chi khí khắp nơi chạy trốn, liền giống là một đám thỏ thấy lão hổ sư tử. Có chút hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp đụng phải Lăng Thiên trước mặt. Lăng Thiên không nói hai lời, tại chỗ chính là một đạo phong ấn vung ra. Vụt một chút, những thứ nhỏ bé này đoàn hắc sát chi khí tại chỗ bị nuốt. Ngay sau đó, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đánh cho một chút, liền giống là hỏa diễm đột nhiên từ phong bế hẹp hỏi miệng nóng phun ra. Lập tức, liền tắt thở. Hắc sát chi khí khác như cũ đang chạy trốn. Có chút đã chạy trốn đến chỗ xa vô cùng. Nhìn những này chia năm xẻ bảy, mỗi người thoát đi hắc sát chi khí, Lăng Thiên căn bản liền không nghĩ xen vào nữa. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công cứu vớt 4 vị đồ nhi, thu được điểm hối đoái 200.000 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công bức ra địch nhân nguyên hình, thu được điểm hối đoái 20.000 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công đánh chết quái đen nhánh, thu được điểm hối đoái 50.000 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công đánh tan hắc sát chi khí, thu được điểm hối đoái 200.000 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công hóa giải hắc sát chi khí nguy cơ, thu được điểm hối đoái 50.000 điểm. Nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống hung hăng vang lên, Lăng Thiên trái tim nở nụ cười. Mặc dù phía trước hao tốn đại giới tiền mua thẻ đạo cụ, nhưng một đợt này rơi xuống, hay là kiếm được không ít. Chủ nhân, Doanh Phượng cao hứng chạy đến, ôm lấy cánh tay Lăng Thiên. Ngươi thật sự quá lợi hại, khó khăn như vậy làm đồ chơi, cứ như vậy bị chủ nhân một chút làm xong. Lăng Thiên túi đầu nhìn bên cạnh cười đến cao hứng bừng bừng Doanh Phượng. Chẳng qua, Lăng Thiên không có bao nhiêu nói cái gì, lập tức gấp là mau chóng đem Mục Chân Tuyết, Câu Văn Diệu đám người cứu tỉnh đến. Mặc dù hắc khí khí độc đã bị ép ra bên trong thân thể, nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền hoàn toàn an toàn không việc gì. Thời khắc này, Lăng Thiên đi đến bên cạnh Mục Trần Tuyết, cho nàng hảo hảo đem lên mạch. Linh lực chậm rãi xông vào, rất nhanh trải rộng Mục Trần Tuyết kinh mạch toàn thân. Lăng Thiên không ngừng cảm thụ được những linh lực này lưu động tình hình, cảm thụ bọn chúng ở nơi nào bị ngăn chặn, nơi nào sẽ xuất hiện không trôi chảy cảm giác. Hơn nữa tại bọn chúng chậm rãi lưu động ở giữa, Lăng Thiên rất nhanh cảm giác được Mục Trần Tuyết trong kinh mạch có không ít địa phương vẫn có bế tắc tình hình. Những này bế tắc địa phương trùng hợp là nhanh chóng liên thông vận chuyển linh lực quanh thân bộ vị mấu chốt, cuối cùng tìm được. Lăng Thiên trong lòng hơi yên lòng,
chỉ cần tìm được triệu chứng điểm mấu chốt, như vậy thì có thể đúng bệnh hốt thuốc. Vanh Vượng, cho Trần Tuyết thong thả có thứ tự chuyển vận linh lực, không nên quá nhanh quá gấp, nhất định phải thong thả chuyển vận. Nghe vậy, Vanh Vượng gật đầu cái kia chủ nhân, Vanh Vượng liền không khách khí nha. Nghe thấy Vanh Vượng nghe được lời này, Lăng Thiên lúc này mới nhớ đến chính mình đạo có được thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định đã sớm qua. Đi, ngươi hấp thụ. Cảm ơn, chủ nhân. Vanh Vượng vui vẻ đến nở nụ cười. Lúc này lại bắt đầu hấp thụ Lăng Thiên linh lực. Sau khi Lăng Thiên đem mục Trần Tuyết giao cho Vanh Vượng, liền bắt đầu thay câu văn diệu, thẩm viện thanh kiểm tra. Vẫn như cũng là xe nhẹ đường quen, rất nhanh tìm được hai người bọn họ triệu chứng. Thật ra thì cùng mục Trần Tuyết không kém nhiều, chính là vết thương trên người hơi so với mục Trần Tuyết trọng điểm, cho nên phía trước nhận lấy xâm nhập liền lớn hơn một chút. Lăng Thiên cũng không nóng nảy thay hai người bọn họ trị liệu, mà là bắt đầu lật nhìn lên hệ thống đan dược. Dù sao sử dụng linh lực đi trung kích, hiệu quả so với hiệu quả của đan dược đến càng có hạn, thậm chí nguy hiểm lớn hơn. Một khi chuyển vận lực độ, tốc độ vượt ra khỏi lớn nhất hạn chế, người liền như vậy quy thiên. Cho nên, Lăng Thiên mới đúng Oanh Phượng dặn đi dặn lại. Không nói tiếng nào, rất yên tĩnh. Lăng Thiên đang ở tra tìm đan dược, Oanh Phượng đang ở chuyển vận thiên mệnh diễm hoàng lưu và trọng minh điệu liền giống là thị vệ, nghiêm túc quan sát đến tình hình xung quanh. Chẳng qua, theo bạo tán hắc sát chi khí chạy trốn tứ phía về sau, địa phương này liền tương đối bình tĩnh lại. O o, rối loạn tương bừng từ nơi không xa truyền đến. Lúc này, một mực nút trong bóng tối ngắm nhìn cái này hết thảy đó xong diện lập tức nghiêng đầu nhìn lại. Nhưng khi thời khắc này, một ít đoàn hắc sát chi khí từ chỗ bí mật nhảy vọt. Song diện vẫn như cũng là một mặt bình hòa ngươi trở về. Khi song diện mở miệng nói chuyện thời điểm những này 708 giải tán hắc sát chi khí bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một đạo thân thể tàn phế. Thầm thì tứ tứ bốn. Hắc sát chi khí ngưng tụ thành thân thể tàn phế, thời khắc này đang không ngừng bãi động hai tay, miệng không ngừng phát ra khiến người ta hoàn toàn nghe không rõ âm thanh. Song diện nhìn nó, qua một lát về sau, mới chậm rãi mở miệng. Hiểu, ngươi đã làm được rất khá. Cũng không phải ngươi không đủ lợi hại, mà là đối thủ của ngươi. Nói đến đây, Song Diện đột nhiên xoay người, ánh mắt rơi vào xa xa trên người Lăng Thiên. Sau khi trầm tư một lát, mới lên tiếng lần nữa nhỉ nó nói: "Bây giờ quá cường đại, quá cường đại." Song Diện nói đến đây nói, giống như chẳng qua là đang nói cho mình nghe. Hắc sát chi khí nhìn thấy Song Diện cử động như vậy, trong nháy mắt không dám phát ra cái gì âm thanh, sợ sẽ ở một giây sau bị Song Diện một chiêu tiêu diệt, yên lặng mà một mực cung kính đợi ở một bên. Xem ra, kế hoạch của chúng ta muốn thay đổi. Nói ở đây, Song Diện xoay người lại nhìn hắc sát chi khí. Sau đó hướng hắn đưa tay ra. Hắc sát chi khí lập tức là bị sủng nếu kinh ngạc mà vô cùng cảm kích. Chít chít lẩm bẩm tê tê tê. Song Diện gật đầu, hắn biết hắc sát chi khí đây là tại cảm kích hắn. Chẳng qua hắn muốn cũng không phải những thứ vô dụng này tâm tình biểu đạt, mà là thật sự đối với hắn kế hoạch có chút xúc tiến hiệu lực và tác dụng hiện thực. Hy vọng lần sau, ngươi biết làm được càng tốt hơn. Không phải vậy ngươi biết hậu quả. Song Diện lạnh lùng nói đến. Thật ra thì Song Diện là đang cho hắc sát chi khí để tỉnh một câu. Để nó đừng quên, mình bây giờ không có tiêu diệt nó. Hoàn toàn là bởi vì cảm thấy nó còn có giá trị lợi dụng. Nếu như lần sau nó lại là như vậy, một chút tác dụng đều không phát huy được bên trên, kết quả có thể tưởng tượng được. Nó rất rõ ràng, so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên, làm Song Diện cho nó đưa tay phải ra thời điểm nó nội tâm là thấp thỏm sợ hãi. Nó hóa thành một loại chất lỏng dính dính, theo Song Diện tay phải cũng là chậm rãi bao trùm. Sau đó một chút xíu hướng phía toàn bộ tay phải phủ đến. Chẳng qua một lát, Song Diện toàn bộ tay phải bị hắc sát chi khí hoàn toàn bao trùm. Không có bất kỳ cái gì khó chịu phản ứng. Hắc sát chi khí rất nhanh liền bắt đầu một chút xíu xâm nhập đến Song Diện tay phải bên trong. Cả người Song Diện không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, thậm chí còn toát ra một trận sảng khoái vẻ mặt. Theo hắc sát chi khí biến mất, Song Diện thân thể không khỏi dùng mình một cái. Vào thời khắc này, cặp mắt của hắn vậy mà từ màu đen biến thành màu đỏ như máu, sau đó lại đi theo màu đỏ như máu biến thành màu hồng đậm, loại này màu hồng đậm một mực kéo dài đã lâu mới chậm rãi sẽ màu đen. Quá trình này, hắc sát chi khí không ngừng trong cơ thể Song Diện du tẩu, phân tán, liền giống là đem mình chia cắt ra. Chứa đựng tại Song Diện kinh mạch các ngõ ngách bên trong. Cùng lúc đó, hắc sát chi khí bắt đầu không ngừng từ trên người Song Diện hấp thu chất dinh dưỡng. Song Diện khí hải đan điền, một cỗ linh lực không ngừng hướng phía kinh mạch các nơi dũng mãnh lao đến. Sau đó khi gặp hắc sát chi khí trong nháy mắt, những linh lực này trong nháy mắt liền bị hắc sát chi khí hấp thu. Nhưng khi hắc sát chi khí hấp thu hết về sau, cả người Song Diện trạng thái tinh thần so trước đó càng tốt, thậm chí toàn thân hắn trên dưới khí tức càng là lợi hại. Nếu như Lăng Thiên tại chỗ, nhất định có thể từ luồng khí tức này nhìn thấy sau lưng này từng đạo. Chẳng qua thời khắc này, Lăng Thiên tất cả sự chú ý đều tại Mục Trần Tuyết, Câu Văn Diệu bọn họ mấy người kia trên thân. Hắn tìm kiếm đã lâu rốt cục tìm được đã có thể trị hết trên người bọn họ loại bệnh trạng này đan dược. Chẳng qua, lại hao tốn dòng giá 800.000 điểm hối đoái, mới đổi được cái này 4 hạt đan dược. 80 vạn a. Ông trời của ta, Lăng Thiên cảm giác lập tức liền bị móc rỗng. Nhưng vì những đồ nhi này tính mạng, hắn như cũ hào phóng mua lại. Vanh Vượng, đem những đan dược này cho bọn họ không có người ăn vào. Nhớ kỹ, nhất định phải dùng Thánh vực chi thủy tổng phục. Nghe vậy, Vanh Vượng đột nhiên gật đầu. Sau đó chiếu vào Lăng Thiên phân phó cho Mục Trần Tuyết đám người ăn vào những đan dược này. Khi Lăng Thiên bước ra lúc đi ra, hắn tùy ý ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy xa xa đỉnh núi bên trong, một đạo kỳ quái vừa vặn rời đi. Đó là, Lăng Thiên lập tức lông mày siết chặt. Chương 261, vì sao không trở về? Bởi vì Lăng Thiên thấy bóng người kia, cảm giác có chút quen thuộc. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ là hắn đến? Lăng Thiên ý niệm đến đây, lúc này hạ lệnh Ánh Phượng, Thiên Mệnh Diễm Hoàng Ưu, các ngươi cho bản tọa đem người nhìn kỹ. Bản tọa đi một lát sẽ trở lại. Nghe vậy, Ánh Phượng và Thiên Mệnh Diễm Hoàng Ưu tại chỗ gật đầu. Trọng Minh Điểu, đi. Lăng Thiên nhảy lên một cái, lúc này cưỡi Trọng Minh Điểu hướng phía trước bóng người kia rời đi phương hướng đuổi theo. Mà giờ khắc này, biên cảnh trên đất trống, ma tộc quân đội dưới sự dẫn đầu của Mạc Diệu Ly, sắp thực chiếm cứ thượng phong. Đặc biệt là tại quân đội nhân tộc đã mệt mỏi tác chiến dưới tình huống, bởi vì thể lực tiêu hao, thật bị Mạc Diệu Ly xuất lĩnh 10 vạn tinh binh cường tướng, từ đông bắc, tây nam hai cái phương hướng chỗ thủng mà vào. Hiện tại, Mạc Diệu Ly các nàng đang chuẩn bị từ chính diện đột nhập nhân tộc biên cảnh. Đáng ghét, những người này rốt cuộc từ nơi nào xuất hiện? Không biết. Chẳng qua chúng ta phòng tuyến đã bị công phá. Làm sao bây giờ a? Thỉnh cầu chi viện sao? Đã thỉnh cầu. Chỉ có điều, bọn họ khoảng cách quá xa, cũng không thể nào nhanh như vậy có thể chạy đến. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đun. Các huynh đệ đều mệt mỏi, không thể như vậy vô ích hy sinh. Chúng ta rút lui. Rút lui. Nghe vậy, đám người một trận không biết như thế nào cho phải. Nhưng, bọn họ biết tướng quân làm ra quyết định này, cũng cực kỳ khó khăn. Không sai. Mất mạng, hết thể đều nát. Rút lui. Tướng quân ra lệnh một tiếng, thổi hiệu binh lúc này dương lên sừng châu mãnh liệt thổi lên. Ông như giác hảo tiếng vang triệt thiên địa. Còn đại gia sức cùng ma tộc liều mạng chém giết nhân tộc các tướng sĩ, lập tức cảm thấy rất ngờ vực. Đây không phải rút lui tiếng kèn sao? Đúng vậy a. Như thế nào là rút lui? Không phải xung phong sao? Ai biết? Rút lui. Đi theo đại bộ đội lập tức rút lui. Nghe vậy, nhân tộc chúng tướng sĩ cũng chỉ có thể theo đại bộ đội, vừa phòng thủ, vừa rút lui. Ma tộc thấy loại tình huống này, lập tức sĩ khí đại trấn. Cánh trái bộ đội và cánh phải bộ đội muốn thừa thắng xông lên, đem nhân tộc các tướng sĩ hoàn toàn tàn sát tại biên cảnh trên đất trống. Nhưng đều nhất bị Mạc Diệu Ly ngăn trở. Bởi vì cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, cẩn thận có trá. Công chúa, này làm sao sẽ có trá? Ngươi không thấy bọn họ thể lực chống đỡ hết nổi sao? Đúng vậy, ai chỉ cần chúng ta thừa thắng xông lên, nhất định có thể giết bọn họ cái không chừa mảnh giáp. Nghe vậy, Mạc Diệu Ly càng là lạnh lùng lườm bọn họ một cái. Các ngươi lúc nào bái kiến rút lui quân đội nhân tộc? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời sững sờ. Ngay sau đó từng cái đều cảm thấy Mạc Diệu Ly nói rất đúng. Bởi vì bọn họ cùng nhân tộc quân đội đánh qua quá lâu quan hệ. Đối với quân đội nhân tộc tính nết, bọn họ có thể nói là 10 phần hiểu. Quân đội nhân tộc tuyệt không phải tham sống sợ chết quân đội. Vì bảo vệ một phương mách tính, nửa tấc lãnh thổ, bọn họ cho dù chết trận người cuối cùng, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ rút lui rời đi. Nhưng bây giờ, bọn họ vậy mà chủ động rút lui, cho dù thể lực chống đỡ hết nổi, cũng không trở thành không hề có lực hoàn thủ. Nói câu bây giờ, ma tộc không ít tướng sĩ còn chết như vậy thể lực tiêu hao không đến được đi nhân tộc trong tay binh lính. Tổng hợp tất cả tình hình tiến hành phân tích, bọn họ cuối cùng lập tức tỉnh ngộ lại. Xem ra hay là công chúa anh minh, nghĩ đến chu toàn. Không sai. Không phải vậy chúng ta lần này truy sát đi lên, sợ rằng sẽ bị nhân tộc mai phục tốt quân đội một lưới bắt hết. Đúng vậy à, công chúa không hổ là thân kinh bách chiến, lâu dài trà trộn ở nhân tộc lãnh thổ nhân vật. Thời khắc này từng cái đều đúng Mạc Diệu Ly khen không dứt miệng. Kỳ thực Mạc Diệu Ly vẹn vẹn không muốn đuổi theo giết mà thôi. Còn cái gì mai phục, bấy dập cái gì, một mực cũng không có suy nghĩ. Nàng hiện tại cần thiết trận thắng này nói cho ma tộc triều đình trên giới người, còn có linh xả những người kia, thậm chí toàn ma tộc tướng sĩ, dân chúng, nàng hoàn toàn có năng lực dẫn đầu ma tộc trọng trấn cờ trống. Kể từ đó, ma tộc liên quan đến biên cảnh tin chiến thắng liên tiếp báo về. Ma tộc quốc quân càng là đại hỉ, đối với Mạc Diệu Ly tán thưởng không dứt. Ma tộc thừa tướng thời khắc này nói cái gì cũng không hề có tác dụng. Bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt, không thể nghi ngờ. Nhân tộc rút lui sau khi ra ngoài, một mực hướng phía kế tiếp cứ điểm rời đi. Mạc Diệu Ly 10 vạn tinh binh cường tướng, liền cần thiết hướng phía trước đẩy vào đếm 50 dặm địa. Ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Vâng, đại tướng quân. Chúng tướng sĩ lúc này dựa theo Mạc Diệu Ly phân phó tiến hành xây dựng cơ sở tạm thời, đồng thời lần nữa xây dựng công sự. Nhân tộc quân đội đã rút lui đến khoảng cách kế tiếp cứ điểm trên nửa đường. Bọn họ thật đã tinh bì lực tẫn, từng cái đều ngã trên mặt đất, thở hào hẹn. Bọn họ thời khắc này chỉ muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Tướng quân, mọi người thật chạy không nổi. Ngươi xem. Tướng quân quay đầu nhìn một chút chúng tướng sĩ, đang nhìn con đường phía trước. Toàn quân tại chỗ nghỉ dưỡng sức, nên ăn một chút, nên ngủ. Vâng, tướng quân. Phó tướng đem mệnh lệnh truyền cho. Toàn quân rất nhanh tại chỗ nghỉ dưỡng sức, từng cái nằm trên đất liền hô hô đại thụy. Bọn họ đã một ngày một đêm vượt qua phụ tải chiến đấu, đối mặt một đợt lại một đợt ma tộc tinh binh cường tướng, chống đến hiện tại thật rất không dễ dàng. Nếu như đổi lại đội ngũ khác, còn không biết có thể hay không chống đến hiện tại. Dù sao Mạc Diệu Ly dẫn đầu đến ma tộc tinh binh cường tướng, cũng không phải tinh binh cường tướng. Bọn họ đều là dùng qua đặc thù tăng cường đan dược ma tộc tinh binh. Tình huống như vậy, đối với bọn họ mà nói, có thể nói là rất tươi mới. Hơn nữa loại tin tình báo này đối với những trận chiến đấu tiếp theo cũng rất có cần thiết. Cho nên, bọn họ lựa chọn rút lui cũng cực kỳ chính xác. Cũng không phải vẹn vẹn vì còn sống, mà là vì có thể tiếp được tốt hơn chiến đấu. Một bên khác, Lăng Thiên cưới Trọng Minh Điểu rất nhanh đuổi kịp bóng người kia. Nhìn thấy Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện, người này cũng một trận thất kinh. Hắn lập tức phủ quỳ trên mặt đất,
toàn thân không ngừng run rẩy, liền giống là một cái con thỏ nhỏ nhìn thấy một đoàn manh thú.
Sư phụ,
nhìn người trước mắt nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống đất, Lăng Thiên vẫn như cũng là sắc mặt lạnh lùng.
Vì sao không trở về?
Lăng Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Đồ nhi,
hắn trong lúc nhất thời căn bản không biết nên nói cái gì mới tốt, lại hoặc là bảo hoàn toàn không biết có thể nói những thứ gì, bởi vì mặc kệ nói cái gì, hắn đều cảm thấy không đủ để giải thích mình lâu như vậy không trở về nguyên nhân.
Thế nào?
Không nghĩ giải thích một chút?
Lăng Thiên càng lạnh lùng hơn.
Hắn nhìn chằm chằm người trước mắt, trong lòng cũng có dự tính xấu nhất. Nếu như làm phản, vậy trực tiếp thừa nhận.
Nam tử hán đại trợ phu, nếu làm có gì không dám thừa nhận.
Vi sư phía trước là thế nào khuyên bảo cùng ngươi, Cựu Chính Hợp, ngươi thật là làm cho vi sư đau lòng.
Nghe vậy, Cựu Chính Hợp trong nháy mắt tâm tình chập trùng to lớn.
Sư phụ, không phải như ngươi nghĩ. Ta sở dĩ không có kịp thời trở về, đó là bởi vì...
Cựu Chính Hợp muốn nói lại thôi.
Lăng Thiên liếc mắt liền nhìn ra Cựu Chính Hợp nhất định là đụng phải chuyện gì.
Cựu Chính Hợp, vi sư tính khí ngươi cũng biết. Đừng lại bỏ qua vi sư cho ngươi cuối cùng cơ hội.
Nói, gặp được người nào?
Nghe vậy, Cựu Chính Hợp lúc này toàn thân run lên.
Sư phụ, ngươi làm sao biết?
Lăng Thiên cũng không nói chuyện, mà là so trước đó càng lạnh lùng hơn nhìn chằm chằm Cựu Chính Hợp.
Cựu Chính Hợp đã sớm cảm nhận được Lăng Thiên thái độ rốt cuộc là cái gì.
Sư phụ, ta đụng phải Trang Cao Hàn, hắn và Mạc Diệu Ly tại một khối.
Sau đó thì sao?
Sau đó ta liền theo dõi bọn họ hai người, cuối cùng phát hiện Trang Cao Hàn chỗ ẩn thân.
Thật sao?
Ở đâu?
Lăng Thiên vẫn như cũ tỉnh táo như băng.
Cựu Chính Hợp muốn nói lại thôi, bởi vì hắn phát hiện không chỉ là Trang Cao Hàn chỗ ẩn thân, còn có Trang Cao Hàn hoàn toàn mới bí mật.
Tốt, ngươi không nói cũng có thể.
Vậy mang theo vi sư.
Cựu Chính Hợp sững sờ, chẳng qua nghĩ một lát, gật đầu.
Vâng, sư phụ.
Chẳng qua, trước khi đi, Đồ Nhi hay là muốn nói cho sư phụ một ít chuyện.
Chương 262, thú vị tình báo.
Chuyện gì? Nói.
Lăng Thiên căn bản không muốn cùng Cựu Chính Hợp bút tích.
Thật ra thì hắn cũng đã đại khái đoán được cái phương hướng.
Liên nhìn Cựu Chính Hợp nói ra chuyện có phải hay không cùng mình nghĩ.
Sư phụ, ta cảm thấy hay là không nên tùy tiện trôi qua tốt.
Cựu Chính Hợp nơm nớp lo sợ nói ra lời này.
Thật ra thì hắn cũng sợ bị Lăng Thiên một chiêu giết.
Nhìn Lăng Thiên như cũng lạnh lùng mà không nói, Cựu Chính Hợp nhanh nói tiếp nói đến.
Cũng không phải bởi vì ta lại đản Trang Cao Hàn tên phản đồ này, mà là Đồ Nhi phát hiện chuyện cực kỳ quỷ dị.
Chớ vòng vo, nói điểm chính.
Lăng Thiên nghiêm túc trừng mắt Cựu Chính Hợp.
Cựu Chính Hợp hổ khu chấn động, lúc này mở miệng.
Đồ Nhi phát hiện Trang Cao Hàn cùng người của Linh Xà tiếp xúc mật thiết, hơn nữa giống như tạo ra cái gì vô địch độc dược, còn có hắn chỗ ẩn thân còn tại nghiên cứu cái gì siêu cấp chiến sĩ. Từng cái đều rất sinh mãnh, đánh không chết, không sợ đau đớn, hơn nữa càng đánh càng lợi hại.
Thật sao?
Lăng Thiên cảm thấy Cựu Chính Hợp vẫn phải có chỗ che giấu.
Dù sao hắn phán đoán ra không trả nổi vẹn vẹn những thứ này.
Lăng Thiên trực giác trực tiếp nói cho hắn biết sau lưng này nhất định còn có cái gì tình hình thực tế mới đúng.
Cựu Chính Hợp gật đầu, sư phụ, hơn nữa ta phát hiện Trang Cao Hàn có chút kỳ lạ. Theo lý thuyết, hắn đã bị sư phụ phế bỏ mấy trăm năm công lực, hẳn là người phế nhân. Nhưng hôm nay, Đồ Nhi nhìn thấy hắn vậy mà sử dụng linh lực.
Cái này để Đồ Nhi hoàn toàn không hiểu rõ.
Người tận mắt nhìn thấy.
Lăng Thiên nguyên bản cũng không muốn hỏi như thế, mà là nghĩ nói thẳng ngươi cùng hắn tán gẫu qua.
Nhưng sợ dọa sợ Cựu Chính Hợp, cho nên vẫn là đổi cái hỏi pháp.
Cựu Chính Hợp cũng không phải đồ đần, nghe Lăng Thiên cái này tra hỏi cũng đã biết Lăng Thiên cái gì cũng tốt muốn biết.
Cho nên, hắn cũng không thể che giấu.
Không sai.
Đồ Nhi không những tận mắt nhìn thấy, còn cùng hắn qua mấy chiêu.
Thật sao?
Ngươi không có khuyên hắn trở về sao?
Nghe vậy, Cựu Chính Hợp không có bất kỳ khiếp sợ,
bởi vì là hắn biết Lăng Thiên nhất định là biết cái gì, không phải vậy sẽ không nói như thế.
Tán gẫu qua, Trang Cao Hàn đối với sư phụ hay là rất oán hận, còn tuyên bố muốn giết sư phụ.
Ngươi là tại sao trở lại?
Lăng Thiên không đến được quan tâm Trang Cao Hàn giết hay không mình.
Ta.
Cựu Chính Hợp nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Khó mà nói sao?
Vậy để vi sư giúp cho ngươi nói.
Lăng Thiên lạnh lùng đến cực điểm, toàn thân cao thấp tản ra làm cho lòng người sinh sợ hãi khí tức.
Cựu Chính Hợp thời khắc này càng là sợ hãi được thẳng phát run, phản phất một giây sau sẽ bởi vì chỗ rửa của hắn đến gần, mình mà chết không nơi táng thân.
Ngươi không chỉ có nhìn thấy những thứ đó, còn cùng Trang Cao Hàn giao thủ.
Cuối cùng phát hiện Trang Cao Hàn công lực không chỉ có không thành vấn đề, ngược lại tăng nhiều.
So với trước kia còn muốn lợi hại hơn gấp mấy lần.
Mấy hiệp rơi xuống, ngươi thậm chí phát hiện hắn dùng độc công lực so với trước kia càng thêm lợi hại.
Ngươi không phải là đối thủ, ngươi thỏa hiệp.
Nói, hắn để ngươi làm cái gì?
Lăng Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Dù sao hắn hay là hiểu Cựu Chính Hợp tính cách,
nhưng cho dù hắn đã đáp ứng Trang Cao Hàn muốn làm ra cái gì ly kinh bạn đạo chuyện, cũng sẽ không lựa chọn giết sư phụ.
Hắn để ta đem sư phụ dẫn đi hắn chỗ ẩn thân,
sau đó muốn giết sư phụ.
Rất khá.
Lăng Thiên lãnh đạm nói đến, trong giọng nói hình như còn có một chút xíu kỳ vọng.
Điều này làm cho Cựu Chính Hợp một mặt một bức.
Sư phụ, Đồ Nhi cảm thấy nơi đó bấy dập trung điệp, hơn nữa hoàn cảnh âm quỷ không dứt.
Trong này nhất định có trá.
Cựu Chính Hợp rõ ràng là lo lắng Lăng Thiên an nguy.
Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy vi sư sẽ sợ Trang Cao Hàn hắn sao?
Không, Đỗ Nhi cũng không phải ý tứ này.
Đỗ Nhi cảm thấy không cần chúng ta bàn bạc kỹ hơn tương đối tốt.
Bởi vì
Đỗ Nhi giống như nhìn thấy lão Cửu thân ảnh.
Lão Cửu, Nguyên Tử Mực.
Lăng Thiên lông mày hơi nhăn lại,
trong lòng lúc này có chút mờ mịt. Chẳng qua rất nhanh đã hồi phục thần trí. Dù sao lão Cửu Nguyên Tử Mực và lão Lục Cốc Nguyên Thanh sớm đã chết ở trong tay mình. Đây cũng là mấy trăm năm trước chuyện. Cửu Chính Hợp này đột nhiên nói thấy lão Cửu thân ảnh, cái này bao nhiêu cũng sẽ để một cái người bình thường có chút thất thần. Ngươi xác định đó là Nguyên Tử Mực thân ảnh? Lăng Thiên lần nữa xác nhận. Cửu Chính Hợp cũng không tốt lắm xác nhận, dù sao hắn ngay lúc đó cũng vẹn vẹn từ đằng xa vội vã liếc qua mà thôi. Không pháp đến gần đi nhìn kỹ. Không chắc chắn, Đồ Nhi cũng từ đằng xa vội vã liếc qua. Có lẽ nhìn hoa mắt, lại hoặc là người kia thân hình, bộ dáng có chút nghĩ lao cửu thôi. Thật sao? Lăng Thiên gật đầu, nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Lấy hắn tính tình cẩn thận, cái này cũng thà rằng tin là có, không thể tin là không. Dù sao linh xà loại tồn tại này, chuyện gì làm không được. Hắn đều cực độ hoài nghi linh xà mục tiêu, cũng không phải cái gì ma vu hai tộc liên thủ, chống cự nhân tộc, cộng đồng khôi phục hai tộc quốc lực mục đích. Có lẽ còn có âm mưu sau lưng gì khác, mục đích mới đúng. Lăng Thiên trong lòng thầm nhủ. Cũng tại lúc này, hắn đã ở trong lòng làm xong người kia chính là khởi tử hoàn sinh lão Cửu Nguyên Tử Mực. Cùng vi sư đi. Nghe vậy, Cửu Chính Hợp một mặt khẩn trương. Sư phụ, chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn, cái này tùy tiện đi qua nhất định. Bớt nói nhảm, đi lên. Lăng Thiên lập tức liền đem Cửu Chính Hợp muốn nói nén trở về. Cửu Chính Hợp bất đắc dĩ chỉ có thể nhảy lên Trọng Minh Điệu sau lưng. Chẳng qua rất nhanh phát hiện, Lăng Thiên cũng không phải đi tìm Trang Cao Hàn, mà là hướng phía một phương hướng khác bay đi. Sư phụ, ngươi không đi tìm Trang Cao Hàn sao? Cửu Chính Hợp ngoài ý muốn bên trong còn mang theo một chút vui mừng. Lăng Thiên lườm hắn một cái, vi sư cũng muốn tìm đến, mấu chốt mẹ ngươi, có cùng vi sư nói qua Trang Cao Hàn ở nơi nào sao? Nghe vậy, Cửu Chính Hợp một mặt bất đắc dĩ. Nói, Trang Cao Hàn ở đâu? Ở chỗ này. Cửu Chính Hợp đem phía trước Trang Cao Hàn chuẩn bị cho hắn bản đồ đem ra. Phía trên cũng sớm đã tiêu chú tốt, mình vị trí mới. Lăng Thiên lấy qua bản đồ thô sơ giản lược nhìn một chút, cũng không nói chuyện, liền đem bản đồ thu vào. Sư phụ, ta cảm thấy. Chớ nói chuyện. Lăng Thiên tại chỗ liền đánh gãy Cửu Chính Hợp. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nói, cũng không muốn nghe. Cưới Trọng Minh Điệu rất nhanh về đến Oanh Vượng, Mục Trần Tuyết vị trí. Thời khắc này, Mục Trần Tuyết bốn người bọn họ đều tỉnh dậy đến. Nhưng để Lăng Thiên ngoài ý muốn chính là, Mục Trần Tuyết bọn họ vậy mà cùng Oanh Vượng ra tay đánh nhau. Hiện tại thế nhưng là đến cực kỳ khẩn trương trình độ. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta đã nói ta là đến cứu các ngươi. Oanh Vượng nhiều lần nhấn mạnh dụng ý của mình, kết quả Mục Trần Tuyết sửng sốt nghe không lọt. Dù sao nàng cũng đã gặp qua Oanh Vượng, biết nàng cũng không phải người tốt lành gì. Cho nên, vào trước là chủ cho rằng Oanh Vượng nhất định có mưu đồ mới tiếp cận hắn nhóm bốn người. Hừ. Dối trá. Ngươi muốn nhân cơ hội giết chết chúng ta sao? Mục Trần Tuyết hừ lạnh một tiếng, tại chỗ liền liền xông ra ngoài. Trường kiếm trong tay lúc này ra khỏi vỏ, chợt trong hư không xẹt qua. Liên bạo chi nhận. Nghe thấy danh tự này, Oanh Phượng liền biết Mục Trần Tuyết này có mơ tưởng giết chết mình. Hơn nữa khi trường kiếm vung ra trong nháy mắt, Oanh Phượng rõ ràng cảm nhận được linh lực mãnh liệt ba động lan lộn. Xem ra ngươi là nghĩ một chiêu đem ta đánh cho tàn phế. Đi, đây cũng là đừng trách ta. Oanh Phượng cũng nổi giận. Tay phải hất lên, một thanh linh lực chi nhận bỗng nhiên xuất hiện trong tay. A. Hai người một tiếng quát khẽ, chợt binh khí trong tay tại chỗ va chạm đến một khối. Ầm. Gió táp đột khởi, sóng chấn động nổ tung. Hai người tại chỗ sửa chữa đánh vào một khối. Đến một lần vừa đi, hai người là càng đánh càng lợi hại, càng đánh càng cấp trên. Trong nháy mắt, các loại sát chiêu tầng tầng lớp lớp. Lăng Thiên cũng không để ý đến hai người bọn họ, liền giống không trông thấy các nàng đang ở liều mạng tranh đấu. Trực tiếp hướng phía Câu Văn Diệu, Thẩm Uyển Thanh và Trúc Hưng Tu đi. Cựu Chính Hợp cũng theo sau lưng. Sư phụ, chủ nhân. Mục Trần Tuyết và Hoành Phượng hai người lúc này sững sờ. Nguyên bản còn đánh cho nước sôi lửa bỏng, hiện tại đột nhiên không thơm. Sư phụ, Thẩm Uyển Thanh và Câu Văn Diệu vội vàng đối với Lăng Thiên túi người chào. Chẳng qua, trên mặt lại một trận mộng bức, bởi vì Lăng Thiên căn bản không có đem trước mắt đánh nhau để ở trong lòng. Các ngươi cảm giác như thế nào? Thưa sư phụ, hết thảy bình thường. Thẩm Uyển Thanh gật đầu đáp lại. Cảm giác hoàn toàn khỏi hẳn, sư phụ không cần lo lắng. Câu Văn Diệu cũng vội vàng bày tỏ. Lăng Thiên gật đầu, đi đến bên cạnh Trúc Hưng Tu. Hưng Tu, không có bất cứ động tĩnh gì sao? Lăng Thiên tay khoác lên Trúc Hưng Tu tay trái chỗ cổ tay, nhưng lại phát hiện huyết mạch không có nhảy lên. Xảy ra chuyện gì? Lăng Thiên một trận kinh hãi, vội vàng dùng ngón tay đến gần lỗ mũi Trúc Hưng Tu, thử một chút hơi thở. Kết quả, chương 263, động thân, không còn thở. Lăng Thiên bây giờ không nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là dùng á chuyện. Dù sao hắn lựa chọn đan dược cũng không phải thật đơn giản chữa khỏi hình, nó còn có thể chữa khỏi trong quá trình cho bọn họ những người này bổ sung năng lượng, rắn chắc kinh mạch, khí hải đan điền. Đây chính là hao tốn đại giới tiền mới mua được a. Nhưng đây con mẹ nó làm sao lại treo? Lăng Thiên đấy lòng nói thầm, lại bắt đầu sử dụng linh lực trùng kích Trúc Hưng Tu tâm mạch, nhìn có thể hay không để cho tim của hắn đập khôi phục lại. Hô, một trận linh lực chuyển vận, lại không có thể để cho Trúc Hưng Tu nhịp tim động. Chẳng qua, vì bảo đảm trái tim của Trúc Hưng Tu không trả lời xấu lắm, Lăng Thiên như cũng dùng linh lực đưa nó chặt chẽ bao vây lấy. Hơn nữa vì để cho Trúc Hưng Tu toàn thân kinh mạch có thể có được bảo vệ tốt nhất, Lăng Thiên vận dụng một loại đặc biệt công pháp, để Trúc Hưng Tu khí hải đan điền sẽ không bởi vì trái tim đột nhiên ngừng suy kiệt. Oanh Phượng. Lăng Thiên lạnh lùng gọi vào. Mà giờ khắc này, Oanh Phượng lúc này từ đằng xa phi thân. Tiếng gọi này ngược lại để Mục Trần Tuyết mười phần kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không có nghĩ đến chuyện,
vậy mà liền như thế phát sinh. Không chỉ nàng cảm thấy kinh ngạc, ngay cả bên cạnh Câu Văn Diệu và Thẩm Uyển Thanh cũng thiếu chút không có đem quai hàm đều rơi đến đất. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào a? Thời khắc này, Mục Chân Tuyết, Thẩm Uyển Thanh và Câu Văn Diệu đều là đưa mắt nhìn nhau, một mặt một bước. Bây giờ thấy được Anh Phượng đang giúp Lăng Thiên xử lý Trúc Hưng Tu thương thế, bọn họ càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bọn họ đây là quan hệ thế nào? Ta có phải hay không sai lầm? Tên này thật là người mình. Mục Trần Tuyết Như cũng không thể tin được. Xem ra là thật. Ngươi xem nàng cùng sư phụ quan hệ, nhất định không tầm thường. Câu Văn Diệu nói tiếp. Thời khắc này, ba người các nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Lăng Thiên, giữ im lặng. Nhìn Anh Phượng giúp đỡ Lăng Thiên. Qua một lát, Lăng Thiên mới chậm rãi đứng dậy. Sư phụ. Mục Trần Tuyết cung kính hành lễ. Lăng Thiên gật đầu. Trần Tuyết, đây là Anh Phượng. Các ngươi đã từng giao thủ?
Vâng, sư phụ.
Mục Trần Tuyết một mặt lúng túng nhìn một chút Anh Phượng. Anh Phượng cũng một mặt không vui. Được, Anh Phượng bản tọa đi. Những người khác ngồi trọng minh điểu liền có thể quay trở về Tuyệt Tình Sơn. Nghe vậy, đám người lúc này sững sờ. Sư phụ, ngươi không theo chúng ta trở về sao? Mục Trần Tuyết dẫn đầu hỏi. Sư phụ, ta cảm thấy chúng ta hay là theo ngươi cùng đi. Cựu Chính Hợp vội vàng nói đến. Những người khác lúc này liền hiểu. Sư phụ, để chúng ta theo ngươi cùng đi. Đi cái gì, các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy đi lao bắt ném khỏi đây bên trong sao? Lăng Thiên trách mắng nhìn bọn họ. Bọn họ mới chợt hiểu ra đến. Vậy cũng không cần nhiều người như vậy hộ tống Trúc sư huynh trở về a. Sư phụ ngươi có nhiệm vụ gì, chúng ta đi theo ngươi. Cùng lúc đó, Mục Trần Tuyết vẫn không quên cho Thẩm Uyển Thanh nháy mắt. Thẩm Uyển Thanh vừa nhìn liền biết Mục Trần Tuyết ý gì. Sư phụ, Trúc sư đệ để Câu sư huynh mang về Tuyệt Tình Sơn. Ta và tiểu sư muội liền lưu lại giúp sư phụ. Không cần, các ngươi đều trở về đi. Lăng Thiên tâm ý đã quyết dáng vẻ. Cựu Chính Hợp thấy thế, cũng lập tức tán thành. Hơn nữa hắn một chút quỳ trên mặt đất, một bộ Lăng Thiên không đáp ứng hắn liền không nổi bộ dáng. Cuối cùng Lăng Thiên bây giờ cố chấp chẳng qua ba người bọn họ, liền đáp ứng. Cựu Chính Hợp, nếu ngươi cũng đi qua, vừa vặn cùng Trần Tuyết và Huyền Thanh đem tình hình nói rõ một chút.
Vâng, sư phụ.
Cựu Chính Hợp tiếp lời sau bắt đầu cùng mọi người nói hiểu rõ tình hình. Tất cả mọi người nghiêm túc nghe. Rất nhanh tất cả mọi người nghe xong Cựu Chính Hợp, đều hiểu hiện tại đại khái tình hình là ra sao. Chẳng qua, các nàng đối với Trang Cao Hàn đột nhiên xuất hiện, cùng thực lực còn lớn hơn tăng tình hình, rất khiếp sợ không hiểu. Dù sao toàn thân hắn công lực bị Lăng Tiên phế bỏ, mọi người thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nghe nói là cùng Linh Xà hợp tác luyện chế được một loại cực kỳ lợi hại độc dược. Cụ thể là ra sao không biết được. Cựu sư huynh, ngươi là gặp qua Trang Cao Hàn sao? Nghe vậy, Cựu Chính Hợp sắc mặt là một trận đại biến. Lăng Thiên thấy thế, liền trực tiếp đem bản đồ đem ra. Đây là Cựu Chính Hợp xâm nhập sau lưng địch, cho vi sư mang về tình báo bản đồ. Các ngươi nhìn một chút, mặt trên còn có hắn đánh dấu địa điểm. Đám người trong nháy mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lúc nào Cựu Chính Hợp như vậy ra sức? Nếu có thể lấy được như thế mấu chốt tình báo, đám người cầm đến xem xét, thật đúng là trên bản đồ rõ ràng đem các nơi địa hình địa thế, kiến trúc bố cục, thậm chí liền Trang Cao Hàn chỗ ẩn thân cũng làm được vô cùng hiểu rõ. Đây cũng quá lợi hại. Đúng đấy, Cựu Chính Hợp, ngươi không ít tốn tinh lực. Ta Cựu Chính Hợp muốn nói lại thôi. Dù sao đây chính là sư phụ có hảo ý cũng không thể phụ lòng. Hắn thời khắc này là một bộ cảm kích nhìn Lăng Thiên. Đinh, nhận lấy đồ nhi vô tận lòng cảm kích, thu được điểm hối đoái 5.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công cứu vớt đồ nhi, để thoát hiểm, thu được điểm hối đoái 60.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công che lại Trúc Hưng Tu tâm mạch, vì đó tranh thủ được một chút hy vọng sống, thu được điểm hối đoái 50.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được Trang Cao Hàn mấu chốt tình báo, thu được điểm hối đoái 50.000 điểm. Lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống giống như là bị phát động chốt mở, hung hăng vang lên. Lăng Thiên cũng không để ý đến, mà là lần nữa đem tấm bản đồ kia cầm trở về. Sau đó nghiêm túc cùng Mục Chân Tuyết, Thẩm Viện Thanh và Cựu Chính Hợp nói đến an bài. Dù sao hắn cũng không muốn khiến bọn họ xảy ra vấn đề gì. Nếu biết phía trước nguy hiểm trung điệp, như vậy hắn liền sẽ không để mình đổ nhi đi mạo hiểm. Quan trọng nhất chính là, coi như cho bọn họ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Từ một loại nào đó phương diện mà nói, bọn họ đều sẽ trở thành Lăng Thiên gánh chịu. Nhớ kỹ, các ngươi nhất định cùng nhau hành động, không thể tách ra. Như có người làm trái, tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, trong lòng mọi người lớn gấp. Dù sao Lăng Thiên thật không có nửa điểm chỗ thương lượng.
Vâng, sư phụ.
Vâng, chủ nhân. Tất cả mọi người nghiêm túc đáp lại về sau, Lăng Thiên mới chính thức lên đường. Thời khắc này, cũng chỉ có Cựu Chính Hợp biết Lăng Thiên an bài vào ngọn nguồn là có ý gì. Mặt ngoài nhìn, Lăng Thiên an bài là khiến bọn họ mấy người cắt đứt địch nhân binh lực chi viện, cho Lăng Thiên giảm bớt áp lực. Kỳ thực, trước Cựu Chính Hợp liền tỉ mỉ nhìn qua bản đồ, hắn phát hiện phần lớn binh lực căn bản sẽ không từ bọn họ giữ vững địa phương trải qua, đều là từ những vị trí khác lao đến chiến trường. An bài như vậy, Cựu Chính Hợp dù như thế nào đều cảm giác rất cảm giác khó chịu. Sư phụ, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn là an bài một người theo ngươi tương đối tốt. Vị này bao nhiêu có thể có chút trợ giúp. Nghe vậy, Mục Trần Tuyết, Thẩm Uyển Thanh và Hoành Phượng đều cảm thấy rất có đạo lý.
Không sai, sư phụ.
Để Trần Tuyết tiểu sư muội theo ngươi đi.
Đúng vậy a, sư phụ.
Cứ như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể có chút trợ giúp. Cho sư phụ chia sẻ một chút. Nghe thấy Thẩm Uyển Thanh, Cựu Chính Hợp nói như vậy, Hoành Phượng liền không vui. Lúc này liền nhảy ra ngoài.
Theo chủ nhân, còn chưa đến phiên các ngươi.
Bảo vệ chủ nhân, thay chủ nhân chia sẻ, đây là Hoành Phượng ta trách nhiệm. Các ngươi dựa vào, một bên, đứng.
Lập tức, nồng đậm hỏa cắn mũi tràn ngập ra.
Hơn nữa vào thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lăng Thiên. Đặc biệt là Mục Trần Tuyết và Hoành Phượng hai người bọn họ ánh mắt càng là tràn đầy muốn một cái cắt xác thực đáp án.
Ngươi rốt cuộc chọn người nào?
Người nào trong lòng ngươi là quan trọng nhất,
hữu dụng nhất?
Lăng Thiên hoàn toàn có thể từ hai người bọn họ trong ánh mắt đọc lên như vậy ý vị. Hơn nữa trừ cái đó ra, các nàng còn có cuối cùng mong đợi. Mong đợi Lăng Thiên lựa chọn cuối cùng là mình.
Hoành Phượng, ngươi cùng bản tọa đi.
Nghe vậy, Hoành Phượng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt.
Cặp kia thắng lợi ánh mắt quả thật để Mục Trần Tuyết hận đến nghiến răng.
Nàng không biết vì sao mình sẽ thua bởi Hoành Phượng.
Luận vóc người hình dạng mình cũng không thể so sánh Hoành Phượng kém, luận võ lực đáng giá mình cùng Hoành Phượng có thể liều một trận, luận cùng Lăng Thiên sống chung với nhau thời gian, cái kia càng là so với Hoành Phượng lâu.
Vì cái gì?
Vì sao lại chọn nàng?
Mục Trần Tuyết trong lòng rất là không hiểu, rất là khó qua.
Trần Tuyết, ngươi thận trọng.
Bọn họ muốn ngươi thay vi sư nhìn cho thật kỹ.
Lăng Thiên cũng xem cho ra Mục Trần Tuyết tâm tư, lúc này chứng trạc đàng hoàng đối với dặn dò.
Những lời này lập tức để Mục Trần Tuyết dễ chịu rất nhiều.
Động thân.
Chương 264, vui mừng.
Lăng Thiên ra lệnh một tiếng, đám người lúc này hướng phía mỗi người địa phương lao đến.
Chẳng qua, Cựu Chính Hợp lại nhiều lần quay đầu lại nhìn đi xa Lăng Thiên và Hoành Phượng.
Cựu Chính Hợp, ngươi làm gì?
Cẩn thận mỗi bước đi, có phải hay không coi trọng Hoành Phượng tiểu cô nương này?
Thẩm Huyền Thanh tức giận nói.
Cựu Chính Hợp lắc đầu, cũng không nói chuyện.
Hoàn toàn chính là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề.
Mục Trần Tuyết thấy thế, cũng cực kỳ hiếu kỳ.
Dù sao ngày thường Cựu Chính Hợp cũng không phải bộ dáng như vậy.
Thù sư ca, ngươi thế nào?
Có tâm sự gì sao?
Chính là,
có ngươi nói ngay, để mọi người chúng ta cùng nhau vui vẻ vui vẻ.
Thẩm Huyền Thanh lại bổ một đao.
Cựu Chính Hợp vẫn như cũng là lắc đầu không có.
Đi thôi,
hoàn thành nhiệm vụ quan trọng.
Nhìn Cựu Chính Hợp dẫn đầu rời khỏi, Mục Trần Tuyết và Thẩm Huyền Thanh là một trận kinh ngạc.
Tên này, đổi tính.
Mục Trần Tuyết và Thẩm Huyền Thanh hai người sau khi liếc nhau, đi theo.
Mà giờ khắc này, Lăng Tiên và Hoành Phượng đã hỏa tốc vội vàng trang cao hàn vị trí.
Chủ nhân, sau đó ta cần làm cái gì?
Hoành Phượng tích cực mà hỏi.
Không cần.
Ngươi liền hảo hảo đợi tại bản tọa bên người.
Lăng Thiên rất quả quyết nói.
Cái này.
Không cần nói nữa.
Sau đó phải đối phó người, bây giờ quá mức nguy hiểm.
Ngươi có thể làm chính là hóa thành ngọc thô đợi tại bản tọa bên người.
Ngay vậy, Hoành Phượng chỉ có thể đàng hoàng hóa thành một tia sáng, tiến vào trong ngực Lăng Thiên.
Lăng Thiên thì hướng phía nơi muốn đến chạy như bay.
Rất nhanh, Lăng Thiên liền đến.
Chỉ thấy địa phương này từ trong ra ngoài, vô luận kiến trúc bố cục, hay là vật phẩm bài trí, ngay cả những thủ vệ kia chỗ đứng đều rất có âm quỷ bố cục quan hệ.
Những này bố cục trong nháy mắt liền bị Lăng Thiên đã nhìn ra.
Đây là trận pháp bố cục.
Thiên, địa, nhân.
Có chút ý tứ.
Lăng Thiên trong lòng thầm đủ.
Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, nhưng Lăng Thiên đã ở trong đầu tạo thành tươi sáng hình ảnh.
Chỉ có điều còn không có thấy toàn cục, cho nên còn không biết đây rốt cuộc là trận pháp gì.
Lăng Thiên quang minh chính đại tiếp tục hướng phía đi vào trong.
Nhưng Lăng Thiên xuất hiện không có để những người này có bất kỳ dị động gì.
Ngược lại liền giống là không trông thấy hắn đồng dạng, phản ứng gì cũng không có.
Ngay cả coi trọng nửa mắt cũng không có.
Từng cái liền giống là tượng gỗ, để Lăng Thiên đáy lòng một trận kinh hãi.
Bởi vì làm trận pháp người thủ hộ, lại hoặc là kết nối người, càng là lạnh lùng, càng là không có sinh khí sức sống, càng là nói rõ loại trận pháp này âm hiểm độc ác. Bởi vì nó cần hấp thu những người bảo vệ này, kết nối người lực lượng tinh thần, đương nhiên cũng bao gồm tâm tình của bọn họ.
Lăng Thiên mặc dù không có xem xét cẩn thận những người này, nhưng là vẫn từ thô sơ giản lược quét mắt bên trong phát hiện, mỗi người bọn họ trên thân tất cả giải tán phát ra một luồng nhàn nhạt mùi hôi thối.
Liền giống là chuột chết vừa mới bắt đầu mục nát một khắc này, phát ra mùi.
Thi hồn đại trận sao?
Lăng Thiên đáy lòng có loại cảm giác đã từng quen biết.
Hơn nữa càng là đi vào trong, càng là cảm thấy một trận khí tức âm quỷ đập vào mặt.
Lăng Thiên càng là đi vào trong, càng là phát giác, bốn phía bố cục có chút loạn.
Nhưng loại này loạn cũng không phải loại đó lộn xộn loạn, mà là loại đó xen vào nhau có thứ tự loạn.
Nhìn một cái, không cần nói nhiều, Lăng Thiên liền hiểu Trang Cao Hàn nhất định là vì che giấu hai mắt người.
Muốn thông qua an bài như vậy, để che giấu trận pháp này cuối cùng diện mục.
Chẳng qua dù vậy, Lăng Thiên sớm muộn đều sẽ đây rốt cuộc là trận pháp gì.
Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi.
Lẹ xẹt, lẹ xẹt.
Ngay lúc này, tại một cái nửa phong bế hình tròn quảng trường nhỏ bên trong, một trận âm thanh kỳ quái truyền đến.
Chủ nhân, ngươi nghe, có âm thanh kỳ quái truyền đến.
Hình như là tiếng vang của người đi bộ.
Hoành Phượng trước tiên liền nói cho Lăng Thiên.
Chẳng qua Lăng Thiên cũng nghe được mười phần rõ ràng.
Chỉ có điều đó cũng không phải cái gì tiếng bước chân, mà là cái gì khí giới va chạm mặt đất phát ra âm thanh.
Lăng Thiên lông mày vi túc, ánh mắt càng là tập trung nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.
Bởi vì hắn phát hiện, tiến đến cái này phong bế hình tròn quảng trường nhỏ về sau, linh lực cảm ứng vậy mà bị ngăn cản hoàn toàn.
Nói cách khác, hắn căn bản không cách nào dùng linh thức đi phát hiện bốn phía động tĩnh.
Xem ra, địa phương này lại là đặc biệt nhằm vào do ta thiết kế.
Lăng Thiên trong lòng cũng tại nói thầm không ngừng.
Nếu quả như thật như trong lòng hắn phỏng đoán, như vậy tại trận pháp này phía dưới, mình loại đó trong phạm vi tuyệt đối lĩnh vực năng lực rất có thể sẽ bị ngăn cản chặt đứt.
Hắn không thể không bội phục đám người này, lại có thể nghĩ ra phương pháp như vậy để.
Lẹ xẹt, lẹ xẹt. Loại này tiếng va đập so trước đó càng rõ ràng. Nhưng khi cuối cùng từng tiếng âm truyền đến thời điểm một bóng người xuất hiện cách đó không xa. Lăng Thiên định thần nhìn lại, chỉ thấy một cái cũng nhanh muốn rời ra từng mảnh tượng gỗ từ nơi không xa một thẻ di động qua. Âm thanh lẹt xẹt kia, chính là hắn kéo lấy sắp tan thành từng mảnh tay phải, đánh vào gạch đá mặt đất. Hơn nữa Lăng Thiên còn phát hiện, cái này tượng gỗ miệng vậy mà khẽ trương khẽ hợp, giống như đang nói chuyện. Lăng Thiên xem xét, chỉ cảm thấy có chút không đúng. Đầu gỗ kia người miệng căn bản không phải nói chuyện đơn giản như vậy, mà là tại đọc chú ngữ. Không xong. Lăng Thiên thật không có nghĩ đến bọn họ vậy mà nghĩ đến biện pháp như vậy. Liên mặt đều không cần lộ liền đem trận pháp khởi động công tác chuẩn bị cho hoàn thành. Cái này đúng là có chút ý tứ. Chủ nhân, ngươi làm sao biết đầu gỗ kia người miệng tại đọc chú ngữ? Vanh Vượng dù như thế nào cũng không có đã nhìn ra. Lăng Thiên mỉm cười, ngươi xem tượng gỗ miệng há hợp biên độ, có quy luật sao? Vanh Vượng nghe vậy, nghiêm túc nhìn chằm chằm tượng gỗ miệng. Quả nhiên, đích thật là vô cùng có quy luật khẽ trương khẽ hợp. Quy luật là có, chẳng qua cái này cũng không thể nói rõ. Không chờ Vanh Vượng nói hết lời, Lăng Thiên tiếp theo nói. Ngươi có phải hay không muốn nói, cho dù có quy luật đóng mở cũng nói không được đây chính là tại đọc chú ngữ đúng không? Không sai. Vanh Vượng chính là ý tứ này. Nghe vậy, Lăng Thiên cười lạnh. Là hắn biết Vanh Vượng sẽ không chú ý cái khác chi tiết. Tốt đã vậy bản tọa trực tiếp nói cho ngươi đi. Được. Vanh Vượng đúng là có chút mong đợi. Thật ra thì rất đơn giản. Đầu tiên là tượng gỗ miệng đóng mở tiết tấu. Đệ nhị cũng là tượng gỗ miệng há ra hợp lại biên độ biến hóa. Cái gì? Biên độ biến hóa? Vanh Vượng có chút kinh ngạc. Trường hợp này biên độ biến hóa thế nào cái phân biệt ta? Nàng cẩn thận nghiêm túc quan sát, nhưng vẫn cũng là nhìn không ra có biến hóa như thế nào, bởi vì tượng gỗ miệng há hợp biên độ gần như không có cái gì kinh ngạc. Chủ nhân, Vanh Vượng bây giờ nhìn không ra có thay đổi gì a? Vanh Vượng thật nhận thua. Lăng Thiên thật không có bất kỳ ngoại ý muốn gì. Dù sao Vanh Vượng đối với trận pháp hiểu rõ thật không có bao sâu. Hơn nữa nàng kiến thức so với sống trăm ngàn năm Lăng Thiên mà nói, quả thật chính là không đáng giá nhắc đến. Ngươi xem, lớn, ngắn, ngắn, lớn, ngắn. Lăng Thiên bắt đầu dẫn linh Vanh Vượng quan sát. Khoan hãy nói dưới sự dẫn đầu của Lăng Thiên, Vanh Vượng rất nhanh nhìn thấy tượng gỗ miệng há hợp biên độ biến hóa. Kế tiếp là ngắn, 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 lớn, ngắn. Chủ nhân, Vanh Vượng nói rất đúng sao? Rất khá. Không nghĩ đến ngươi có thể nhanh như vậy liền nắm giữ phân biệt phương pháp, hay là chủ nhân dạy tốt. Vanh Vượng thật sự quá bội phục chủ nhân. Vanh Vượng một bộ hoa si nhìn Lăng Thiên. Chẳng qua, dù vậy, vẫn là không thể nói do nó khi niệm chú a, chủ nhân. Không sai. Bản tọa cũng không có nói, đã nói xong. A. Cái kia còn có cái gì? Vanh Vượng hoàn toàn không có nghĩ đến, lại còn có cái khác môn đạo. Đó chính là từ lúc mới bắt đầu lẹ xẹt tiếng. Có phải hay không cũng rất có tiết tấu. Vanh Vượng hồi tưởng một chút, lập tức nói đến không sai. Không hay xảy ra, hai gấp ba chậm. Đúng. Ngươi biết thi hồn đại trận sao? Lăng Thiên lời nói xoay chuyển. Thi hồn đại trận. Vanh Vượng nghe xong danh tự này, liền nghĩ đến chuyện lúc trước. Chẳng qua, thi hồn đại trận này cũng không phải như vậy. Không sai. Nếu ngươi biết thi hồn đại trận, vậy thì dễ làm. Lăng Thiên nói bây giờ để Vanh Vượng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chẳng qua, chính nàng dùng trước Lăng Thiên dạy nàng phương pháp thử đem chú ngữ tiết tấu, thì thầm biên độ biến hóa các loại phá hủy giải một chút. Đột nhiên, Vanh Vượng phát hiện huyền bí trong đó. Chương 265, sự huyền bí của trận pháp. Dài dài ngắn ngắn lớn, nhanh chậm rãi. Chủ nhân, ta giống như tìm được một chút môn lộ. Vanh Vượng một bộ phát hiện đại lục mới biểu lộ nhìn Lăng Thiên. Thật sao? Nói đến nhìn một chút. Lăng Thiên cũng hơi kinh ngạc. Dù sao thời gian ngắn như vậy, Vanh Vượng cũng rất không có khả năng lập tức đã tìm được bọn chúng chỗ tương tự mới đúng. Chủ nhân, nếu như tượng gỗ miệng thì thầm đúng là trận pháp chú ngữ, nó tiết tấu ở giữa bộ phận cùng thi hồn đại trận có chỗ tương tự. Hơn nữa bộ phận này chỗ tương tự, nếu so với thi hồn đại trận còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Nghe vậy, Lăng Thiên gật đầu. Hắn không nghĩ đến Vanh Vượng thật trong thời gian ngắn như vậy tìm ra bộ phận này địa phương. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy bọn chúng chỗ khác biệt, quả thực khiến người ta khó có thể tin. Rất khá. Nếu ngươi đã biết nó so với thi hồn đại trận còn mạnh hơn, như vậy ngươi liền hẳn phải biết nó bộ phận này chủ yếu chức năng rốt cuộc là cái gì. Đối mặt Lăng Thiên tra hỏi, Vanh Vượng là hoàn toàn không hoảng hốt. Bởi vì nàng đối với thi hồn đại trận này thật hiểu rất rõ. Đúng vậy, chủ nhân. Bộ phận này mấu chốt nhất tác dụng chính là dự trữ thi hồn lực lượng. Không sai. Chẳng qua đây chỉ là cửa ải thứ nhất khóa điểm, càng trọng yếu hơn chính là, nó có thể chiêu hồn. Chiêu hồn. Nghe vậy, Vanh Vượng trong lòng siết chặt, nàng đúng là không biết nó có thể chiêu hồn. Nếu quả như thật có thể chiêu hồn, như vậy thì có lớn sao phiền. Không sai. Từ một loại trình độ nào đó nhìn lại, nó có thể vô hạn sử dụng lực lượng. Hơn nữa sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Vậy làm sao bây giờ? Vanh Vượng chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Nàng cũng đã thấy vô hạn lực lượng tăng cường đáng sợ rốt cuộc là ra sao. Dù sao trước mắt lập tức có một cái. Đinh. Chúc mừng ký chủ vô hình trang bức trí mạng nhất, thu được điểm hối đoái 10.000 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ vô hình trấn nhiếp người khác, thu được điểm hối đoái 10.000 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu được người khác thành kính cúng bái, thu được điểm hối đoái 10.000 điểm. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên xuất hiện, Lăng Thiên lúc này sững sờ một chút. Chợt nhìn về phía Vanh Vượng, không cần nói nhiều, cái này hoàn toàn là đến từ Vanh Vượng phúc lợi. Chỉ có điều tại sao liền đến, Lăng Thiên cũng có chút không nghĩ ra được. Chủ nhân, ngươi nói này làm sao làm mới tốt? Oanh Vượng trơ mắt nhìn Lăng Thiên, sau đó lên tiếng lần nữa nói. Chẳng qua, chủ nhân nhất định có biện pháp, có đúng hay không? Những trận pháp này đối với chủ nhân đến nói, chuyện này quả thật chính là tiểu vu thấy đại vu. Không tính là chuyện. Nghe vậy, Lăng Thiên một mặt bỏ tay. Oanh Vượng, bản tọa, còn chưa nói xong.
Lời gì, chủ nhân ngươi nói, Oanh Vượng nghe.
Oanh Vượng rất biết điều đáng yêu nói. Tượng gỗ này thì thầm chú ngữ, thật ra thì, cũng không phải thi hồn đại trận. Nếu như bản tọa không có đoán sai, trận pháp này phải là chí ít do ba cái đại trận dung hợp thành.
Cái gì?
Chí ít ba cái đại trận. Nghe thấy cái này, Oanh Vượng quả thật muốn điên. Bởi vì nó chính là từ trong trận pháp sinh dục đến, nàng rất rõ ràng một cái trận pháp cuối cùng có thể cho người sử dụng lực lượng lớn bao nhiêu. Hơn nữa cái kia còn vẹn vẹn một cái trận pháp, bây giờ lại có chí ít do ba cái đại trận dung hợp trận pháp. Vậy khẳng định sẽ chỉ so trước đó càng thêm lợi hại. Chủ nhân, vậy chúng ta làm mới tốt. Trận pháp này không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là dung hợp những kia trận pháp tinh túy. Trận pháp thế này lực lượng, chúng ta ứng đối như thế nào? Oanh Vượng hiện tại đã bắt đầu lo lắng. Không chờ Lăng Thiên nói hết lời, cái kia tượng gỗ chạy đến trước mặt Lăng Thiên. Nó ken két đóng mở lấy miệng, một tia linh lực ba động vậy mà đang từ trong miệng của nó chậm rãi xuất hiện. Lăng Thiên xem xét lúc này hiểu rõ, đây chính là đã khởi động trận pháp dấu hiệu. Nói đúng ra, là chiêu hồn vào trận cụ thể biểu hiện. Xem ra đã chiêu hồn đã lâu. Lăng Thiên trong lòng rất là kinh ngạc. Dù sao loại tình huống này chỉ dựa vào một cái tượng gỗ thì thẩm chú ngữ là hoàn toàn không thể nào làm được. Nó còn cần đầy đủ linh lực làm kiếp nổ mới có thể hoàn thành. Vừa dứt lời, Lăng Thiên lập tức sững sờ. Bởi vì lúc này, từng trận lẹt xẹt tiếng không ngừng từ bốn phía truyền đến. Phải nói là cả người đều bị cái này bên trong lẹt xẹt tiếng bao vây. Lăng Thiên ngắm nhìn bốn phía, lúc này hiểu rõ ra. Thì ra là thế. Lúc này, Oanh Phượng cũng cả kinh. Chủ nhân, rất nhiều tượng gỗ. Đều là tượng gỗ giống nhau như lúc. Không sai. Vì chế tạo trận pháp này, xem ra bọn họ thật nhọc lòng. Chủ nhân, chỉ dựa vào tượng gỗ cũng không thể nào mở ra trận pháp mới đúng á, bọn họ là làm sao làm được. Oanh Phượng hết sức tò mò. Dù sao nàng cũng cảm nhận được một luồng linh lực ba động kỳ quái đang không ngừng xâm nhập. Âm lãnh, cảm giác quỷ dị cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lúc tiến vào, ngươi phát hiện những kia đứng ở từng cái vị trí người sao? Nhìn thấy, sao? Oanh Phượng vẫn là không có nghĩ đến chỗ này mặt liên quan. Chẳng qua là ở nơi này câu nói ra khỏi miệng một giây sau, nàng lúc này hiểu rõ ra. A Song, chủ nhân, ta hiểu được. Những người kia chính là khởi động trận pháp linh lực kiếp nổ. Không sai. Bản tọa phía trước nên phát giác. Xem ra vẫn là đem đối thủ nghĩ đến quá đơn giản một chút. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Oanh Phượng lại là vấn đề này. Nhưng đối với Lăng Thiên mà nói, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ mới tốt. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng trận pháp này bên trong rốt cuộc dung hợp bao nhiêu đại trận. Hơn nữa lại là trận pháp gì, lấy những trận pháp này cái kia một phần. Những này không chỉ phải có tương đương phong phú trận pháp kiến thức, còn cần đối với những trận pháp này rõ như lòng bàn tay, càng trọng yếu hơn chính là quá trình dung hợp càng làm cho người khó mà nắm lấy. Dù sao dung hợp trận pháp phương thức thủ pháp rốt cuộc là cái gì, người nào lại sẽ nói cho người khác biết. Xem ra, chúng ta hôm nay chỉ có thể trước từ những tượng gỗ này bắt đầu động thủ.
Tốt.
Oanh Phượng đáp ứng một tiếng, muốn từ trong ngực Lăng Thiên. Nhưng một giây sau lại phát hiện Lăng Thiên bá một chút, liền rời đi tại chỗ. Sau đó xuất hiện xa xa một cái tượng gỗ trước mặt. Tan vỡ chi pháp, phá. Lăng Thiên tay phải trong hư không nhanh chóng làm ra mấy cái thủ ấn, sau đó một vệt kim quang ngưng tụ ở trên tay phải. Ầm. Một trường đánh ra, Lăng Thiên tay phải bí mật mang theo ánh sáng vàng mãnh liệt rơi vào tượng gỗ trên nó. Tượng gỗ miệng lúc này mãnh liệt ken két phát ra tiếng vang, nguyên bản gỗ trên mặt vậy mà hiện lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chợt một đạo giống như máu tươi chất lỏng liền từ gãy của nó chảy ra. A. Tượng gỗ thời khắc này miệng vậy mà phát ra giống như thê lương quỷ hồn hét thảm. Sau đó, một đạo giống như khói nhẹ đồng dạng khí thể chợt từ tượng gỗ tràn bắn ra. Lăng Thiên định thần nhìn lại, tay phải lại lần nữa vung lên. Tan vỡ chi pháp, diệt. Hưu một chút, Lăng Thiên tay phải, một vệt kim quang giống như phi kiếm, một chút liền bay ra ngoài. Không chờ đạo kia khí thể đào thoát, ánh sáng vàng liền trực tiếp xỏ xuyên qua trung tâm của nó. Sau đó, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương lại lần nữa vang lên. Đoàn kia khí thể sẽ hóa thành hư ảo. Cái kia tượng gỗ lại một trận rung động, sau đó hoàn toàn tan thành từng mảnh rơi xuống đất. Cũng tại rơi xuống đất trong nháy mắt, tất cả gỗ phảng phất liền giống là một đoàn mềm nhũn bong bóng, lúc này vỡ vụn hóa thành hư ảo. Cái này, Oanh Phượng nhưng cho đến bây giờ chưa từng nhìn thấy như vậy cảnh tượng, cả người đều ngây người. Qua đã lâu mới tỉnh hồn lại. Chủ nhân, cái này chính là đưa đến hồn phách sao?
Không sai.
Đều là chút ít lệ quỷ chi hồn, ác ma phách. Một khi những hồn phách này tụ tập thành hình, liền thật khó có thể đối phó.
Vậy Oanh Phượng có thể vì chủ nhân làm những gì?
Không cần, hào hào đợi. Lăng Thiên lúc này di động, hướng phía kế tiếp tượng gỗ vọt đến. Cái này rời một cái động, trong nháy mắt để Oanh Phượng lại lần nữa tò mò. Bởi vì nàng hoàn toàn không hiểu, phía trước mặt Lăng Thiên lập tức có một cái tượng gỗ, vì sao hắn không đúng tượng gỗ này động thủ, ngược lại hướng phía xa xa tượng gỗ bay đi. Lại càng kỳ quái chính là, bên này đã bắt đầu tiêu diệt một cái tượng gỗ. Nhưng Lăng Thiên cũng không như vậy bắt đầu động thủ, mà là lại lần nữa bay đến xa xa trong nơi hẻo lánh, đối với một cái khác tượng gỗ ra tay. Cái này để Oanh Phượng không nghĩ ra.
Chủ nhân, ngươi đây là?
Oanh Phượng bây giờ không nhịn được tò mò hỏi.
Chương 266, đặc biệt tượng gỗ. Đối mặt Oanh Phượng tò mò cùng nghi hoặc, Lăng Thiên lại nửa điểm ngoài ý muốn cũng không có. Tay phải hắn vừa nhấc, một vệt kim quang lần nữa đánh rất trước người tượng gỗ trên đầu. Không chờ tượng gỗ miệng lần nữa ken két phát ra tiếng vang, tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên bạo khởi. Sau đó một đoàn khí thể bay tán loạn lao ra. Lăng Thiên thấy thế, không chút hoang mang, tay phải ngón tay búng một cái, một vệt kim quang giống như phi châm, vèo một cái, đánh trúng đay rối khí thể trung tâm. A! Thê lương quỷ gào bên tai không dứt, nghe cũng làm người ta sợ run tim mất mật. Chủ nhân! Oanh Phượng bất thình lình kêu một tiếng. Lăng Thiên mới chậm rãi mở miệng cái gọi là trận pháp, chẳng qua là tại khác biệt phương vị, căn cứ địa hình địa thế, kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, lấy chú ngữ ân ký làm dẫn, linh lực làm gốc, sáng tạo ra một loại độc lập lực lượng cường đại. Loại lực lượng này có công có phòng, hay là công thủ đều có. Nghe đến đó, cả người Oanh Phượng sau lưng một trận rét run, liền giống là tiến vào vạn năm hầm băng. Nàng biết trận pháp, nhưng lại không biết cái gì là chân chính trận pháp. Hôm nay nghe Lăng Thiên như vậy giải thích, nàng trong nháy mắt cảm thấy mình đại triệt đại ngộ. Lúc đầu chủ nhân ngươi lựa chọn vừa đi một hồi, rơi vào địa phương khác nhau, chính là vì kích phá trận pháp này thiên thời địa lợi nhân hòa sao? Nghe thấy Oanh Phượng vấn đề này, Lăng Thiên an ủi nở nụ cười. Dù sao hắn cũng không có nghĩ đến, Oanh Phượng này đầu óc không kém một chút nào. Thật là một điểm liền thông loại hình. Có thể nói như vậy, chỉ cần phá vỡ trận pháp thăng bằng, liền có thể để trận pháp này sơ hở trăm chỗ. Chỉ có điều, Lăng Thiên muốn nói lại thôi, lúc này, thật là làm cho Oanh Phượng trong lòng một trận nóng nảy. Dù sao nàng biết Lăng Thiên hiện tại gặp phải trận pháp rốt cuộc là cường đại cỡ nào, nhiều hung hiểm. Chỉ có điều Lăng Thiên từ đầu đến cuối đều là một bộ lãnh đạo tự tin bộ dáng, phảng phất hết thảy trước mặt hắn đều là chuyện nhỏ. Như vậy cách cục, lòng dạ, quả thực để Oanh Phượng bội phục đầu dạng xuống đất, thậm chí hoàn toàn say mê Lăng Thiên. Nhưng, nói đi thì nói lại, sự thật lại thực tế, trước mắt có thể nhìn thấy hết thảy đều là thực tế. Cho đến trước mắt, Lăng Thiên và nàng đều bị vây khốn ở trong trận pháp không biết tên này. Về phần sau đó sẽ phát sinh cái gì, bọn họ ai cũng không rõ ràng. Đây cũng là thực tế. Không sai, Oanh Phượng. Ngươi suy nghĩ đều rất chính xác. Đây chính là thực tế. Lăng Thiên lời mới vừa ra miệng, Oanh Phượng liền một trận hoảng loạn lên. Đúng không dậy nổi, chủ nhân. Oanh Phượng cũng không phải đối với chủ nhân không có lòng tin, càng không phải là không tín nhiệm chủ nhân. Oanh Phượng là. Không chờ Oanh Phượng nói hết lời, Lăng Thiên tại chỗ liền đánh gãy nàng. Không cần nói nhiều, bản tọa đều hiểu. Đó cũng không phải có tín nhiệm hay không vấn đề, ngược lại, đây là Oanh Phượng đối với chủ nhân rõ ràng quan tâm biểu hiện. Nghe vậy, Oanh Phượng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhịp tim cũng vào giờ khắc này đập mạnh. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công tăng lên cùng Khang Khít Oanh Phượng giữa quan hệ, thu được điểm hối đoái 50.000 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ tiếp tục duy trì đầy đủ mị lực, hoàn toàn bắt được lấy Oanh Phượng lòng ngưỡng mộ, thu được điểm hối đoái 50.000 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt đến võ đế cảnh giới viên mãn, thu được cấp bậc điểm 50.000 điểm, điểm hối đoái 50.000 điểm. Nghe thấy cuối cùng một tiếng âm thanh nhắc nhở, Lăng Thiên suýt chút nữa không có ngoác mồm kinh ngạc. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cái này bất chi bất giác liền thăng cấp. Lăng Thiên thật sự có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Điều này không khỏi làm cho Lăng Thiên đối với Oanh Phượng sinh ra càng nghi hoặc phỏng đoán. So trước đó đến sâu hơn. Chủ nhân, hiện tại chính là một mực phá hủy những tượng gỗ này, phá vỡ trận pháp thăng bằng sao? Oanh Phượng tò mò hỏi. Nghe vậy, Lăng Thiên mới hồi phục tinh thần lại không sai. Trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Dù sao cũng không thể trắng trợn tiến công, để phòng bọn họ động tay động chân. Tay chân? Cái gì tay chân? Oanh Phượng bây giờ không hiểu. Dù sao trận pháp này đã bị bọn họ làm rất nhiều tay chân. Chẳng lẽ bây giờ còn có thể làm cái khác tay chân hay sao? Bản tọa là lo lắng bọn họ sẽ lợi dụng chúng ta tiến công, hấp thu hết linh lực của chúng ta, cuối cùng chuyển hóa thành lực lượng trận pháp. A. Oanh Phượng rất giật mình. Chẳng qua nghĩ lại, quả thật có loại khả năng này. Không phải vậy, tại sao những kia sau lưng ra hỏa bóng người cũng còn không có thấy nửa cái? Nhất định là đang lặng lẽ chuẩn bị cái gì mới đúng. Đáng ghét. Như vậy, Oanh Phượng cũng đi ra bang bang chủ người a. Oanh Phượng có chút khẩn cầu nói. Không được, ngươi không được. Lăng Thiên tại chỗ liền cự tuyệt. Điều này làm cho Oanh Phượng mười phần thất lạc. Lúc đầu ta trong mắt chủ nhân là cái gì cũng không được vướng như sao? Ngươi nghĩ như vậy, ngươi liền sai. Lăng Thiên tỉnh táo mở miệng. Ngươi đừng quên, ngươi là từ đâu ra đời. Nghe vậy, Oanh Phượng trong lòng siết chặt. Lúc này nàng hiểu, lúc đầu Lăng Thiên cũng không phải không tin nàng, cũng không phải xem nàng như thành vướng hữu, mà là hắn rất sợ mình sẽ bị trận pháp này ảnh hưởng, thậm chí thôn vệ. Cho nên, vì bảo vệ Oanh Phượng sao? Lăng Thiên cũng không nói chuyện, chẳng qua là gật đầu. Chỉ cần chủ nhân cần ngươi, nhất định sẽ triệu hoán ngươi. Ngươi liền chờ xem. Hiểu, chủ nhân. Oanh Phượng thời khắc này đáy lòng là đắc ý, nàng không nghĩ đến mình trong lòng Lăng Thiên vị trí trọng yếu như vậy. Quả nhiên là ta lấy thân báo đáp nam nhân. Yêu. Nghe thấy sâu trong nội tâm Oanh Phượng câu nói này, Lăng Thiên suýt chút nữa không có mới ngã xuống đất. Hơn nữa cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vậy mà rất phối hợp đến một tiếng. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch đáng tin nhất nam nhân danh hiệu, thu được điểm hối đoái 20.000 điểm. Lăng Thiên mặt sầm lại. Nhưng hắn cũng không nên nói cái gì. Dù sao có thể thu điểm hối đoái dù sao cũng so không thể nhận điểm hối đoái mạnh. Hơn nữa hiện tại lúc này, Lăng Thiên muốn làm chính là mau chóng đem trong lòng hắn suy đoán mấy cái điểm mấu chốt tượng gỗ tiêu diệt. Mặc dù bản thân Lăng Thiên cũng không biết có hữu dụng hay không, nhưng thử luôn luôn cần.
vạn nhất thành nữa nha. Ai biết được. Căn cứ như vậy tâm thái, Lăng Thiên nhiều lần ra tay, chính là muốn mau sớm phá vỡ trận pháp này thăng bằng. Một trận thao tác, 16 cái điểm mấu chốt tượng gỗ đều bị hủy. Tượng gỗ trong cơ thể hồn phách khí thể cũng tại chỗ bị diệt. Cùng lúc đó, Lăng Thiên đột nhiên đạp đi lên, thân thể vèo một cái, từ đằng xa bay trở về đến trung tâm trận pháp vị trí. Tan vỡ chi pháp, nắt. Lăng Thiên lại lần nữa ra tay, chẳng qua lần này động tác cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Khi chạm đến ban đầu cái kia tượng gỗ trong nháy mắt, Lăng Thiên hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, từng cái giống như Phật gia phạn văn kiểu chữ, không ngừng xuất hiện. Sau đó toàn bộ đánh vào tượng gỗ toàn thân phía trên. Không quá nửa hơi thở, toàn bộ tượng gỗ đều bị những phạn văn này ánh sáng vàng bao vây. Đánh. Một thân tiếng vang trầm nặng truyền đến, tượng gỗ lại đang phạn văn trong kim quang nổ tung lên. Cùng lúc đó, nồng đậm khí thể đang không ngừng va đập vào ánh sáng vàng bao vây. Muốn từ bên trong trốn ra được, nhưng cho dù bọn chúng điên cuồng va chạm ánh sáng vàng, lại như cũng không cách nào trốn ra được. A. T. Từng trận rất có phẫn nộ nóng nảy tiếng vang từ ánh sáng vàng bên trong truyền đến. Tại người nghe đến liền giống là lấy mạng lệ quỷ, ác ma từ địa ngục vực sâu vào ra. Chủ nhân, cái này thật sự là quá kinh khủng. Doanh Vượng nghe thấy cái này từng trận phẫn nộ nóng nảy gào, đáy lòng cũng một trận rụt rè run lên. Phảng phất cả người thể xác tinh thần đều bị những tiếng kêu này khống chế. Chủ nhân, ta có chút khó chịu. Ta. Doanh Vượng đột nhiên cảm thấy những tiếng kêu này lại có thể ảnh hưởng tâm trạng của con người, thậm chí tâm trí. Nàng hiện tại cũng có chút không tên nóng nảy. Hơn nữa đối với bốn phía đồ vật phảng phất đều tràn đầy cừu hận. Lăng Thiên cũng thông qua Hoành Phượng đấy lòng biến hóa, bắt đầu đối với những tượng gỗ này có hoàn toàn mới quen biết. Xem ra, thật có huyền cơ khác. Lăng Thiên đấy lòng nói thầm. Hắn cũng vào giờ khắc này có ý nghĩ hoàn toàn mới. Chương 267, một cách chuẩn bị sẵn sàng. Chủ nhân, a. Khi Lăng Thiên xâm nhập suy tư cái này nửa phút bên trong, Hoành Phượng đã bị tượng gỗ trong cơ thể hồn phách ảnh hưởng đến cơ hồ mất tâm trí. Nàng phảng phất đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lăng Thiên cũng sớm đã cảm ứng được Hoành Phượng khó chịu cùng thống khổ. Sở dĩ hắn không có kịp thời ra tay, đó là bởi vì hắn thấy trong đầu Hoành Phượng hiện lên rất nhiều mơ hồ hình ảnh. Những hình ảnh kia mặc dù thấy không rõ, nhưng lại để Lăng Thiên cảm nhận được một loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Thế nào cảm giác những hình ảnh này cùng mình có liên quan? Đây rốt cuộc là cái gì? Gào. Hoành Phượng thời khắc này lập tức biến hóa, nguyên bản yên tĩnh an lành mặt bắt đầu trở nên dữ tợn. Nàng nhe răng trợn mắt, liền giống là thâm viên ác ma từ sâu trong địa ngục bò lên, muốn thôn phệ sinh linh, hấp thu nhân loại linh hồn và huyết dịch. Tham lam, hung tàn, nóng nảy, dữ tợn, hết thảy có thể muốn lấy được không nghĩ đến kinh khủng tâm tình đều tại trên mặt nàng triển lộ không thể nghi ngờ. A, Doanh Vượng bây giờ căn bản không phải chính nàng. Nàng thời khắc này cuối cùng một tia lý trí đã bị những kia ác quỷ ma hồn cho hoàn toàn ăn mòn. Mọi âm thanh yên tĩnh, chặt đứt. Lăng Thiên hai tay nhanh chóng kết ấn, chợt chắp tay trước ngực, một đạo vàng nóng ánh sáng từ hai tay hắn ở giữa bắn ra. Ngay sau đó Lăng Thiên tay phải hướng phía trước duỗi ra, một vệt kim quang giống như thủy triều, sôi trào mãnh liệt hướng phía trước kia bị ánh sáng vàng bao quanh ác hồn đánh ra. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm, ánh sáng vàng sáng chói chợt hiện, từng đạo trực tiếp chui vào trong ác hồn. Ác hồn thống khổ giằng co, không quá nửa hơi thở, những này ác hồn bắt đầu bị ánh sáng vàng tiêu đốt. Hơn nữa không ngừng phát ra xì xì thử tiếng vang, liền giống là đốt đỏ lên gậy sắt đụng phải nước lạnh. Lúc này, Oanh Phượng cũng theo ác hồn vùng vẫy điên cuồng giằng co. Cảm giác kia liền giống là ác hồn cùng Oanh Phượng đã lẫn nhau liên hệ. Nỗi thống khổ của bọn nó chính là Oanh Phượng thống khổ. Lúc này, Oanh Phượng vèo một cái từ ngực Lăng Thiên bắn ra. Sau đó hóa thành một bóng người rơi vào trước người Lăng Thiên 5m địa phương. T. Doanh Phượng giống như manh thú, đối với Lăng Thiên nhe răng trợn mắt. Con mắt của nàng cũng nhàn nhạt màu đỏ như máu. Đây là nàng nhập ma biểu hiện. Chẳng qua còn tốt, không có Lăng Thiên tưởng tượng sâu như vậy. Mà bây giờ, những kia trước kia bị nhốt lại ác hồn từng cái đều muốn xông phá ánh sáng vàng trói buộc. Bọn chúng muốn tìm ký túc thân thể. Dù đó là chết hay sống, chỉ cần có thể để bọn chúng trốn là được. Xì. Xì xì. Ác hồn nhiều lần thúc giục Doanh Phượng làm ra hành động. Nhưng Doanh Phượng hình như đang nỗ lực duy trì thanh tỉnh, không cho bọn chúng chiếm cứ mình cuối cùng một tia tâm trí. Gào. Chẳng qua, không như mong muốn, Doanh Phượng cuối cùng luôn hãm. Nàng veo một cái hướng phía Lăng Thiên liền bổ nhào. Nhai răng trợn mắt, hung thần ác sát. Lăng Thiên thấy thế, lập tức xoay tay phải lại, lòng bàn tay ánh sáng vàng lần nữa chợt hiện. Không chờ Doanh Phượng xuống đến, lòng bàn tay ánh sáng vàng hưu 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 bắn ra. Từng đạo ánh sáng vàng rất nhanh hóa thành từng đầu ánh sáng vàng dây thừng. Trong nháy mắt liền cuốn lấy Doanh Phượng, thật chặt lôi kéo nàng. Nàng điên cuồng giãy giụa, cắn xé. Nhưng lại dù như thế nào đều không thể đem những kim quang này huyễn hóa ra đến dây thừng xé đứt. Thậm chí liền nửa điểm hư hại dấu vết cũng không có. A. Doanh Phượng như cũ phát ra điên, Lăng Thiên cũng không để ý đến nàng. Xoay người một cái đối với trước người đoàn kia ác hồn khí thể hung hăng một trường vỗ mạnh. Ầm. Một tiếng vang trầm, ác hồn trong nháy mắt bị đập đến thất linh bát lạc. Nguyên bản còn ngưng tụ tại một khối, trong chốc lát liền bị đập đến vỡ vụn. Bọn chúng càng là gặp phải đả kích như vậy, Doanh Phượng liền biểu hiện càng điên cuồng. Chẳng qua, Lăng Thiên cũng không đối với Doanh Phượng có nửa điểm đau lòng, bởi vì hắn chuyện làm bây giờ là cực kỳ có cần phải. Mọi âm thanh yên tĩnh, phá. Lăng Thiên lại lần nữa phất tay, lần này hắn liền thân cũng không có chuyện. Vẹn vẹn tay trái vung lên, một vệt kim quang lại lần nữa bay đi. Nửa hơi không đến, ánh sáng vàng trực tiếp rơi xuống trên người Doanh Phượng. Từng đầu ánh sáng vàng chuyển hóa thành dây thừng, lần nữa đem Doanh Phượng rắn chắc trói chặt. Sau đó, Lăng Thiên lại lần nữa giơ tay lên đối với đoàn kia ác hồn chính là một trường gỗ. Ầm. Châm đục tái khởi, cỗ này ác hồn khí thể tại chỗ bị Lăng Thiên một trường này trực tiếp đánh tan. Một trận kinh thiên hét thảm kêu rên bên tai không dứt. Ngay cả Doanh Phượng cũng thống khổ được sủng ái bộ bơ méo. Lăng Thiên thời khắc này hai tay lại lần nữa nhanh chóng kết ấn, miệng không ngừng nỉ non, thật giống như tại niệm chú ngữ. Sau đó hắn toàn bộ thân hình đều đang lóe lên ánh sáng vàng, sáng chói mắt, liền giống là trong bóng tối quan minh, trong tuyệt vọng chờ mong. Vạn pháp quy nhất, đại đạo vô biên, sinh ra. Lăng Thiên xoay người một cái, thân thể chợt bay vọt, tay phải kiếm chỉ hướng thẳng đến Doanh Phượng mi tâm thẳng điểm qua. Phúc. Nhẹ nhàng chạm đến, Lăng Thiên kiếm chỉ bên trên ánh sáng vàng trong nháy mắt chui vào Doanh Phượng trong mi tâm. Sau đó, trên đầu ngón tay linh lực theo ánh sáng vàng quỹ đạo chậm rãi chạy vào trong mi tâm, liền giống là nhu nhu nước suối, nhẹ nhàng, không ngừng, chậm rãi chạy xuôi. Ngay một khắc này, nguyên bản cuồng bạo, thống khổ Doanh Phượng trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, liền giống là đói bụng khóc giống bảo, đạt được sữa, hoàn toàn khi một giây sau yên tĩnh. Cùng lúc đó, thân thể Doanh Phượng bắt đầu bị ánh sáng vàng từ bên trong ra ngoài bao vây lại. Quan trọng nhất chính là, Lăng Thiên cho nàng chuyển vào đi linh lực, thời khắc này đang không ngừng lần nữa làm dịu kinh mạch của nàng, ngay cả đan điền khí hải cũng đang không ngừng ôn nhuận. Rõ ràng nhất chính là Doanh Phượng ngoại hình, thân thể bắp thịt trở nên càng bền chắc chân mềm, nhìn một cái, cũng không tiếp tục là con mới sinh thân thể, mà là có thể tiếp nhận khó khăn cực khổ thân thể. Xem ra hết thảy đó đều vừa vặn. Lăng Thiên xem như hài lòng gật đầu. Đương nhiên, sở dĩ hắn làm như thế, không hề chỉ vì cái này. Cái này chẳng qua là làm chuẩn bị phía dưới thuận tiện thôi. Chủ nhân, ta thế nào? Doanh Phượng tỉnh lại phát hiện mình bị ánh sáng vàng dây thừng trói gô. Hơn nữa cái này buông thả không bị trói buộc tư thế lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn cùng chủ nhân làm cái gì chuyện đặc biệt sao? Nghĩ đến cái này, Doanh Phượng gương mặt xinh đẹp soát một chút liền đỏ bừng. Lăng Thiên trong nháy mắt bó tay. Tay phải hắn lập tức búng tay một cái. Trên người Doanh Phượng tất cả ánh sáng vàng dây thừng tại chỗ buông lỏng ra, cũng hóa thành một cái tiểu kim cầu rơi xuống trước mặt Doanh Phượng. Ăn nó. Lăng Thiên lạnh lùng nói đến. Doanh Phượng ngẩn người, chẳng qua rất nhanh kịp phản ứng, tại chỗ liền đem tiểu kim cầu nuốt vào. Vừa rồi nuốt vào, Doanh Phượng liền phát hiện cả người lực lượng cảm giác thật sự quá cường liệt. Nàng thời khắc này liền giống là lực lượng nguồn suối, lực lượng liên tục không ngừng xông đến. Giờ khắc này, nàng phảng phất cảm giác mình cùng Lăng Thiên hoàn toàn liên kết. Chủ nhân, ta cảm giác ta thay đổi lợi hại. Doanh Phượng rất ước cao hứng nói đến. Lăng Thiên gật đầu không sai. Chẳng qua, hiện tại còn không phải ngươi thi triển thân thủ thời điểm ngươi về đến trước. Nghe vậy, Doanh Phượng lúc này hiểu rõ, hóa thành một tia sáng chui vào trái tim của Lăng Thiên. Chủ nhân, ngươi có phải hay không hết thảy đều chuẩn bị xong? Lăng Thiên gật đầu hết thảy đều chuẩn bị xong. Hiện tại, liền nhìn đối phương thế nào ra tay. Chương 268, tượng gỗ. Nghe vậy, Doanh Phượng gật đầu. Nhưng Lăng Thiên cũng không biết đối phương rốt cuộc sẽ động thủ như thế nào. Bởi vì căn bản là không có cách đi suy đoán. Đối phương vì che giấu ý đồ chân thật của mình, cũng sớm đã tỉ mỉ an bài tất cả mọi thứ. Cho nên, muốn ý đồ tìm ra đối phương ý đồ chân thật, chuyện này quả thật so với lên trời còn khó hơn. Chủ nhân, ngươi tại ưu sầu cái gì? Doanh Phượng có chút sầu lo hỏi. Doanh Phượng có thể giúp cho ngươi làm những gì sao? Ngươi có thể làm được, sau đó đến lúc, ngươi sẽ biết. Chỉ có điều, hiện tại còn không phải thời cơ. Nghe thấy Lăng Thiên nghe được lời này, Doanh Phượng chỉ cảm thấy có chút khó qua. Dù sao dù như thế nào đi nghe, câu nói này đều giống như cho mình an ủi. Lăng Thiên ngưng thần tĩnh khí nhìn chằm chằm trước mắt những tia tượng gỗ. Mặc dù còn lại tượng gỗ đều đã không di động nữa, nhưng miệng của bọn nó như cũ không ngừng đóng mở. Hơn nữa theo bọn nó trên người tán phát ra đến quỷ dị khí tức cấm lãnh, so trước đó càng nồng đậm. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Hay là ta không phát hiện thứ then chốt? Lăng Thiên trầm tư. Theo lý thuyết, trong toàn bộ trận pháp, đem cái kia 10 cái mấu chốt phương vị bên trên điểm cho gây mất, bất kỳ trận pháp đều sẽ xuất hiện sơ hở mới đúng. Nhưng, trận pháp trước mắt chẳng những không có xuất hiện bất kỳ dị thường, thậm chí liền nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Chẳng lẽ là ta muốn quá đơn giản sao? Bọn chúng rốt cuộc là mục đích gì? Che giấu ý đồ chân thật, hay là có dụng ý khác? Rốt cuộc là cái gì? Đầu Lăng Thiên thật nhanh xoay tròn, thậm chí trong đầu bắt đầu đối lại nhìn đằng trước đến lần đầu tiên sự vật, cho đến bây giờ, tất cả hình ảnh từng màn tại hiện lên, liền giống là máy chiếu phim, từ đầu đến đuôi một tấm chiếu phim. Không xong. Khi lần thứ 5 nhớ lại xong về sau, Lăng Thiên lúc này nhắm mắt, sắc mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ lo lắng. Doanh Phượng thấy thế, trong lòng trong nháy mắt lớn gấp. Dù sao nàng hay là lần đầu cảm nhận được Lăng Thiên đáy lòng truyền đến lo lắng tâm tình. Chủ nhân, thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Doanh Phượng so với Lăng Thiên càng để hơn gấp. Trận pháp này xa không chỉ chúng ta thấy đơn giản như vậy. Nó còn ẩn tàng rất nhiều đồ vật. Xem ra là bản tọa khinh địch. Thật sao? Vậy làm sao bây giờ a? Có biện pháp nào sao? Chẳng qua, ta muốn nói còn không chỉ là cái này. Lăng Thiên lời nói xoay chuyển. Doanh Phượng lập tức hít sâu một hơi, ý gì? Doanh Phượng có chút không có làm rõ ràng. Mục đích của bọn nó chính là Trần Tuyết các nàng. Cái gì? Cái này? Nghe nói như vậy, nguyên bản bối rối Doanh Phượng thời khắc này càng ngây người. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Trận pháp này làm sao lại cùng Mục Trần Tuyết mấy người các nàng người dính líu quan hệ? Là bản tọa sơ sót. Không nghĩ đến bọn chúng từ ban đầu cũng đã chuẩn bị tỉ mỉ tốt. Oanh Phượng hoàn toàn một mặt một bức, cả khuôn mặt đều phảng phất biến thành dấu chấm hỏi mặt. Hơn nữa Lăng Thiên không giải thích, nàng cũng sẽ không có biện pháp biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hoặc là sẽ phát sinh cái gì. Thậm chí chuyện xảy ra thì sao hậu quả nghiêm trọng. Đi. Được rời đi nơi này. Lăng Thiên lúc này đạp đi lên, hướng phía trước tiến đến phương hướng phi thân. Nhưng vào thời khắc này, nguyên bản yên tĩnh đợi hàng trăm hàng ngàn tượng gỗ, từng cái bắt đầu đốn éo. Trang diện kia cực kỳ quỷ dị. Cảm giác liền giống là tại một người chết mộ bên trong, gặp mộ bên trong những thi thể này sát chết vùng dậy. Bản tọa liền biết sẽ là như vậy. Lăng Thiên trong lòng đã biết, muốn dễ dàng đi ra đã không phải chuyện dễ dàng. Nhìn những kia tượng gỗ không ngừng hướng phía phương hướng của mình vọt đến. Hơn nữa hành động nhanh chóng như vậy, Lăng Thiên mà biết bọn chúng đã chuẩn bị xong. Không thể tô lại tố lực lượng thẻ 3 tấm. Tích xúc tăng phúc thẻ 2 tấm. Lăng Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay bỗng nhiên xuất hiện 5 tấm thẻ đạo cụ. Sau đó hắn hơi dùng sức, 5 tấm thẻ đạo cụ lúc này vỡ vụn. Đánh. Thẻ đạo cụ mang đến lực lượng vượt xa khỏi Hoành Phượng có thể tưởng tượng phạm vi. Một trận sao động, xôi trào mãnh liệt khí tức tại chỗ nổ tung. Toàn bộ quảng trường trong một chớp mắt bị cố khí lưu này chấn động đến điên cuồng run rẩy mấy lần. Những kia bắt đầu vọt mạnh đến tượng gỗ, cũng vào giờ khắc này bị tại chỗ đánh bay ra. Tượng gỗ sau khi ngã xuống đất, rất nhanh bò lên. Cái kia hoạt động quá trình hoàn toàn liền giống là người bình thường hoạt động, trong nháy mắt liền đứng thẳng lên. Đồng thời tại một giây sau hướng phía Lăng Thiên lao đến. Lăng Thiên không nói hai lời, trực tiếp là một trường gỗ. Vang một tiếng trầm đục, Lăng Thiên linh lực giống như thủy triều mãnh liệt đánh đến. Trong nháy mắt đem những tượng gỗ này đều đánh bay. Bọn chúng từng cái giống như trong gió thu lá rụng, hoàn toàn không có tự do mặc cho Lăng Thiên linh lực đập đến vỡ vụn. Ngay tại lúc tượng gỗ vỡ vụn một khắc, từng đoàn ác hồn khí thể không ngừng lao ra ngoài. Bọn chúng từng đoàn dây dưa đến một khối, trong nháy mắt liền tụ tập lên, tạo thành một cái người thể khí hình. Lăng Thiên định thần nhìn lại, trong nháy mắt mới nghĩ đến đối phương hành động bước thứ nhất. Oanh Phượng. Vâng, chủ nhân. Có phân phó gì? Oanh Phượng nghe thấy Lăng Thiên giọng nói rất dồn dập, trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Mặc dù nàng một mực duy trì khẩn trương trạng thái, nhưng tình hình bây giờ so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn lợi hại một chút. Đi chợ giúp Mục Trần Tuyết các nàng. Cái gì? Oanh Phượng nghe xong, liền rất không minh bạch. Các nàng chỗ nào thế nhưng là có 3 người à, mỗi một cái đều là thân thủ không tầm thường cao thủ, còn cần mình đi qua hỗ trợ. Mà bây giờ, chủ nhân cũng chỉ có tự mình một người, đối mặt như vậy hung hiểm không biết trận pháp, cái này an bài có phải hay không rất không hợp lý à? Oanh Phượng mặc dù không có nói ra những lời này, nhưng nằm ở khăng khít quan hệ nàng và Lăng Thiên, trong nháy mắt liền bị Lăng Thiên hiểu rõ ràng. Đừng suy nghĩ nhiều. Bởi vì cựu chính hợp là giả. Ngươi muốn liền có thể đi qua phơi bày thân phận của hắn. Cái gì? Nghe vậy, Oanh Phượng là khiếp sợ không thôi. Nàng thật không có nghĩ đến, sau lưng này lại có chuyện như vậy. Tốt, ta cũng nên đi. Oanh Phượng lúc này hóa thành một tia sáng từ trái tim của Lăng Thiên bắn ra. Chẳng qua, khi nàng rơi trên mặt đất thời điểm người thể khí giống như biết dụng ý của nàng. Vèo một cái liền lao đến. Đánh. Một đạo như là thác nước khí lưu từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh. Không chờ Oanh Phượng kịp phản ứng, bọn chúng liền trực tiếp đem cả người Oanh Phượng đều cắn nuốt hết. Liền giống là thủy triều trực tiếp đem hết thảy bên bờ cắt đá thôn vệ. Hừ hừ, muốn đi, không cửa. Ăn hết ngươi, ta có thể trở nên mạnh hơn. Thời khắc này, cứ vậy mà làm cố khí lưu bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ, rất nhanh một cái người thể khí lại lần nữa xuất hiện trên mặt đất phía trên. Lăng Thiên thấy thế, hoàn toàn là không chút hoang mang. Thật giống như Oanh Phượng căn bản không bị thôn vệ. Cũng người thể khí đột nhiên mở miệng nói chuyện, để Lăng Thiên có chút ngoài ý muốn. Lăng Thiên lão tặc, hôm nay ngươi liền từ ta đến thu thập. Người thể khí rất ước khoa trương nói đến. Hừ hừ, thật sao? Lăng Thiên cười lạnh. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Tư cách? Hừ hừ, chờ ta đem ngươi cũng nuốt, ngươi sẽ biết ta có hay không tư cách này. Người thể khí vừa mới nói xong, đạp đi lên. Cả người tốc độ quả thật liền giống khí lưu lưu động, nhanh khó mà nắm lấy. Chỉ cần không chạm đến làn da người, không có xúc cảm, gần như là không cảm giác được nó lưu động phương vị. Hô. Vào thời khắc này, nó đã đi đến phía sau Lăng Thiên. Nó mở ra nó huyết buồn đại khẩu, liền muốn đem Lăng Thiên hoàn toàn thôn phệ. Ai biết, ngay một khắc này, thân thể nó đột nhiên bành trướng, một luồng mãnh liệt lực lượng nếu theo nó trong thân thể đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Người thể khí trực tiếp bị nổ thất linh bắt toái, liền cá nhân dạng cũng không có. Cùng lúc đó, một đạo lóe ra ánh sáng vàng thân ảnh trực tiếp tung bay ra. Lăng Thiên đoán được không cần đoán, thậm chí nhìn đều không cần nhìn, liền biết bóng người này là ai. Oanh Phượng, nơi này không cần ngươi quan tâm, ngươi trực tiếp đi Mục Trần Tuyết chỗ nào hỗ trợ. Lăng Thiên dặn dò. Oanh Phượng cũng không làm bất kỳ dừng lại gì, hướng phía trận pháp cửa ra liền vọt đến. Nhớ kỹ, linh lực muốn hút liền hút, bao no. Lăng Thiên nói trong nháy mắt để Oanh Phượng cảm thấy vô cùng an toàn và cảm động. Chẳng qua, vào thời khắc này, người thể khí nhanh chóng ngưng tụ lối ra. Chạy đi đâu? Người thể khí phẫn nộ gầm hét lên. Chương 269, người thể khí. Người thể khí gầm hét lên sóng âm từng trận xuyên thấu. Cả người Oanh Phượng tại chỗ liền bị những này sóng âm chấn động đến bay ngược trở về. Thật là lợi hại lực lượng. Oanh Phượng lúc này trong lòng siết chặt. Nàng biết rõ người thể khí này càng lợi hại, như vậy trận pháp này liền càng khó đối phó. Hơn nữa càng là đến cuối cùng, nó tụ tập lực lượng cũng sẽ tạo thành một cái bao nhiêu lần tăng trạng thái. Chủ nhân, ngươi có thể hay không chế trụ nó? Như vậy ta mới có thể rời khỏi được thuận lợi hơn điểm. Không thành vấn đề. Ngươi đi. Lăng Thiên nói chuyện một khắc, thân hình xoát một chút lập tức đến trước mặt Vành Phượng. Như vậy tốc độ di chuyển, trong nháy mắt để Vành Phượng cảm thấy vô tận cảm giác an toàn. Bởi vì loại thực lực này trạng thái chính là hắn dưới trạng thái bình thường một góc của băng sơn. Vành Phượng một mực là cho rằng như vậy. Người thể khí thấy Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện, càng là tức giận đến lần nữa gầm hét lên. Giơ cao quả đấm, tấn mãnh đập xuống. Vành Phượng thấy thế, trong lòng siết chặt. Cũng không phải nàng đối với thực lực Lăng Thiên có nghi vấn, mà là nàng nhìn thấy người thể khí một kích này cũng cảm giác được mãnh liệt sát khí. Lực lượng cường đại cảm giác không khỏi mà thành, thẳng bức đáy lòng. Chẳng qua, Lăng Thiên lại rất bình tĩnh, liền giống là căn bản không xảy ra chuyện gì. "Đi, ngươi chớ để ý." Nghe vậy, Vành Phượng một cái nhảy vọt. "Cảm ơn, chủ nhân." "Mục Trần Tuyết bên kia an tâm giao cho ta đi." Vành Phượng gào thét một tiếng, nhanh chóng phi thân. Người thể khí thấy thế, cũng chỉ có thể thả rời khỏi. Mà giờ khắc này, người thể khí công kích cũng vào giờ khắc này hoàn toàn rơi vào trước mặt Lăng Thiên. Hơn nữa nó vẫn không quên ra tay với Vành Phượng, muốn ngăn cản Vành Phượng rời đi. Nhưng lại không có nghĩ đến, Lăng Thiên thân ảnh vậy mà một điểm dấu hiệu cũng không có, liền theo biến mất tại chỗ. Người thể khí quả đấm hoàn toàn được không? Xuống một giây, Lăng Thiên vậy mà xuất hiện sau lưng Vành Phượng. Chỉ thấy tay phải hắn vừa nhấc, người thể khí tay phải lúc này vỡ vụn, công kích tại chỗ bị tan rã. Người thể khí cũng vào giờ khắc này cảm nhận được trên người Lăng Thiên khí tức mạnh mẽ. Tên này không thể khinh thường. Hắn giống như hoàn toàn đổi một người. Người thể khí thời khắc này từ trên người Lăng Thiên cảm nhận được loại đó cao ngạo tại thế gian cường đại siêu thoát khí tức. Phảng phất hắn căn bản không thuộc về cái này trần thế, mà là đến từ trên trời tiên giới. Thế nào? Sợ hãi? Nhìn tạm thời ngây người người thể khí, Lăng Thiên không lưu tình chút nào giễu cợt. Nó lập tức nổi giận, rít lên một tiếng, lại lần nữa công kích. Đánh! Người thể khí phẫn nộ quả đấm ầm ầm đập đến. Lăng Thiên căn bản không chút hoang mang, trực tiếp đem người thể khí công kích lại lần nữa dễ dàng đánh tan. Nó lập tức càng nóng nảy. Phanh phanh phanh. Người thể khí gặp gỡ quả đấm càng tấn mãnh, lực lượng thế nhưng là lúc đầu nhiều gấp mấy lần. Nó phẫn nộ nóng nảy trừng mắt Lăng Thiên, trong nháy mắt cùng Lăng Thiên dây dưa một khối. Nó đối với Lăng Thiên thi triển gần người cận chiến. Gấp đôi quả đấm không tác dụng, vậy gấp hai không được, vậy gấp 5 lần, gấp 10, 50 lần, gấp 100 lần. Dù sao chính là đánh đến ngươi ngã xuống mà thôi. Người thể khí giống giận. Nhìn thấy nó biểu hiện như thế, Lăng Thiên còn có thể biết, trước đây mình tiêu diệt cái kia 10 cái mấu chốt tượng gỗ, vẫn có chút hiệu quả. Không gần như chỉ ở trình độ nào đó phá vỡ trận pháp này một điểm thăng bằng, cũng khiến trận pháp tụ tập đến ác hồn không hữu hình thành nhân loại cuối cùng bình thường tâm trí. Các bạn đọc phía trước dùng sách nhỏ đỉnh. Đánh. Từng trận cuồng bạo công kích giáng xuống, một kích tiếp lấy một kích, người thể khí quả đấm thật liền giống như bạo vũ lê hoa trầm, cấp tốc hung ác rơi xuống trước mặt Lăng Thiên. Nhưng đó căn bản đối với Lăng Thiên không có tác dụng, bởi vì Lăng Thiên cũng vượt ra khỏi người thể khí tưởng tượng. Ngươi mạnh, tốt, ta liền còn mạnh hơn ngươi bên trên một điểm. Ngươi mạnh hơn, tốt, ta lại còn mạnh hơn ngươi bên trên một điểm. Ngươi lại bạo phát, tốt, ta cũng bạo phát một chút, trực tiếp đem công kích của ngươi đánh tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đả kích như vậy cũng không phải người bình thường có thể tiếp thụ được, bởi vì ngươi hoàn toàn không nhìn thấy giới của đối phương hạn, nhưng ngươi lại biết giới hạn của mình rốt cuộc ở nơi nào. Đáng ghét, ghê tởm, ghê tởm. Người thể khí thật sắc bị Lăng Thiên loại thao tác này giận điên lên. Chẳng qua nó như cũng duy trì phía trước cách làm, lựa chọn dùng sức mạnh trực tiếp đánh sụp Lăng Thiên. Bởi vì từ trên lý luận mà nói, trận pháp này có thể cung cấp cho nó lực lượng cũng vô hạn. Chỉ cần một mực tụ tập ác hồn đến, trận pháp sẽ vô hạn dung hợp chuyển hóa ngưng tụ. Nó liền có thể không ngừng tăng cường, trở nên càng thêm cường đại. Hừ, nếu ngươi nếu so với, vậy liền để ta nhìn ngươi lực lượng có bao nhiêu vô hạn, cường đại cỡ nào. Người thể khí một trận gầm hét, giơ cao quả đấm lại là một trận đập mạnh đánh đến. Lăng Thiên không sợ chút nào, thậm chí có thể nói, hoàn toàn không đem tượng gỗ để ở trong mắt. Ngươi, liền loại trình độ này sao? Lăng Thiên lạnh lùng nói đến. Ngươi nói cái gì? Người thể khí tức nổ tung, lập tức tăng lên gấp mấy lần lực lượng đập đến. Lăng Thiên mắt phải đột nhiên vừa mở, một đạo mênh mông lực lượng mãnh liệt, lúc này liền bị nó cả người hình đều chấn bỡ. Hừ, vẫn chưa xong. Người thể khí vèo một cái, lại ngưng tụ trở về. Cùng lúc đó, một đạo giống như gió lốc đồng dạng sóng khí tấn manh đánh đến. Lăng Thiên thấy thế, liền đưa tay đều chẳng muốn ngẩng lên. Vẹn vẹn hướng phía sóng khí này thổi một ngụm, liền đem nó hoàn toàn đánh tan. Đáng ghét. A. Người thể khí sù lông. Một tiếng ầm vang, toàn bộ trận pháp bầu trời phong vân dũng động, từng đạo giống như lôi điện ánh sáng đang lóe lên, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, một cỗ nghiêng trời lệch đất sóng khí không ngừng quần quận đánh đến, liền giống là muốn đem thiên địa này cháy mất. Hừ, ngươi vẫn là để người sau lưng ra đi. Ngươi, không được. Lăng Thiên hoàn toàn miệt thị nói đến. Người thể khí càng là tức giận đến giơ chân, cả người cũng không được hình người, bóp méo trạng thái, để nó nhìn càng giống là bạo tẩu ác ma, lấy mạng siêu cấp lệ quỷ. Ta muốn ngươi chết, hiện tại thì phải chết. Người thể khí gầm hét lên. Thời khắc này, trận pháp bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, một đạo màu đen giống như thiên lôi lực lượng ầm ầm bổ xuống. Lăng Thiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, lần này hắn cảm nhận được một chút xíu uy áp từ trên trời giáng xuống. Chẳng qua cũng vẹn vẹn cho trên thân thể mang đến một tia trọng lực thôi. Ngu xuẩn mất khôn. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, chân phải trong nháy mắt giơ lên, hướng xuống đất đạp mạnh. Phình một tiếng, một luồng rời núi lấp biển khí tức, trong nháy mắt từ thân thể Lăng Thiên bay thẳng lên. Trận pháp vòng xoáy đạo kia màu đen thiên lôi cũng tại lúc này tấn mãnh bổ xuống dưới.
Ầm ầm,
một tiếng nổ vang, sóng khí ngập trời. Bốn phía hết thảy tại chỗ bị chấn động đến không còn sót lại chút gì. Ngay cả người thể khí cũng tại trong lần nổ tung này, hoàn toàn bị chấn động đến tan nát. Muốn ngưng tụ trở về hình người, nó hoàn toàn không làm được. Cái này, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ta cảm thấy một cỗ lực lượng đang áp chế lấy ta.
Ta.
Từng đoàn ác hồn bốn phía tung bay chạy trốn. Liền giống là bọn chúng lần nữa cố gắng nghĩ ngưng tụ cùng một chỗ, cũng trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách được vô cùng thống khổ.
A.
Ác hồn tại thê lương gầm thét. Lúc này, còn không ra sao? Lăng Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm trên trận pháp không vòng xoáy. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tọa không cho ngươi cơ hội biểu hiện. Lăng Thiên chân phải lại lần nữa giơ lên, từng đạo nhưng cùng ngày tranh nhau phát sáng tương phản lực lượng, không ngừng ngưng tụ. Toàn thân hắn trên dưới từng đạo sắc bén khí tức, từ hư vô hóa thành thực chất. Liền giống là từng đạo kiếm khí, ngưng tụ tại sau lưng hắn, sắp xếp thành một cái to lớn nửa hình cung.
3, 2.
Lăng Thiên bắt đầu đếm ngược, chỉ cần đếm ngược đến 1, người sau lưng này còn không ra, như vậy, Lăng Thiên sẽ đem trận pháp này quấy đến long trời lở đất không thể.
1.
Lăng Thiên trong lòng đếm ngược người cuối cùng con số rơi xuống. Nhưng trong vòng xoáy cũng không nhìn thấy có thân ảnh xuất hiện. Lăng Thiên lúc này cặp mắt nhắm lại, đằng đằng sát khí.
Rất khá, vậy, diệt.
Chương 270, quái đen nhánh lại đến. Lăng Thiên tiếng nói vừa dứt, phía sau từng đạo tính thực chất khí tức hưu hưu hướng phía bốn phía xuống đến. Hơn nữa phần lớn đều bay vụt về phía trung tâm vòng xoáy. Lăng Thiên mà biết vòng xoáy này chính là toàn bộ trận pháp cụ tượng hóa. Dù sao người thể khí sau khi xuất hiện, Lăng Thiên đối với trận pháp này liền càng rõ ràng. Cho đến vòng xoáy này xuất hiện, Lăng Thiên càng là một chút liền hiểu. Đây là đất diệt xương vỡ nguyên rủa, Thiên Vũ tùy pháp điện, Thánh vực nguyên thiên huyền trận, còn có cái khác trận pháp lớn dung hợp. Biết quan trọng nhất mấy cái đại trận pháp về sau, Lăng Thiên trái tim so trước đó chấn định rất nhiều. Hắn cũng không thể không cảm kích bộ thân thể này chủ nhân trước Lăng Thiên kiến thức và nghiên cứu như vậy uyên bác. Nếu như không phải như vậy, hắn vẫn không thể dễ dàng đi xử lý mất cái này từng kiện việc khó.
Phanh phanh phanh,
rầm rầm rầm. Tính thực chất khí tức nhanh chóng rơi vào trận pháp bốn phía. Trận pháp vậy mà hoàn toàn độc lập kịch liệt lay động. Lăng Thiên phát hiện cái hiện tượng này cùng phía trước loại đó cắt đứt năng lực mình trận pháp rất tương tự. Lăng Thiên quyết định thật nhanh, nhất định từ trong trận pháp rời khỏi mới được. Ngay tại lúc giờ khắc này, từ trong vòng xoáy đột nhiên đã bắn xuống một cột sáng. Lăng Thiên ngửa đầu nhìn lại, trong lòng một trận khiếp sợ. Bởi vì đạo ánh sáng này trụ uy áp cảm giác mãnh liệt như thế, liền giống là Tôn Hầu Tử đối mặt Như Lai Ngũ Chỉ Sơn.
Lui.
Đây là Lăng Thiên trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Đương nhiên, hắn cũng làm như vậy. Trước tiên, Lăng Thiên liền hướng phía trận pháp phạm vi ở ngoài liền xông ra ngoài. Nhưng Lăng Thiên không nghĩ đến, đạo ánh sáng này trụ trùng kích đến mức như thế kịch liệt. Quả thật liền giống là ngày tận thế tiến đến lúc hải khiếu. Đang rơi trong nháy mắt, hướng phía bốn phía chém mất. Tư thế kia mãnh liệt ngập trời, trong chốc lát liền đem bốn phía hoàn toàn nuốt sống. Thời khắc này, toàn bộ trận pháp bên trong, một cỗ âm quỷ mãnh liệt lực lượng trực tiếp tràn ngập toàn bộ trận pháp. Lăng Thiên mặc dù trước tiên hướng phía xa xa rời đi, nhưng vẫn là tại một khắc cuối cùng, bị từng đạo kia vô hình trận pháp tường cản trở đường đi. Quả nhiên vẫn là cũ đường. Lăng Thiên thấy thế, trong lòng vẫn như cũng là loại đó lạnh lùng tâm tình. Cũng không phải hắn không đủ coi trọng, mà là trong nháy mắt này hắn đã biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Làm không biết hết thảy bắt đầu chậm rãi nổi lên mặt nước, trở nên có thể biết cũng dự đoán, như vậy hết thảy đều sẽ trở nên bình thường.
Ầm.
Một tiếng vang vọng từ không trung trong vòng xoáy truyền đến. Thời khắc này một cỗ nồng đậm màu đen chi khí không ngừng từ trong vòng xoáy dũng mãnh tiến ra. Cùng lúc đó, một bóng người, giống như từ địa ngục thâm nguyên ra tử thần, chậm rãi từ trong vòng xoáy hạ xuống đến. Lăng Thiên chăm chú nhìn lại, chỉ thấy người này toàn thân cao thấp một trận đen nhánh. Không chỉ là người mặc áo bào là màu đen, ngay cả làn da cũng màu đen.
Quái đen nhánh.
Lăng Thiên một trận kinh ngạc. Thời gian này, địa điểm này, cái này bên trong trận pháp, trong vòng xoáy này, không nên sẽ xuất hiện thân ảnh này mới đúng a. Nhưng, vì sao nó sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây là tại để Lăng Thiên trăm mối vẫn không có cách giải.
Phúc.
Bóng người kia cuối cùng giống như phi thuyền vũ trụ ổn định rơi xuống đất, đứng tại vòng xoáy phía dưới miếng đất trống kia. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi căn bản làm cho không người nào có thể phân biệt ra được đen nháy mắt, nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng nhìn chằm chằm vào nó. Dù sao hắn thật sự quá mức ngoài ý muốn. Hắn muốn từ tên này trên thân tìm ra bất kỳ một tia hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này lý do. Chẳng qua lại phát hiện không còn có cái gì nữa.
Lăng Thiên.
Quái đen nhánh trước mắt mở miệng. Âm thanh kia cực kỳ lạnh lùng đi vô tình, hơn nữa trong giọng nói còn mang theo thật sâu oán hận, lệ khí. Lăng Thiên nghe vậy, trong nháy mắt phát giác âm thanh này có chút quen tai.
Chúng ta lại gặp mặt.
Âm thanh của quái đen nhánh lần nữa truyền đến. Nghe được câu này, Lăng Thiên tại chỗ liền hiểu. Quái đen nhánh này thật như hắn suy đoán như vậy. Đúng là trước kia bị hắn cố ý thả đoàn hắc sát chi khí kia.
Hừ hừ, hóa ra ngươi.
Lăng Thiên lạnh lùng nhìn quái đen nhánh trước mắt, phát hiện nó thời khắc này trạng thái so trước đó càng tốt. Lực lượng càng không cần phải nói, đạt được lực lượng trận pháp phong phú về sau, càng là trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10. Xem ra sự xuất hiện của ta không có để ngươi cảm thấy kinh ngạc.
Quái đen nhánh mở miệng.
Lăng Thiên cười lạnh, bản tọa tha cho ngươi một cái mạng, ngươi không chân quý. Hiện tại lại chạy trở về đến kêu gào.
Thật là tiểu nhân hành vi.
Quái đen nhánh ngay vậy, không tức giận, cũng không có đột nhiên xông đến động thủ. Hắn so với phía trước giữ được bình tĩnh. Loại biểu hiện này, biến hóa, tại người bình thường trong mắt cũng không nhìn thấy cái gì, hoặc là đối với trận pháp không có quá nhiều hiểu nghiên cứu, căn bản sẽ không biết đại biểu thứ gì. Nhưng cái này trong mắt Lăng Thiên lại hoàn toàn khác nhau nhận biết. Xem ra ngươi trưởng thành không ít. Lăng Thiên ánh mắt bắt đầu di động, trực tiếp rơi vào trên bầu trời vòng xoáy. Thời khắc này, nơi đó còn có từng đạo màu đen ánh sáng tại chiếu xuống. Lăng Thiên phát hiện mỗi một đạo màu đen hết đều vừa vặn rơi xuống trên người quái đen nhánh. Càng làm cho Lăng Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là mỗi một đạo trong vầng sáng vậy mà ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ âm quỷ chi lực. Mỗi một lần rơi xuống trên người quái đen nhánh đều sẽ phát ra nhàn nhạt hắc quang. Hơn nữa điều này làm cho trên người quái đen nhánh màu đen càng trong suốt. Lực lượng tịnh hóa cùng tăng cường, thật cao hiệu trình độ. Nghe vậy, quái đen nhánh cười lạnh. Xem ra ngươi hay là phát hiện. Chẳng qua, đã muộn. Hừ hừ. Quái đen nhánh cười lạnh. Thời khắc này, toàn thân hắn trên dưới trong nháy mắt bộc phát ra từng đợt sóng chấn động. Một làn sóng so với một làn sóng cao, một làn sóng so với một làn sóng mạnh. Trận pháp bốn phía một trận lay động. Trong thiên địa, từng trận gió táp không ngừng sinh ra đánh đến. Lăng Thiên không thèm để ý chút nào, lúc này nhảy lên một cái, hướng phía quái đen nhánh liền vọt đến. Quái đen nhánh thấy thế, hoàn toàn không đem Lăng Thiên để ở trong mắt, ngược lại đối diện lên. Lăng Thiên ha có thể không biết hắn biểu hiện này là vì sao? Vậy hoàn toàn bởi vì hắn đạt được lực lượng trước này chưa từng có. Cố lực lượng này để nó tự tin đến có thể một chút giải quyết hết Lăng Thiên. Cho nên hắn đến, hắn thật đến, hắn mang theo tự tin của hắn và lực lượng đến. Ầm. Hai người khoảng chừng nửa hơi ở giữa đụng vào nhau đến một khối. Xung kích lớn sóng tại chỗ nổ tung. Bức tường trận pháp vô hình cũng vào giờ khắc này bị hai người bọn họ lực lượng đâm đến sắp vỡ vụn. Trên bầu trời vòng xoáy càng là tại một khắc, phun ra sôi trào mãnh liệt hắc mang. Đây là Lăng Thiên khi lần sau trùng kích bên trong, nhảy lên. Trong tay hắn tính thực chất khí tức hướng về phía vòng xoáy hắc mang liền công. Quái đen nhánh thấy thế, trong nháy mắt liền phi thân. Tốc độ di động kia không thể so với Lăng Thiên chậm. Vẹn vẹn nửa hơi liền đuổi theo. Không chờ Lăng Thiên ra tay, hắn cũng ra tay trước. Phanh phanh hai lần, trong nháy mắt liền đem Lăng Thiên tính thực chất khí tức bức giải tán. Tốc độ như vậy và lực lượng quả thực để Lăng Thiên trong lòng giật mình. Chẳng qua để Lăng Thiên càng giật mình chính là, quái đen nhánh vậy mà hôi cực lực muốn bảo vệ tốt vòng xoáy hành động này vừa vặn nói rõ Lăng Thiên suy đoán. Vậy kế tiếp, Lăng Thiên liền có chủ công phương hướng. Chương 271, rốt cuộc xuất hiện. Lăng Thiên thân hình lóe lên, lúc này tránh thoát công kích của quái đen nhánh. Phía sau tính thực chất khí tức trong nháy mắt bay vụt về phía vòng xoáy. Quái đen nhánh thấy thế, trước tiên làm ra phản ứng, quả nhiên không ra Lăng Thiên đoán. Ngăn trở công kích. Lăng Thiên đương nhiên sẽ không để cho quái đen nhánh được như ý. Trước tiên cũng là hướng phía quái đen nhánh lách mình. Ầm. Lăng Thiên trong tay một đạo tinh thuần linh lực tại chỗ đối với quái đen nhánh mãnh liệt ném đến. Quái đen nhánh thấy thế, lập tức xoay người một cái đối diện tiếp nhận Lăng Thiên công kích. Đánh. Một tiếng vang trầm, một luồng sóng chấn động nổ tung tại chỗ. Quái đen nhánh cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại bị Lăng Thiên một kích này trực tiếp chấn động đến nhanh lùi lại. Lực lượng này, thật mạnh. Quái đen nhánh đáy lòng cũng một trận hoài nghi kinh ngạc. Dù sao từ trong sự nhận thức của hắn, Lăng Thiên không nên sẽ có loại trình độ này lực lượng mới đúng. Bởi vì hắn biết trong cơ thể mình lực lượng đã rất lợi hại, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường, trở nên vô hạn tràn đầy, rất có sức sống. Cùng lúc đó, vòng xoáy đã bị Lăng Thiên tính thực chất khí tức công kích. Từng tiếng giống như sấm rền nhấp nhô âm thanh truyền đến. Trong vòng xoáy cũng rối loạn tương mừng. Từng đạo tựa như tia chớp ánh sáng đang nhấp nháy, phảng phất tùy thời muốn bổ xuống dưới. Hơn nữa thời khắc này cảnh tượng, liền giống là lại một cái to lớn không biết đại quái vật tại vòng xoáy này hỗn độn, ẩn nút. Nó đang ở tùy thời mà động, lại hình như đang từ ngủ say trong trạng thái tỉnh lại. Đôn đốt. Một đạo thiểm điện ánh sáng cực nhanh bổ xuống dưới. Mục tiêu, Lăng Thiên. Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo này ánh sáng lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ nhích lại gần mình. Hơn nữa thoạt nhìn liền giống là một thanh khổng lồ khảm đao từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Không có bất kỳ chần chờ gì, càng không có nửa điểm dừng lại hiện tượng. Đạo này tính thực chất ánh sáng trực tiếp đánh rất đến trước người Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng vào giờ khắc này, nhanh chóng giơ lên quyền phải, hung hăng một quyền nện như điên. Ầm. Nổ vang đinh tai nhức óc, chấn động trong nháy mắt để thiên địa một trận lắc lư kịch liệt. Nguyên bản vừa rồi đến gần chuẩn bị đánh lén Lăng Thiên quái đen nhánh, tại chỗ liền bị đánh bay ra. Liền giống là gió thu quét lá vàng bên trong lá rụng. Hoàn toàn không có bất kỳ có thể làm chủ đường sống, ném bằng loay hoay. Đông. Cả người quái đen nhánh đụng phải trên bức tường trận pháp vô hình, cả người trong nháy mắt bị đâm đến tàn nát. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên quả đấm trực tiếp tập trung vào đạo này ánh sáng. Nhắc đến cũng quỷ dị, đạo này ánh sáng đang cùng Lăng Thiên đụng vào nhau tại một khối thời điểm loại đó lực trùng kích, lại đang không ngừng tăng cường. Liền giống là đang nhìn không thấy địa phương, có người đang gắt gao cầm đạo này ánh sáng. Không ngừng thực hiện lực lượng, muốn đâm xuyên qua Lăng Thiên lực lượng. A. Lăng Thiên gầm lên giận dữ, sớm đã dùng ý niệm điều tập đi ra lực lượng thẻ đạo cụ, lực lượng tăng phúc thẻ, tại chỗ liền bóp nát. Cùng lúc đó, giống như sóng lớn đồng dạng lực lượng, trực tiếp lăn lộn phun trào. Ầm. Một tiếng nổ vang, Lăng Thiên lực lượng trong nháy mắt chợt tăng gấp trăm lần. Trong nháy mắt liền đem trước mắt đạo kia tính thực chất ánh sáng trực tiếp một quyền đỉnh. Hô. Gió táp bạo khởi, Lăng Thiên trực tiếp đem đạo kia tính thực chất ánh sáng hướng phía trung tâm vòng xoáy đỉnh trở về. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong vòng xoáy sấm rền tiếng vang lần nữa truyền đến. Phía trước đạo kia tính thực chất ánh sáng trực tiếp đứng tại trung tâm vòng xoáy phía dưới mấy chục mét địa phương. Sau đó, một bóng người vậy mà chậm rãi từ trong vòng xoáy hạ xuống đến. Lăng Thiên một mực nhìn lấy vòng xoáy phương hướng, trong nháy mắt liền bắt được hắn tồn tại. Chỉ có điều, hắn cũng không phải Trang Cao Hàn. Dù sao đối với Trang Cao Hàn hiểu rõ, đặc biệt là trên người hắn cố kia chỉ mới có độc hơi thở, cùng bất kỳ kẻ nào cũng không giống nhau. Cho dù là hóa thành cho, Lăng Thiên chính là hơi nhìn lên một cái, có thể biết cái này bụi có phải hay không Trang Cao Hàn. Tên này, Lăng Thiên hơi nghi hoặc một chút. Trước mắt bóng người này hình như giống như đã từng tương tự, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao, hắn rốt cuộc là ai? Lại hoặc là không phải những gì mình biết người. Hô, một cơn gió mạnh đánh đến. Lăng Thiên lúc này cảm nhận được sau lưng có cái gì đang ở cực nhanh đến gần. Hắn lập tức một cái nghiêng người, vào thời khắc này, một bóng đen bá từ bên cạnh hắn hỏa tốc bay đi. Không quá nửa hơi thở, bóng đen này liền đi đến trung tâm vòng xoáy, đạo kia vừa rồi xuất hiện thân ảnh bên cạnh. Lăng Thiên tập trung nhìn vào, trong lòng một trận ngạc nhiên. Quái đen nhánh này đối cứng xuất hiện bóng người kia không đúng. Thái độ như thế, đủ để chứng minh, quái đen nhánh là ngã, người kia là chủ. Chính là trong đầu của mình, sửng sốt không tìm ra nửa cái cùng quái đen nhánh đứng lên quan hệ người. Ngươi, rốt cuộc đã đến. Nghe vậy, Lăng Thiên là một mặt ngộp bức. Hắn cũng còn không hỏi hắn là ai, đối phương cũng mình mở miệng trước hỏi. Ngươi, là ai? Lăng Thiên lông mày hơi nhíu chặt. Nghe vậy, người kia cũng sững sờ. Chẳng qua hắn hình như rất nhanh nghĩ đến điều gì. Lúc này cười lạnh. Ta là ai, đều không quan trọng. Quan trọng chính là, hiện tại, thời khắc này, chúng ta lại gặp mặt. Lăng Thiên nghe xong, cả người liền rất bó tay. Trong lòng càng là có ngàn vạn cái phát thảo mã lao nhanh mà qua. Xác thực. Đối với một người sẽ phải chết mà nói, bản tọa thật không có cần thiết biết, người rốt cuộc là ai. Hừ, ha ha ha, ngươi hay là giống như trước đồng dạng cuồng vọng tự đại. Thật sao? Ta không phải vẫn luôn như vậy cùng sao? Nghe vậy, người kia trong nháy mắt không có lời nói. Lăng Thiên và người kia bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ bầu không khí trong nháy mắt trở nên lạnh cứng. Toàn bộ trận pháp bên trong nháy mắt tràn đầy sát khí. Bạch, người kia dẫn đầu hành động. Căn bản không cần thời gian trước mắt, hắn cũng đã từ trong vòng xoáy đi đến trước mặt Lăng Thiên. Hơn nữa chỉ thấy tay phải hắn giơ ra, nguyên bản dừng lại tại vòng xoáy phía dưới đạo kia tính thực chất ánh sáng một trận rung động. Veo một cái, liền trực tiếp bay đến trong tay hắn. Lăng Thiên thấy thế, sắc mặt không thay đổi, tay phải cũng hướng phía bên người hất lên. Một đạo linh lực tinh thuần bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, Lăng Thiên chỉ thấy người kia tay cầm đạo kia ánh sáng hướng phía chính mình làm mãnh liệt đâm đến. Hô. Lăng Thiên căn bản không chần chờ ý tứ, đối với hắn cũng là một đạo linh lực điên cuồng vung. Ầm ầm. Linh lực cùng ánh sáng đụng lẫn nhau đến một khối, làm lớn liền nổ tung ra từng đoàn giống như hỏa hoa đồng dạng lực lượng điểm sáng. Lăng Thiên không có nửa điểm dừng lại, một cái đột tiến, đi đến người kia trước mặt. Giơ cao quả đấm trong nháy mắt liền đập đến. Phình một tiếng, Lăng Thiên quả đấm đơn giản nhanh chuẩn hung ác trúng đích trái tim của người nọ. Veo một cái, người kia hướng thẳng đến xa xa làm lộ bay ra ngoài. Đông. Không quá nửa giây thời gian, hắn trực tiếp đụng phải trên bức tường trận pháp vô hình. Bức tường vô hình cũng tại lúc này bị hắn đâm đến trong nháy mắt hiện lộ ra. Hơn nữa từng tiếng giống như thủy tinh bị nóng tan vỡ tiếng vang không ngừng truyền đến. Lăng Thiên nắm chặt thời cơ, trong nháy mắt bay xuống đến. Sớm đã chuẩn bị xong công kích ngay cả đánh, hung hăng hướng phía trên thân thể người kia chào hỏi. Đông 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 phanh phanh phanh. Người kia trong nháy mắt bị Lăng Thiên một trận mãnh liệt đánh miệng phun máu tươi. Cả người càng là vết thương chồng chất. Toàn bộ trận pháp cũng bị hắn đâm đến long trời lở đất. Nhưng chính là không có đem trận pháp này đụng bể, đem người này đánh tàn đánh chết. Ha ha, ha 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 ha. Thời khắc này, người kia giống như là thụ ngược đãi cuồng, bị đánh, còn không ngừng cười như điên. Lăng Thiên hơi dừng lại một chút, nhưng khi hắn cười như điên thời điểm giơ cao quyền phải, sớm đã ngưng tụ cường đại linh lực. Sau đó nhắm ngay người kia đầu chính là một quyền nện như điên. Đông. Cuối cùng một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, người kia tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Chương 272, khai chiến. Chẳng qua, người kia cũng không phải chết, mà là rời đi. Lăng Thiên nguyên bản trong tay hắn đang không ngừng biến thành chất lỏng sền sệt lưu lạc. Lăng Thiên nhìn một chút, sau đó chậm rãi xoay người. Ánh mắt lần nữa rơi xuống cách đó không xa vòng xoáy phía dưới. Hừ, ngươi vẫn là như cũ a, Lăng lão đầu. Nghe thấy cái chức vị này, Lăng Thiên trong lòng sững sờ. Trong đầu phảng phất cảm thấy một luồng quen thuộc vừa xa lạ cảm giác. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lăng Thiên vốn là muốn đem trên người hắn màu đen toàn bộ đánh nát. Ai biết những kia màu đen liền giống là hắn bẩm sinh làn da, căn bản đánh nát không được. Tại sao lại bắt đầu tò mò sao? Chẳng qua, chúng ta ôn chuyện dừng ở đây. Người kia đột nhiên giang hai cánh tay, một đạo rời núi lấp biển khí tức trong nháy mắt của đến. Liền giống là ở khắp mọi nơi không khí, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ trận pháp phạm vi. Bạch. Người kia bạo phát ra lực lượng kinh người về sau, trong nháy mắt lập tức biến mất trước mắt. Sau đó, xuất hiện sau lưng Lăng Thiên. Hô. Gió táp bất khởi, người kia tay phải ngưng tụ lực lượng cường đại, bí mật mang theo một luồng khí thể màu đen trực tiếp đập về phía hốt của Lăng Thiên múc. Lăng Thiên lúc này một cái nghiêng người, quả đấm của người kia trong chốc lát liền theo bên cạnh Lăng Thiên vọt đến. Người kia thấy công kích thất bại, cũng không có cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn, mà là tại đánh hụt trong nháy mắt, trên tay hắn màu đen khí thể đột nhiên hóa thành từng đầu tính thực chất dây thừng quấn đến. Tốc độ nhanh chóng, để Lăng Thiên cũng không có nghĩ đến. Đánh nghi binh. Thân thể Lăng Thiên lúc này bị những màu đen này dây thừng dây dưa kéo lại thân thể. Cả người liền giống bị trói gô. Sau đó, không có bất kỳ cái gì dừng lại, chỉ thấy người kia, tay phải vừa nhấc, những kia màu đen dây thừng trong nháy mắt đem Lăng Thiên lôi kéo. Ngay sau đó theo người kia tay phải quỹ đạo di động, hướng xuống đất mãnh liệt ném xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bức tường trận pháp vô hình một trận rung động kịch liệt, từng tiếng bạo liệt âm thanh bên tai không dứt. Hơn nữa vào thời khắc này, những kia màu đen dây thừng cũng lạ thường nhanh. Khi Lăng Thiên rơi xuống đất trong nháy mắt, bọn chúng từ trên trời hàng lâm. Từng đầu liền giống là những kia rất dài bén nhọn cái rùi, đối với thân thể Lăng Thiên chính là trực tiếp mãnh liệt xiên. Hiu hiu hiu. Đông đông đông. Truy lớn màu đen trong nháy mắt đâm xuyên qua bức tường trận pháp vô hình, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu không ngừng bốc lên khói đặc. Trong chốc lát liền đem trận pháp một cái lớn nơi hẻo lánh bao phủ lại. Chẳng qua, người kia không có như vậy dừng tay, mà là tại đâm xuyên qua trận pháp bức tường vô hình trong nháy mắt, thu lại truy lớn màu đen. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được, truy lớn đâm xuyên qua địa phương, căn bản không có đâm đến bất kỳ mềm mại đồ vật. Đông. Vào thời khắc này, người kia còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm Lăng Thiên đã ở trực tiếp từ nồng đậm trong bụi mù lao đến. Chỉ lần này một cái chớp mắt, đã sớm chuẩn bị xong quả đấm, ầm ầm liền đập vào mặt trái của hắn phía trên. Veo một cái, người kia giống như sao băng rơi xuống đất, trực tiếp đập về phía mặt đất. Ầm ầm. Người kia trực tiếp nhập vào trong đất. Một cái hố sâu to lớn bỗng nhiên xuất hiện. Bụi mù quần quần giống như là biển gầm, trong nháy mắt cháy mất. Lần này, ngay cả bức tường trận pháp vô hình tại chỗ vỡ vụn. Chẳng qua một giây sau lại hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Thiên cũng không làm dừng lại. Lúc công kích đánh trúng người kia, hắn liền trực tiếp vọt xuống dưới. Nhưng người kia cũng không phải ăn chay. Hắn tại rơi xuống đất trong nháy mắt, trong tay màu đen khí thể tại chỗ liền liền xông ra ngoài, xuyên qua nồng đậm bụi mù, trực tiếp đâm về phía Lăng Thiên. Hiu hiu hiu. Cực nhanh phá không âm thanh truyền đến. Lăng Thiên thấy thế, nhanh chóng tránh né. Chẳng qua con đường phía trước lại bị những này vô số màu đen khí thể ngăn lại chặn lại. Hơn nữa bọn chúng không ngừng hướng phía Lăng Thiên mãnh liệt đâm đến, nhiều lần bức ngừng Lăng Thiên, để hắn không thể tùy tiện đi đến. Đông đông đông. Lăng Thiên cũng không có nửa điểm khách khí, đối với mãnh liệt đâm đến màu đen khí thể, chính là một bàn tay hô đến, một đấm đập đến, một cước đá đến. Dù sao chính là gặp cản đường người, diệt. Màu đen khí thể từng đạo bị Lăng Thiên chém vào trong đất, từng đạo giống như gai đất cắm vào trên đất. Hơn nữa còn không ngừng ra bên ngoài tản ra nồng đậm màu đen khí thể. Những khí thể này xuất hiện trong nháy mắt, truy lớn lại bắt đầu chậm rãi tan rã. Rất nhanh, sẽ về đến trên thân thể người kia. Lăng Thiên nhìn một chút xa xa nồng đậm trong bụi mù, một đạo thân ảnh màu đen đang chậm rãi từ trong bụi mù đi ra. Lăng Thiên nhìn hắn chậm rãi đi đến, trong lòng đột nhiên một trận khiếp sợ. Tên này, lại mạnh lên. Lăng Thiên lao đầu, không nghĩ đến. Ngươi không chỉ có không bởi vì đại nạn sắp đến mà chết, ngược lại trở nên so với trước kia lợi hại hơn. Thật là ý trời ạ. Nghe vậy, Lăng Thiên cũng cảm thấy rất ngờ vực. Luôn cảm giác trước mắt cái này không lộ mặt ra hỏa đối với mình hiểu rất rõ. Hừ hừ, cũng khá. Như vậy chúng ta có thể chiến thông khoái. Mặt của người kia nổi lên hiện ra khiến người ta cảm thấy kinh dị nụ cười. Hơn nữa Lăng Thiên từ cái này nụ cười này bên trong thấy ác ma sắp giáng lâm nhân gian, trắng trận chu diệt chúng sinh nụ cười quỷ quyệt. Xem ra, ngươi đã quyết định tốt. Lăng Thiên lạnh lùng nói đến. Người kia nghe vậy, cũng không mở miệng. Bởi vì hắn biết Lăng Thiên nói đến quyết định tốt, cũng không phải lại nói hắn muốn cùng Lăng Thiên khai chiến, mà là không tiếc bất cứ giá nào, sử dụng trận pháp này lực lượng, đem Lăng Thiên đánh chết, thậm chí đem thiên hạ này quay đến long trời lở đất. Hừ hừ, nếu biết, vậy lấy ra bản lĩnh thật sự đến đây đi. Bởi vì tiếp xuống, mỗi một giây đều quyết định kết quả cuối cùng. Thật sao? Lăng Thiên cặp mắt và sắc mặt chưa từng như này nghiêm túc lạnh lùng. Toàn thân cao thấp cố kia khí tức lãnh liệt, quả là nhanh muốn đem bốn phía hết thảy đều chèn ép được bóp méo biến hình, thở không được. Hừ hừ, vậy thì bắt đầu. Người kia lạnh lùng nói đến, lập tức cả người vèo một cái, lấy tốc độ ánh sáng tốc độ một chút từ đằng xa thoáng hiện. Không chờ Lăng Thiên làm ra nửa điểm phản ứng, chân phải của hắn đã đá phải Lăng Thiên phần bụng trước đó. Thật nhanh. Lăng Thiên cũng chưa từng nghĩ đến tên này tốc độ vậy mà trong nháy mắt tăng lên gấp mấy trăm lần. Như vậy tăng trưởng tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi Lăng Thiên dự đoán. Ầm. Cả Lăng Thiên phần bụng bị tên kia chân phải hung hăng đá trúng. Không chờ chớp vào mắt con ngươi thời gian, Lăng Thiên trực tiếp từ trên cao bên trong rơi vào trên đất. Xung kích lớn, trực tiếp đem mặt đất đập mặt vào. Bức tường trận pháp vô hình sụp đổ trong nháy mắt. Chẳng qua vẹn vẹn thời gian không đến một giây bên trong, tất cả bức tường vô hình lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Thời khắc này, bụi mù quần quần tứ ngược, trong thiên địa, gió nổi mây phun. Từng đạo như chớp giật hắc mang không ngừng bổ xuống dưới. Đông. Một giây sau, khi cả người Lăng Thiên rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn như tên lửa, liền theo quần quần trong khói dày đặc vỡ ra. Viêm bạo chi quyền. Lăng Thiên một tiếng gầm rú, song quyền giống như mưa bom báo đạn hướng phía tên kia hung hăng đập mạnh. Ầm ầm. Tiếng vang bên tai không dứt. Thiên địa không ngừng rung dậy. Một cỗ ngập trời sóng khí lan lộn, toàn bộ trận pháp thế giới tại sụp đổ xây lại không chúng được chặt đứt vừa đi vừa về hoán đổi. Nhưng như vậy hủy thiên diệt địa công kích đối với tên kia mà nói lại chưa thể làm ra áp chế tính hiệu quả. Ngược lại, hắn rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. A cuồng bạo viêm hải. Lăng Thiên hai tay đột nhiên hướng phía hai bên một tấm, một tiếng ầm vang, vô luận trên trời hay là trên đất, từng đoàn ngọn lửa rừng rực không ngừng hiện lên. Trên trời từ trên trời giáng xuống, giống như phía dưới mưa to. Mặt đất từ dâng trào lên, giống như là núi lửa phun trào. Toàn bộ trận pháp trong nháy mắt thành một mảnh hừng hực biển lửa, không có một chỗ là thanh tịnh, càng không có một chỗ là an toàn. Cho dù bức tường trận pháp vô hình cũng tại cái này lớn trong biển lửa toát ra hừng hực khói đen. Tên kia thấy thế cũng cả kinh,
hoàn toàn không có nghĩ đến Lăng Thiên lại có năng lượng như vậy. Chẳng qua, hắn cũng vẹn vẹn kinh ngạc một chút mà thôi. Bởi vì đối với hắn hiện tại mà nói, đối phó những biển lửa này hoàn toàn không là vấn đề. Chương 273, người rốt cuộc là ai? Biển lửa a? Nghĩ đốt chết ta? Hừ hừ. Tên kia lạnh lùng liếc qua Lăng Thiên, ánh mắt kia là cực kỳ khinh thường. Chẳng qua kết quả như vậy, Lăng Thiên hoàn toàn liền dự đoán được. Cho nên, đối với tên này không có bất kỳ hiệu quả thương tổn gì, hắn cũng không nóng nảy. Bởi vì trò vui vừa mới bắt đầu. Hô. Gió táp đột khởi, trực tiếp đem thật đến gần trước người hắn hỏa đoàn hoàn toàn đi tong được bắn tung tóe. Cho dù phía sau những kia hỏa đoàn thật chặt đến gần với hắn, cũng tại một giây sau trực tiếp bị những này gió táp thổi bay. Lăng Thiên lặng lẽ đối đãi, chợt một cái lắc mình. Vang trời cùng tập, vọt lên. Vừa dứt lời, Lăng Thiên công kích lúc này cũng đi đến tên kia trước mặt. Tên kia thấy thế, hoàn toàn không có thoái ý, trực tiếp đối diện lên. Phanh phanh phanh. Hai người chợt triển khai cận chiến, đến một lần vừa đi ở giữa, lực lượng ngập trời, chấn động tổn thương vô cùng vô tận. Hai người càng là đến một lần một hồi, sử dụng đại sát chiêu. Tên kia nhiều lần đến gần Lăng Thiên, trong tay lực lượng mãnh liệt cuồng bạo. U ám thiên minh, giết. Tên kia phẫn nộ uống đến, lan lộn lực lượng ngập trời mãnh liệt đánh đến. Lăng Thiên thấy thế, lạnh lùng khinh thường. Đối diện liền xông đến. Đại đạo triều thiên, ngăn cản. Ầm ầm. Hai cỗ cự mạnh lực lượng lại lần nữa đụng phải một khối.